cái này sự tích có chút là trợ búa ở giữa chuyện nhà, có chút là từ người bên ngoài trong miệng dẫn thuật kỳ văn dị sự, cũng có tu sĩ ở giữa kinh tâm động phách đơn đoán tình cửu, cạnh tranh tranh giành. Đều là chút minh tâm cũng sẽ gặp phải sự tình, mà ở trong miệng của hắn cùng Phật kinh tương liên hệ về sau, liền có hoàn toàn mới thiền vận chiết nghĩ. Tiếng nói của hắn rất giản dị, nhưng lại rất hấp dẫn người ta. Hắn sẽ không giảng quá nhiều đạo lý, kể một ít tựa hồ rất có thâm ý lập lờ nước đôi, tựa như Phật kinh bên trong hay làm đồng dạng. Hắn chỉ là bình tĩnh đem chúng sinh muôn màu hiện ra trước mặt ngươi, nhường ngươi chính mình đi xem, chính mình đi ngộ, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện, những điển tịch kia ẩn chứa thiền ý nguyên lai mênh mông như yên hải, nhưng lại sinh lòng một loại kỳ diệu cảm xúc. Không gì hơn cái này. Thiền ý gửi phồn, cũng gửi giản, chúng sinh muôn màu, vụn vụn vặt vặt, đống nhiên thu tay lúc, nguyên lai đây đều là theo nói mà đi, cuộc sống của ngươi chính là của ngươi thiền, hiểu thấu đáo, cũng liền ngộ. Theo hai người giao lưu, nam tử đối minh tâm cũng càng ngày càng bắt đầu yêu thích, loại này thích cũng không phải giữa nam nữ thích, mà là đối một cái mới lạ linh hồn thích. Cái này nữ tu tư duy nhảy thoát, không thể lẽ thường độ, mỗi lần có thể từ thường nhân chỗ sẽ không chú ý góc độ đưa ra vấn đề, đến cãi lại Phật kinh bên trong quan điểm, thường có kinh người ngữ điệu, ví dụ như nàng nói tới yêu cùng nhân tộc bản chất tương thông quan điểm, liền cứ gọi hắn nhất thời yên lặng, sau đó đàm luận tính càng đậm cùng minh tâm nghiên cứu thảo luận. Trong đội ngũ người trên người, hai người thảo luận tự nhiên cũng đi hấp dẫn những người khác chú ý, nhất là đen gầy nam tử cố sự, khá là sang hèn cùng hưởng ý vị, tri thức uyên bác người có thể nghe ra trong đó thiền nghĩ, trình độ văn hóa không cao thiện nam tín nữ nhóm cũng có thể nghe cái náo nhiệt. Xếp tại hai người trước sau đám người bắt đầu dần dần hướng hưng thú nói chuyện chính nồng hai người dựa vào, say sưa ngon lành nghe đen gầy hán tử huyên thuyên, đội ngũ lại ra bên ngoài người dù nghe không được mình tâm hai cái không cao tiếng nói chuyện, nhưng là người đều là hiếu kỳ lại từ chúng. Cũng nhao nhao hướng bên này chen tới. Trong đội ngũ nhỏ hỗn loạn tự nhiên chạy không thoát tuần sát người con mắt, nhưng là thấy không có ác kiện phát sinh, cũng không có đi lên ngăn cản. Huống hồ, minh tâm bén nhạy chú ý tới, có một cái trúc cơ Phật tu lăng không dừng ở đỉnh đầu bọn họ phụ cận vị trí rất lâu chưa từng di động. Ban đầu nảy sinh không có tiêu diệt, kết quả chính là cái kia nho nhỏ hỗn loạn, tại lòng hiếu kỳ tác dụng dưới trưởng thành lớn mạnh thành một viên đủ để phá hư toàn bộ đội ngũ khối u, vây quanh ở người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Thời gian dần qua cũng quên đi lên phía trước, đằng sau người tới không biết vì sao, có tiếp tục hướng dòng người chen chúc chỗ hội tụ tới, cũng có giật mình nhân cơ hội này vòng qua đám người trực tiếp vào thành. Nam tử hứng thú nói chuyện không có bởi vì càng nhiều người nghe mà suy giảm, dứt khoát tránh ra chủ đạo, nắm con lừa tại rìa đường một gốc dưới cây bồ đề ngồi xuống, cùng minh tâm tiếp tục chưa xong nghiên cứu thảo luận, đứng ngoài quan sát đám người cũng học theo ngồi trên mặt đất, đem trong lúc nói chuyện với nhau một nam một nữ vây quanh ở trung tâm. Đặt câu hỏi người cũng không chỉ là minh tâm một cái, ngày nữa Long Thành người không thiếu Phật Pháp tinh thông chi sĩ, thậm chí có mấy cái tuần thú trong thành thủ vệ, cùng đến giúp đỡ trúc cơ Phật tu cũng bị hấp dẫn tới, những người này từ cũng kìm nén không được giành thắng lợi hoặc thỉnh giáo tâm tình, từng cái vấn đề bắt đầu từ chung quanh trong đám người chuyển tới, xảo trá trình độ có lẽ không bằng, nhưng cái kia vấn đề tiêu chuẩn so minh tâm thế nhưng là cao hơn nhiều. Minh tâm cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, linh lực thôi động thiên âm kiếm. Đem nam tử thanh âm hấp thu tiến đến, lại dùng càng lớn âm lượng khuyết tán ra, làm người bên ngoài cũng có thể rõ ràng nghe được, thậm chí còn nhất tâm lưỡng dùng thiên âm kiếm tấu lên lúc trước từ phù lưu quốc tăng nhân nơi đó nghe được, một bài hát trải qua điệu, xem như đáy âm vì đó nhạc đệm. Cái này bầu không khí lập tức trở nên chính thức lại trang trọng, nếu là không biết, còn tưởng rằng Thiên Long Sơn giảng đạo chuyển đến chân núi cử hành đâu. Chương 158, dưới cây chất vấn. Lúc này Minh Tâm cùng đen gầy thanh niên không biết. Vô số năm về sau, trận này dưới cây chất vấn sẽ bị ghi chép lại, trở thành một bộ Phật tông trong điển tịch truyền kỳ cố sự, khích lệ vô số hướng tới Phật Pháp đường lớn người trẻ tuổi, thuận đại sư đã từng đi qua con đường, đạp lên tự mình cảm ngộ thế giới lữ trình. Đương nhiên người đến sau cũng không biết, trận này về sau được vinh dự Phật tông lịch sử bên trên, vượt thời đại ý nghĩa Thiên Long chất vấn, nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì đại sư con lừa kia, muốn ăn cây cỏ mà thôi. Đen gầy thanh niên không có cự tuyệt minh tâm hảo ý. Hắn tựa ở đầu kia không an phận đất, gặm cây bồ đề ra con lừa bên người, đem kinh nghiệm của mình em thay nói. Hắn là cô nhi, bị vứt bỏ tại Trung Châu nhất Bắc Bộ một chỗ trong tiểu trấn dã trong chùa, bị chùa miếu bên trong lão tăng người nuôi lớn, 10 tuổi năm đó, chùa miếu không ai cung cấp nuôi dưỡng, không vượt qua nổi, lão tăng người bị chết đói, chùa miếu bên trong hết thảy bị hương nhân cướp sạch trống không. Hắn mang theo một đầu từ nhỏ cùng nhau lớn lên con lừa trốn tới, còn có một ngụm túi không có người muốn phật kinh, bắt đầu hắn đi về phía đông con đường. Địa điểm là Trường An. Ban đầu lý do nói đến có chút buồn cười, hắn còn trẻ tìm không thấy mục tiêu, cũng không nhìn thấy đường ra, thế là hắn tin cái kia trò đùa, Trung Châu nhất tây đi hướng đông, đợi đến Trường An, hắn liền có thể tham gia Bạch Mã Hội. Bạch Mã Hội là cái gì? Thân là một người bình thường hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, chỉ là biết rõ kia là có thể bay trên trời tu sĩ mới có thể tham gia đồ vật, vì lẽ đó thiếu niên trong lòng làm dạng này một cái đẳng thức, đi Trường An, tương đương với trở thành tu sĩ. Đúng, Lão Hòa Thượng vì hắn đặt tên, gọi Tuệ Nghe, bất quá hắn càng thích trong Trấn Hải Tử gọi hắn cái tên kia, Vương Nhị Con Lửa. Bởi vì mọi người đều nói hắn là trong Trấn Vương Đại Hộ con riêng, hơn nữa hắn đều là bồi tiếp một đầu con lửa. Lão Hòa Thượng chết, người chết không thể phục sinh. Vì lẽ đó hắn muốn đối còn sống đồng bạn tốt một chút, hai con lửa cái tên này rất tốt, bọn hắn vốn chính là gắn bó làm bạn huynh đệ. Thế là hắn bắt đầu hướng nam. Trong túi Phật kinh càng ngày càng ít, vật kia quá mệt mỏi vô dụng, hắn đưa chúng nó đều mang tại trong đầu. Hắn một đường đi, một đường kiến thức, một đứa bé tại cái này phiến nguy cơ tứ phía đại lục ở bên trên hành tẩu khó khăn thế nào, hắn đào qua hang chuột, ngủ qua nghĩa trang, từng bị người con buôn bắt lấy kém chút mất mạng, đã từng bị yêu thú truy đuổi hiểm tử hoàn sinh. Hết thể ngươi có thể tưởng tượng đến khó khăn đều tại hắn dẫn đầu lữ trình bên trong phát sinh qua, cũng may 13 tuổi năm đó, lại một lần từ gần như chết đói hoàn cảnh bên trong chạy ra thăng thiên về sau, hắn nhìn thấy chân trời kim sắc tà dương ném gắn vào trên núi cao, kim sắc ngọn núi, như Phật tổ tại hướng hắn tâm đầu ý hợp. Trong đầu cái kia hơn trăm vốn đã sớm bị quên ở chân trời Phật kinh đột nhiên lại xuất hiện tại trước mắt của hắn, thế là hắn ngộ, tại không có bất luận kẻ nào giáo sư tình huống dưới, gây nên nhập thể, trở thành một cái Phật tu. Ngoài ý muốn mà đến thu hoạch xác minh thiếu niên ý tưởng ngây thơ, thế là hắn càng thêm kiên định hướng Trường An hành tẩu, rút thiên sơn, hơn vạn nước, 15 năm đến, nhìn khắp thiên hạ sự tình, trải qua vô tận kiếp, tìm kiếm hỏi thăm trên dưới 100 tự, duyệt tận vạn cuốn trải qua, cho tới hôm nay vừa lúc đi đến nơi này, tại dưới cây bồ đề, giảng thuật hắn 15 năm đến sở ngộ đoạt được pháp. Thế giới này mỗi ngày đều tại phát sinh rất nhiều kinh tâm động phách cố sự, cùng chúng nó so sánh, đó cũng không phải dùng cái rất phức tạp quanh co cố sự. Thậm chí có chút lòng chua xót mà vụ về, mà vị chủ nhân này công cũng y nguyên vẫn là cái phổ thông luyện khí Phật tu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mấy trăm người ngồi vây quanh ở bên cạnh hắn, lẳng lặng đem cái này cố sự nghe xong. Trọng yếu cho tới bây giờ không phải lữ đồ bản thân, mà là đoạn này lữ đồ dạy cho hắn nói, thời gian 15 năm, tại tu sĩ sinh mệnh rất ngắn, khả năng chỉ là kết đan tu sĩ bế quan một lần thời gian, nhưng nếu như từ phàm nhân góc độ đi trải qua khoảng thời gian này, đối với Vương Nhị Con Lửa đến nói, khoảng thời gian này rất dài, dài đến đầy đủ hắn giải thế giới này, hiểu ra hắn muốn truy tìm nói. Tựa như hắn giảng thuật kia từng cái bình thường cố sự, Phật đạo chính là chúng sinh đạo, đây chính là hắn với cái thế giới này lý giải. Minh Tâm nhạc khúc tại hoàn thiện, du dương làn điệu đã phân biệt không ra dáng dấp ban đầu, nàng tại sáng tác một bài hoàn toàn mới từ khúc. Tại cao siêu nhạc thủ trong tay nhạc khí tựa như là một cái bút vẽ, dưới ngòi bút âm nhạc tựa như một bức tranh, Minh Tâm một chút xíu miêu tả lấy làn điệu. Đem một màn trước mắt phát họa thành một bộ hoàn chỉnh vui cảnh. Trúc cơ, luyện khí, tôi thể còn có phàm nhân, vô luận mạnh cùng yếu, nghèo cùng giàu, đắt cùng tiện, đều từ bỏ lẫn nhau thành kiến cùng ngăn cách, ngồi cùng một chỗ, lắng nghe một cái tuổi trẻ Phật tu giảng thuật chính hắn nói, lẫn nhau chia sẻ lấy riêng phần mình đối Phật đạo cảm ngộ cùng lý giải. Đây không thể nghi ngờ là rất có lực lượng một màn, mà Minh Tâm mặc dù thân ở đám người trung tâm, nhưng tựa như một cái phân ly ở đám người bên ngoài hòa sĩ, từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh. Trung thực ghi chép đây hết thảy, hai con lửa trực giác không có sai, nàng không phải một cái tin Phật yêu, nàng chỉ là cần giải những người này, giải thần bí Phật tông, để bọn chúng cho mình sử dụng. Biện luận một mực tiếp tục đến đêm khuya, ngồi vây quanh tại đại thụ đám người chung quanh chẳng những không có giảm bớt, ngược lại đang gia tăng. Minh Tâm chú ý tới, ngồi vây quanh ở chung quanh 4-500 người bên trong, có mấy cái phàm nhân trên thân toát ra bạch quang nhàn nhạt, mà bản thân bọn họ lại cũng không biết được loại tình huống này. Như cũ tại tụ tinh hội thần nghe Vương Nhị Con Lửa một người, không nhanh không chậm cùng trên trăm Phật tông tu sĩ biện luận, trả lời vấn đề của bọn hắn. Những người này là thức tỉnh Phật tu tư chất người, Minh Tâm ẩn ẩn có cái suy đoán, có lẽ Phật tông tại thiên hạ trải rộng đạo trường, cũng là vì phát hiện cùng càng nhiều tiềm ẩn môn đồ, giảng đạo bản thân liền là Phật tông nhập môn khảo thí. Trách không được Phổ Đà Phật Quốc nghiêm ngặt khống chế tu luyện công pháp, thực hành chính sách ngu dân tình huống dưới, còn có thể duy trì lớn như thế quy mô quốc gia cơ cấu. Cùng khổng lồ lực lượng quân sự, đến bảo vệ tòa này giàu có quốc gia, những này trải rộng cả nước Phật tự đạo trường chỉ sợ có công lớn. Trong thành đại biểu cấm đi lại ban đêm tiếng chuông gõ vang, tại bình tĩnh trong đám người gây nên một chút bối rối, cửa thành đóng, muốn vào thành chỉ có thể đợi thêm ngày mai, hai con lừa có chút ấy náy gãi gãi đầu, cái kia thật thà bộ dáng cùng giảng đạo lúc chậm rãi mà nói quả thực tưởng như hai người. Đêm hè ấm áp, dưới thanh sơn, dù cho ngoài thành cũng rất an toàn. Không thể vào thành bản thân cũng không có cái gì lớn không, nhưng nếu là chỉ hoãn mọi người đi tham gia sáng mai đạo trường, đó chính là hắn sai lầm lớn. Hơn nữa mặc dù cùng mọi người chia sẻ cũng rất vui vẻ, nhưng là hắn cũng là tới nghe Phổ Tế Tự đại sư giảng đạo a. Trung điệp đám người tự chủ tách ra, một người mặc màu vàng hơi đỏ cà sa Phật tu từ bên ngoài đi đến trung tâm, Minh Tâm nhận ra hắn là sớm nhất ở bên cạnh lắng nghe bọn hắn nói chuyện Phật tu, cũng là vừa rồi chất vấn bên trong đặt câu hỏi nhiều nhất một cái. Kết thúc khẩu chiến nhóm tăng trạng thái, hai con lửa lại biến thành cái kia bình thường không có gì lạ người bình thường, có chút hốt hoảng đứng người lên, chắp tay trước ngực đón lấy, Minh Tâm cũng dừng lại trong tay tấu minh từ khúc, tò mò chờ mong trận này chất vấn đến tiếp sau. Chỉ thấy cái kia Phật tu cũng là mười phần thành kính thi lễ, không có chút nào thân là trúc cơ tu sĩ ở trên cao nhìn xuống. Hai vị cư sĩ, khoảng không lẫn nhau thiền sư cho mời. Chương 159, trong núi biệt viện. Phật gia đem chưa xuất gia lại tin Phật người gọi là cư sĩ, hai vị cư sĩ đó chính là cũng bao quát chính nàng, chung quy chưa chắc nói là con lửa kia. Minh Tâm do dự chỉ có một cái trước mắt, liền vui vẻ tiếp nhận, được xưng thiền sư Phật tu bình thường là nguyên linh hoặc nguyên anh kỳ Phật tu sĩ, hoặc là bản thân Phật pháp tạo nghệ phi thường cao, được công nhận là quyền uy người, vô luận là loại nào, đều là Minh Tâm trước mắt tiếp xúc qua tầng cấp cao nhất nhân loại tu sĩ, nàng đủ loại che giấu tung tích thủ đoạn chưa bao giờ từng gặp phải loại này đẳng cấp khiêu chiến. Nhưng là tất nhiên quyết định tốt, muốn đi trước người đại biểu kia loại tu tiên giới tối cao trình độ thành thị, sau đó đối mặt loại này cao giai tồn tại thời điểm sẽ chỉ càng nhiều, nếu là nàng thật có sơ hở gì, còn không bằng sớm một chút bạo lộ ra. Huống chi nàng đối giao quang có lòng tin. Hai con lửa ngược lại có chút do dự, cái kia hát tử. Một bên lửa đen loáng tuyết kêu một tiếng, nguyên lai đầu này lửa hí hát tử. Cái kia trúc cơ Phật tu đạo, cư sĩ nhân từ tâm, cùng đi chính là. Dứt lời tế ra một cái mõ, biến thành gần trượng lớn nhỏ, nói tiếng, mời. Minh Tâm cũng biết chính mình chỉ là một cái bổ sung, rất có tự giác chờ nhân vật chính lên trước, hai con lửa nhưng như cũng không có động tác, đứng tại tròn vo mõ một bên, có chút cười xấu hổ cười, ta không thể đi lên. Minh Tâm cùng cái kia trúc cơ Phật tu đều có chút ngoài ý muốn, không thể đi lên phi hành pháp khí luyện khí tu sĩ. Cái này nói rất dài dòng. Hai con lửa nói. Cái kia Phật tu cũng không hỏi nhiều, ba thuật bạch quang từ lòng bàn tay bay ra, dẫn dắt hai người một con lửa bay đến mõ pháp khí phía trên, hướng về nơi xa đen kịt Thiên Long Sơn húc bay đi. Mõ tròn vo, nhưng lại một cách lạ kỳ ổn định, con lửa kia hưng phấn tại mõ bên trên đi lòng vòng, chồng mông lên lao xuống mặt càng không ngừng kêu to, nhìn hai con lửa một trận kinh hãi. Liên tục không ngừng mà đưa nó kéo trở về. Minh Tâm chính nhìn xem cái này nháo đằng một người một con lừa buồn cười, cái kia Phật tu hướng Minh Tâm hỏi, đúng, còn chưa thỉnh giáo cư sĩ tục danh. Minh Tâm nói, tại hạ Minh Tâm, không biết đại sư xưng hô như thế nào. Tiểu tăng Ngộ Viễn, không dám nhận đại sư hai chữ. Cái này Phật tu chân không có một chút trúc cơ tu sĩ giá đỡ. Thiên Long Sơn danh tự nghe đại khí, kỳ thật bất quá là cao 200 trượng núi nhỏ, còn không có Vĩnh Châu phủ thành chủ cao. Nhưng là núi không tại cao, có tiên thì có danh, có Phổ Tế Tự đạo trường ở đây, ngọn núi nhỏ này cũng liền thành thanh danh lan xa thánh sơn. Dùng trúc cơ tu sĩ phi độn tốc độ, bất quá một lát đã tới ở vào đỉnh núi Phật Tự. Từ trên cao nhìn lại, bằng phẳng trên đỉnh núi xây dựng một tòa có thể chứa đựng vạn người quảng trường, một đầu thềm đá từ chân núi thông hướng đỉnh núi, quảng trường phía sau, một tòa che phủ lấy kim sắc mái nhà Phật viện xây dựng tại xanh ngắt rừng cây bên trong, đó chính là đích đến của chuyến này. Mõ đáp xuống đá xanh lát thành trong sân tâm, cái kia con lửa lá gan cũng lớn, từ trên trời đi một lần, y nguyên thần thái sáng láng, mõ vừa dừng hẳn, liền một cái bước xa từ phía trên nhảy xuống, tràn đầy phấn khởi đi thai họa trong viện trồng trọt linh hoa linh cây cỏ đi. Ngộ Viễn yên lặng trang nghiêm thần sắc cũng đều ngu, thu hồi mõ, mang theo Minh Tâm hai cái bình ổn rơi trên mặt đất, đối hai con lửa nói, cư sĩ con lửa ở đây rất an toàn, còn xin cư sĩ trước theo bẩn tăng đi gặp thiền sư. Thẳng đến tràn đầy cho bụi bùn đất chân rõ ràng đạp lên cái này Phật gia thánh địa, hai con lửa mới đột nhiên cảm thấy khẩn trương, đến chậm kích động thấp thỏm, để hắn lộ ra càng thêm vụ bè, giống như tay cũng không biết để vào đâu. Một ngày này trải qua quá mức ly kỳ, giống như lúc ban ngày còn cùng hàng trăm hàng ngàn sa mã hành người cùng một chỗ xếp hàng, làm sao lại đến bị thiền sư triệu kiến tình trạng đâu. Quả thực tựa như giống như nằm mơ. Ngộ Viễn chuyển hướng Minh Tâm, đang muốn mở miệng, tường viện bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dồn dập giọng nữ. Sư Minh, Sư Minh, ngươi ở đâu đâu, ở đâu nha? Sau một khắc, từ cửa sân chỗ xông tới một người mặc vải xám áo tiểu ni cô, nhìn thấy Minh Tâm một đoàn người, lo lắng trên mặt một cái cười nở hoa, hứng thú bừng bừng chạy tới, mắt to không nháy mắt nhìn xem Minh Tâm, há miệng lại hỏi, ngươi chính là người nhạc sĩ kia. Ngộ Viễn túc tiếng nói, tinh tử, không được vô lễ. Lập tức hướng Minh Tâm nói xin lỗi, vị này là thiền sư đệ tử tinh tử, xưa nay yêu nhất nghiên cứu nhạc đạo, là ta tự tác chủ trương đem cư sĩ ban ngày chỗ tấu khúc đưa tin cho nàng, mong rằng mình tâm cư sĩ chớ trách. Tiểu Ni cô bị cở mắng một câu, cuối cùng không có trực tiếp nào lên, Minh Tâm trêu ghẹo nói, nguyên lai không phải thiền sư gọi ta, là tiểu sư phụ gọi ta. Tiểu Ni cô nhất thời gấp, vội vàng lắc đầu nói, không phải, không phải. Thật là sư phụ đến muốn gặp ngươi. Nộ Viễn cũng nghiêm mặt nói, người xuất gia không nói dối, bần tăng vạn không dám giả tá thiền sư danh nghĩa lừa gạt cư sĩ. Minh Tâm chỉ nói là cười một câu, không nghĩ tới hai người này một cách lạ kỳ nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn nói, ta tự nhiên là tin được hai vị sư phụ, không biết thiền sư tìm ta có chuyện gì. Nộ Viễn nói, việc này bần tăng cũng không biết, nghĩ đến lúc đó thiền sư tự có an bài, bây giờ bần tăng đang muốn mang vương cư sĩ đi gặp thiền sư, không bằng liền để Tĩnh Tử mang cư sĩ đi trước biệt viện nghỉ ngơi một lát. Minh Tâm gật gật đầu, Nộ Viễn liền dẫn vương nhị con lừa hướng phía trước viện đi, lưu lại Minh Tâm cùng gọi là Tĩnh Tử tiểu ni cô. Tiểu ni cô nhiệt tình chào hỏi Minh Tâm hướng hậu viện đi, vừa đi bên cạnh kìm nén không được hỏi thăm không ngừng. Rốt cục thoát khỏi sư huynh ánh mắt, tiểu ni cô vấn đề bắn liên thanh bình thường nhảy ra, sư tỷ là tại mang tóc tu hành sao? Ngài hôm nay đạn từ khúc ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, là ngài sư môn bí truyền sao? Nguyên lai Phật môn còn có nghiên cứu nhạc đạo môn phái, ta cũng không biết đâu. Minh Tâm nghe xong liền biết nàng hiểu lầm, khổ thụ ban đầu cho nàng đặt tên thời điểm không biết là làm sao cân nhắc, nàng về sau mới phát hiện danh tự này rất giống là Phật gia pháp hiệu, lại thêm Ngộ Viễn một mực xưng nàng là cư sĩ, phải biết từ nghĩa hẹp tới nói, cư sĩ là đặc biệt là đã quy y Phật môn, nhưng là không xuất gia người tu hành, vì lẽ đó Tĩnh Tử là coi nàng là thành mang tóc tu hành đệ tử Phật môn. Mơ hồ cùng Tĩnh Tử giải thích một phen, Tĩnh Tử đối Minh Tâm nhiệt thành không giảm trái lại còn tăng, dưới cái nhìn của nàng, một cái có thể tự mình sáng tác một cái hoàn chỉnh vui cảnh vui tu, quả thực liền tương đương với thiền sư tại Phật tu bên trong trình độ. Đối Minh Tâm mở miệng một tiếng đại sư gọi, Minh Tâm tự rêu mớn, đây cũng là nhập gia tùy tục đi. Khách phòng rất nhanh liền đến, Minh Tâm tại trong phòng khách đảo mắt một vòng, biệt viện khách phòng một phòng ngủ một phòng khách, không có thiết lập trận pháp, cũng không có phát hiện bất luận cái gì rình mò pháp thuật tung tích. Khách phòng trang trí thanh tịnh mà sạch sẽ, ngoài cửa trúc gấm bụi bụi, cửa sổ còn mở hai bó kiểu diễm hương mai, tản ra động lòng người mùi thơm. Hai Long gật đầu, tóm lại là không cần ở trong thành tìm nhà trọ ở, nghe nói Thiên Long thành nhà trọ thế nhưng là ngày ngày bạ mãn, giá tiền cũng đắt kinh khủng, Minh Tâm lúc đầu đã làm tốt dự định ngủ đầu đường. Đang muốn buông xuống trên lưng chứa cái kia tiểu yêu hộ, phía sau đột nhiên truyền đến phù phù một tiếng quỳ xuống đất âm thanh, Minh Tâm ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Tĩnh Từ đoan đoan chính chính quỳ gối khách phòng trước cửa gạch đá bên trên, tròn trịa khuôn mặt nhỏ một mặt thần thánh, đối Minh Tâm dùng sức đập một cái đầu, cầu đại sư thu ta làm đồ đệ. Chương 160, lấy oán trả ơn. Minh Tâm cũng không phải lúc trước cái kia đối tu tiên giới thưởng thức kiến thức nửa vời tiểu bạch, tự nhiên minh bạch quan hệ thầy trò đối với con người mà nói trọng yếu bực nào ý nghĩa, mặc dù nàng vẫn như cũ đối với nhân loại sư đồ cương thường xem thường. Vậy mà lúc này đối mặt với vẻ mặt thành thật tiểu Nico, Minh Tâm rốt cục có thể minh bạch lúc trước Tống Trúc đối mặt nàng bái sư thỉnh cầu thời điểm loại kia quấn bách cảm giác, cô nương ngươi là ai à, chúng ta rất quen sao? Hơn nữa Phật Tông tập tục đã khai phóng đến loại tình trạng này sao? Nhớ không lầm cô nương sư phụ của ngươi thế nhưng là nghiêm chỉnh Phật đạo đại năng, ngươi không sợ bị trục xuất sư môn, ta còn sợ bị Phật môn truy sát đâu. Lý do còn là bởi vì dụ dỗ một cái tiểu ni cô. Tiểu ni cô lại là không hề giống cầm nàng tiêu khiển dáng vẻ, nghiêm túc trần thuật kế sách của mình lịch trình, trở thành nhạc tu là ta từ nhỏ mộng tưởng. Sư tôn cũng nói, muốn đắc đạo, liền muốn có đại nghị lực, phát chí nguyện lớn, vì lẽ đó đại sư, xin mời nhất định muốn thành toàn ta. Vậy ngươi sư tôn có hay không nói với ngươi sư phụ chỉ có thể bái một cái? Minh Tâm có chút vô lực nói, tiểu sư phụ giống như có sư môn a. Tĩnh Tử có chút kỳ quái mà nói, vậy thì có cái gì quan hệ, rất nhiều sư huynh đều có thật nhiều sư phụ a. Không có đoán sai, những sư phụ kia đều là đồng môn Phật tu đi. Minh Tâm đoán thẩm. Bất quá Tĩnh Tử trả lời vẫn là để Minh Tâm có chút ngoài ý muốn, tại nhân loại trong tông môn, chỉ có một người cất kỹ mấy cái đồ đệ. Chưa từng nghe nói một cái đồ đệ có mấy cái sư phụ, nàng làm sao không biết Phật tông sư đồ lý niệm như thế khác biệt. Vấn đề này hẳn là rất dễ dàng hỏi, Minh Tâm tạm thời buông xuống cái nghi vấn này, đối Tĩnh Từ nói, coi như thiền sư không phản đối, thiên hạ nhạc tu như vậy nhiều, ta bất quá là một cái tôi thể kỳ tu sĩ, ngươi vì sao muốn tìm ta? Tĩnh Từ lập tức đáp, bởi vì chỉ có đại sư là có thể đem nhạc đạo cùng Phật đạo dung hợp người A, đại sư là ta đã thấy lợi hại nhất nhạc tu. Lập tức vừa đáng thương ba ba mà nhìn xem Minh Tâm nói, hơn nữa khác nhạc tu cũng không chịu thu ta. Thật muốn cũng giống như ngươi dạng này trực lăng lăng đi bái sư, có thể thu ngươi làm đồ đệ mới là lạ đi, chỉ sợ lập tức liền bị ngươi dọa chạy, Minh Tâm vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này tiểu ni cô cũng không biết bái bao nhiêu lần sư. Dù sao đại sư ngài không thu ta, ta một mực tại nơi này quỳ, mãi cho đến ngài chịu thu ta mới thôi. Tiểu ni cô cổ cứng lên, rất có vài phần khẳng khái hy sinh bi tráng cảm giác. Minh Tâm không nghi ngờ nàng thật có thể làm ra chuyện như vậy, tu tiên giới cho tới bây giờ liền không thiếu ý chí kiên định người, cũng không thiếu toàn cơ bắp, bất quá trong lòng của nàng cũng không gợn sóng, phổ tế tự người tóm lại sẽ không nhìn xem nàng hồ đồ. Tinh tử lấy trước như vậy nhiều lần bái sư đều thất bại, không có đạo lý từ nàng chỗ này liền có thể thành công. Lạnh nhạt đi đến khách phòng cạnh cửa, đứng tại tinh tử trước người, tại tinh tử khó nén kích động trong ánh mắt, đóng cửa phòng, ngủ nàng cảm giác đi. Biệt viện bên trong chẳng biết tại sao không có giống bình thường tiên giới trong phòng đồng dạng, thiết trí ngăn cách quan sát trận pháp, tựa như là một tòa người bình thường tiểu viện. Minh Tâm cũng không thèm để ý, thần thức đem toàn bộ gian phòng bao phủ ở bên trong. Thần thức so với nàng yếu không có khả năng dùng thần thức thăm dò trong phòng động tĩnh, mạnh hơn nàng, nếu là có ý tìm hiểu, cho dù có ngăn cách thần thức trận pháp, tại người ta trên địa bàn của mình, muốn động chút tay chân quá mức dễ dàng, Minh Tâm muốn phòng cũng không phòng được. Ngoài cửa tinh tử thành thật, thật liền quỳ gối trước cửa, nghĩ lấy thành tâm cảm động thiên địa, không có chút nào đem thần thức quăng vào trong phòng tìm hiểu cử động. Minh Tâm đem hộp từ trên lưng tháo xuống, mở hộp ra, muốn đem đứa bé kia ôm ra, tay vừa mới tiếp xúc đứa bé kia cánh tay. Trong hộp hài tử đột nhiên động, trên hai cánh tay 10 cái nhọn ngón tay đồng thời đâm về Minh Tâm trần trụi đi ra hai cánh tay quõng. Những cái kia ngón tay mặc dù đã không giống ban đầu làm như vậy khô mà sắc nhọn, nhưng lại không có căn cứ sinh ra một đoạn sắc bén móng tay, trên móng tay nhấp nhô sâu kín lục mang, trong không khí tản ra một luồng thơm ngọt hương vị, cho dù là Minh Tâm có cây chi thân nghe cũng có chút hơi điệu đầu choáng, rõ ràng là có độc. Nhưng mà âm mưu kế hoạch nửa ngày tiểu yêu nhưng lại không biết, hắn tình huống đã sớm bị Minh Tâm phát hiện. Móng tay còn không có tiếp xúc đến Minh Tâm làn da, đột nhiên dưới chân siết chặt, một trận điên cuồng địa thiên xoáy chuyển về sau, mông lung ở giữa phát hiện thế giới đều đảo ngược. Hai chân của mình bị từng cây cứng cỏi trắng dây leo trói lại, cao cao treo ngược tại trên nóc nhà, tiểu yêu tức giận nhìn chằm chằm trước người thắng lợi mỉm cười nữ nhân, một bên dùng sức tránh thoát trói lại chính mình trắng dây leo, vừa nói, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Như thế có tinh thần, xem ra là khôi phục không tệ, Minh Tâm không có trả lời hắn vấn đề. Dù bận vẫn ung dung thôi động trắng dây leo đem hắn khỏa thành một cái bánh trưng, tay ở trên người hắn trên dưới bóp hắn lấy, linh lực cùng thần thức từ trong lòng bàn tay rót vào trong cơ thể hắn, tiếp tục nàng chưa hoàn thành nghiên cứu. Tiểu yêu thể nội sinh cơ héo tàn đã triệt để đình chỉ, có lẽ không bằng nói là thân thể trước kia cơ năng đã chết sạch, hiện tại sinh động ở trong cơ thể hắn, là cùng Minh Tâm thể nội chỗ sắp xỉ năng lượng, cùng nguyên bản thân thể cơ năng kết hợp về sau, một lần nữa tạo nên đi ra thân thể. Dựa theo giao quang thuyết pháp, đây chính là nửa yêu. Cường độ thân thể so với ban đầu cường đại ước chừng ba thành, hơn nữa hình thái cũng càng thêm giống nhân loại, trên đầu tiêu hết ánh sáng, trên cánh tay gai gỗ cũng lùi về xương cốt bên trên, chỉ cần vừa khởi động gân lạc liền có thể vươn ra đả thương người, tay đã hoàn toàn biến thành trắng nõn mượt mà tiểu hài tay, nếu như xem nhẹ cái kia dài lại nhọn móng tay, từ ngoại hình nhìn cùng nhân loại không khác. Linh lực mạch kín bên trong linh lực tại tiểu yêu tự thân thần thức khu động phía dưới thông thuận vận hành, chống cự lại Minh Tâm quan sát. Xem ra hắn cũng không có cảm giác được đối với linh khí sử dụng quá nhiều khó chịu, loại này chuyển hóa quá trình cũng không có cải biến linh lực của hắn mạch kín. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, loại kia đến từ mới yêu tộc năng lượng, đã bắt đầu trong cơ thể hắn tự động trưởng thành cùng thay thế, có khác với ban đầu tung ra ngoài côn luân thạch, giao quang về sau dùng để làm Minh Tâm tái tạo thân thể kim hoàng chất lỏng là nàng tại côn luân thạch cơ sở bên trên cải tạo hoàn thiện về sau sản phẩm. Cùng cái trước so sánh đặc điểm lớn nhất liền là có tại sinh vật thể nội không ngừng sinh sản phục khắc năng lực. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, cái này tiểu yêu sẽ thành kế Minh Tâm về sau cái thứ hai mới yêu tộc. Tiểu yêu cũng không có nhìn ra Minh Tâm không phải một nhân loại, chỉ là đơn thuần căn cứ trước khi hôn mê ấn tượng biết rõ, hắn là bị người phiến cho bán cho nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân xa lạ ở trên người hắn sờ tới sờ lui, nam hải tử mặt đỏ bừng lên, hắn sẽ không rơi xuống một cái biến thái trong tay a. Nghe nói nhân loại có rất nhiều đặc thù yêu thích. Người xấu xí, thả ta ra. Nam hải tử xấu hổ giận dữ hét lên, nhưng mà thanh âm bị Minh Tâm chặn đường ở giữa không trung, mảy may cũng thẩm thấu không đi ra. Minh Tâm cuối cùng kết thúc kiểm tra, hài lòng cười một tiếng, hiện tại đến xem kết quả vẫn là rất không tệ. Ngón tay nhấc câu, trắng dây leo nháy mắt cấp tốc co vào, bị một lần nữa hút vào nóc phòng xà nhà gỗ bên trong. Nam hải tử căn bản không nghĩ tới Minh Tâm thật sẽ đem hắn thả ra, không có phòng bị phía dưới. Phù phù một tiếng, đầu to hướng xuống đập xuống đất. Lập tức lại lăn mình một cái đứng lên, nửa ngồi tại phòng đối diện, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Minh Tâm, chỉ là cái kia trong lỗ mũi chảy ra hai hàng máu mũi, làm sao cũng vô pháp cùng nghiêm túc hai chữ liên hệ tới. Chương 161, gối cao không lo. Ta liền biết không nên loạn hảo tâm. Minh Tâm thở dài, vừa nói một bên buông lỏng hướng trước cất bước, tựa hồ đối với gian phòng đối diện tiểu yêu không có chút nào phòng bị, thật giống như ta mỗi một lần làm người tốt đều không có hảo báo. Nhưng mà tiểu yêu một chút cũng không có buông lỏng cảnh giác, thân thể theo Minh Tâm mỗi một bước tới gần liền hướng lui về phía sau một bước, cơ bắp đường nét trở nên càng ngày càng kéo căng. Rốt cục tại mau lui lại đến góc tường thời điểm, tiểu yêu đột nhiên hóa thành một đạo xanh nhạt cái bóng từ biến mất tại chỗ, Minh Tâm tùy ý hướng không chung một cái đá ngang đá ra đi, thối ảnh khắp nơi, tiểu yêu thân ảnh đột nhiên từ trong không khí xuất hiện, song chảo vươn về trước, còn duy trì tư thế công kích, nhưng là mềm mại phần bụng lại vừa vặn đánh vào Minh Tâm bày ra đi chân dài lên. Da thịt tấn công chỗ phát ra một tiếng vang trầm, tiểu yêu kêu lên một tiếng đau đớn, dùng gần đây thời điểm tốc độ nhanh hơn, như một viên sao băng bay ngược mà quay về. Khi một tiếng vừa lúc đánh vỡ cửa sổ, bay vào khách phòng mặt sau trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Minh Tâm đứng ở cửa sổ, cũng không có đi đuổi theo, tự nhủ, bộ óc còn rất rõ ràng, liền là sức chiến đấu kém chút. Ngoài cửa phòng mặt tĩnh tử chính ở chỗ này quỳ, mặc dù cũng nghe đến chuyên phá cửa sổ thời điểm phát ra tiếng vang, bất quá nếu là đại sư, chắc chắn sẽ có chút đặc thù đam mê à. Nói không chừng đây là đại sư đang khảo nghiệm nàng đâu. Nghĩ tới đây, tĩnh tử quỳ càng thêm thẳng tắp. Từ bên cửa sổ trở lại, Minh Tâm ngồi tại một cái bồ đoàn bên trên, đối mặt với phá một cái động lớn cửa sổ, đem thiên âm kiếm liên tiếp vỏ kiếm nằm ngang ở đầu gối, đàn tấu lên hôm nay vừa sáng tác cái kia thủ khúc. Miêu tả nhạc cảnh chỉ là đơn giản nhất công việc, muốn sáng tác ra một bài hoàn chỉnh nhạc đạo khúc phổ, còn muốn đem hết thể không đủ hòa hợp thông thuận chỗ bổ túc, để nhạc cảnh trở nên càng chân thật, đương nhiên còn có mấu chốt nhất, muốn đem đạo nghĩa dung nhập vào nhạc cảnh bên trong, như thế một bài nhạc khúc mới có thể thoát ly phàm khúc phạm chủ, trở thành nhạc tu nhạc khúc. Đây hết thể cũng phải cần thời gian, cần không ngừng mà đi diễn tấu, phỏng đoán, thí nghiệm, hơn nữa còn cần sáng tác người đối nhạc cảnh bên trong muốn biểu đạt đạo nghĩa có nhất định tạo nghệ trình độ, ví dụ như cái này thủ khúc liền cần Minh Tâm dung nhập chính mình đối Phật đạo lý giải, đó cũng không phải như tinh từ tưởng tượng đơn giản như vậy. Từ trong cửa truyền lại tới âm điệu giống như mang theo bình tĩnh mà thánh khiết lực lượng, tinh từ kích động tột đỉnh, cái này chắc chắn là đại sư đang khảo nghiệm nàng. Toàn tâm cảm thụ được trong nhạc khúc miêu tả hình tượng, ban ngày ở ngoài thành dưới cây bồ đề phát sinh tràng cảnh như chân thật hình tượng hiện lên ở trong đầu của nàng. Hình tượng trung tâm đen gầy thanh niên giống như đang giảng lấy cái gì, tinh tử dùng sức đi phân biệt, nhưng là thanh âm kêu bên trong mỗi một chữ nàng đều nhận ra, liền cùng một chỗ lại dường như hỗn làm một đám một ngão, căn bản phân biệt không rõ hắn ý tứ. Quả nhiên đại sư liền là đại sư, liền cái này vừa mới sáng tác đi ra nhạc khúc đều thâm ảo như vậy, có phải là chỉ cần nàng nghe hiểu, đại sư liền có thể thu nàng làm đồ. Ngoài cửa tinh tử chính ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng mà chưa hề đi vào qua nhạc tu ngưỡng cửa nàng, không biết chân chính ưu tú nhạc cảnh, là làm cho không người nào có thể chống cự mà xa vào trong đó, căn bản không cần tận lực lĩnh hội lý giải, mà là người dù cho muốn chống cự, cũng vô pháp khống chế tư tưởng của mình bị nhạc cảnh bên trong ẩn giấu, người trình diễn ý chí nắm trong tay. Nàng sở dĩ nghe không hiểu, là bởi vì cái này thủ khúc căn bản chính là hữu hình mà không chất, là cái chỉ có bề ngoài lại không thực chất nội hàm cái thùng rỗng, trên kệ đồ vật mình tâm chính mình còn không có điều khắc ra, làm sao có thể mang lên đi cho người khác thưởng thức. Đêm nay đối rất nhiều người mà nói đều là một đêm không ngủ, ví dụ như đắm chìm trong Phật Pháp thế giới bên trong Vương Nhị Lửa, ví dụ như trầm tư suy nghĩ lấy đại sư thâm ý tinh tử, lại ví dụ như bồi hồi tại Thiên Long Sơn trong bóng tối đau khổ rẽ rủa xanh biết tóc tiểu yêu. Bất quá trong những người này không bao gồm Minh Tâm, tại ngao hơn nửa đêm ý nguyên không cách nào đem cái này thủ khúc tăng thêm bên trên một điểm Phật đạo cảm ngộ về sau. Minh Tâm không thể không thừa nhận hai lửa thật là cái tuệ nhãn cao siêu nhân tài, nàng xác thực không phải cái tin Phật yêu. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng Minh Tâm cũng không có quá mức vẻ ngoài, dù sao đi qua ban ngày bên trong cùng Vương Nhị Lửa trò chuyện thỉnh giáo, nàng đến Thiên Long Sơn mục đích đã đạt thành hơn phân nửa, huống chi trời đất xui khiến phát triển phía dưới, thế mà còn được đến một cái cùng Phật Tông Đại Thiện Sư cơ hội gặp mặt, đã là vượt qua Minh Tâm lúc bắt đầu kỳ vọng. Đem kiếm thu hồi chữ vật giới chỉ, Minh Tâm tràn đầy mong đợi đi hướng tấm kia đơn giản giường. Đã nhanh 10 năm không có thật tốt ngủ qua một giấc, nàng cơ hồ muốn quên giấc ngủ là tốt đẹp giường nào một loại thể nghiệm. Sáng sớm ánh sáng nhạt xuyên thấu qua trên cửa sổ lỗ lớn chiếu vào, nhẹ nhàng điệu ngữ tại cửa sổ hồng mai ở giữa vang lên, Minh Tâm chậm rãi mở mắt ra, thoải mái mà duỗi người một cái, trên thân chưa bao giờ có nhẹ nhàng, tâm tình vô cùng tốt. Sự thật chứng minh, tốt đẹp giấc ngủ có trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh. Cửa phòng ngoài có người nhẹ nhàng chụp vang, Minh Tâm mở cửa, nguyên lai là Ngộ Viễn. Trong ngực của hắn ôm một cái nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu tiểu nữ hài nhi, xốc xếp màu xanh nhạt tóc đem hắn thân thể bao lấy hơn phân nửa, thân ở trong ngộng, trong miệng còn tại đứt quãng nói mớ, Minh Tâm.
Minh Tâm.
Ngộ Viễn đưa ra một cái một tay hướng Minh Tâm làm một cái Phật lễ, buổi sáng trong môn đệ tử trong sơn cốc điều tra trận pháp lúc nhặt được đứa nhỏ này, ta gặp nàng trong miệng một mực hô hào cư sĩ danh tự, không biết cư sĩ có thể nhận ra. Minh Tâm nhẹ nha một tiếng, tựa hồ là rất kinh ngạc, tiến lên từ Ngộ Viễn trong tay tiếp nhận đứa bé kia, cẩn thận ôm vào trong ngực, cẩn thận ở trên người hắn điều tra một lần, trên mặt lo lắng thần sắc lúc này mới hơi giải, đối Ngộ Viễn cảm kích nói. Đây đúng là linh sủng của ta, sớm đi thời điểm ta để hắn đi đầu vào thành dự định gian phòng, về sau bị thiền sư mời đến nơi này, liền quên cùng hắn nói, không nghĩ tới chính hắn lần theo khí tức của ta tìm tới nơi này, quấy nhiều Phật môn thánh địa, còn xin đại sư thứ tội. Tiểu yêu này bị Minh Tâm mang lên núi thời điểm là chưa ở trong hộp, Ngộ Viễn cũng không hiểu rõ tình hình, mà Ngộ Viễn nhìn thấy Minh Tâm thần sắc đã tin Minh Tâm, lại nói đứa nhỏ này cũng đúng là hô hào tên của nàng. A-di-đà Phật, Ngộ Viễn lên tiếng Phật hiệu đối Minh Tâm nói, trách không được cư sĩ, là ta quá vội vàng, suy nghĩ không chu toàn, chỉ là núi này bên trên trận pháp tuy không đả thương người chi năng, nhưng là nếu không có trong chùa tăng nhân chỉ dẫn, cũng tuyệt khó thông qua, cư sĩ nếu muốn du lãm nhất thiết phải mang lên tinh tử. Trong núi này trận pháp nàng đều thông hiểu. Nói đến tinh tử, Minh Tâm nhìn xem quỳ trên mặt đất tiểu Nico, chỉ gặp nàng hai mắt vô thần, trong miệng vô ý thức hừ hừ lấy mấy cái điệu, thỉnh thoảng xen kẽ lấy mấy cái từ ngữ, như là không đúng, thì ra là thế loại hình, xem ra liền giống như tẩu hỏa nhập ma. Ngộ Viễn đại sư, đắc sư muội. Nhìn xem tinh tử dáng vẻ, Ngộ Viễn luôn luôn bình tĩnh như nước trên mặt rốt cục cũng lộ ra một điểm vẻ tiếc hận, thở dài, sư muội tại ngôn linh một đạo vốn là vô cùng có thiên phú. Không biết làm sao lại si mê với nhạc đạo, mấy năm qua tu vi cũng không thể tiến thêm, bây giờ đã là nhập ma chướng. Hồn nghĩ không thuộc, hành vi điên đảo, đúng là ma chướng. Minh Tâm trong lòng khẽ động, hướng Ngộ Viễn nói, ta nghe tính từ nói trong chùa tăng nhân đều có thật nhiều sư phụ, không biết phải chăng là có việc này. Chương 162, bán mình trả nợ. Ngộ Viễn nói, A-di-đà Phật, thiền sư từng nói, đời sinh văn vật, phẳng có tuệ trí tuệ biết lớn ở ta thân người, đều có thể vì ta sư. Sư muội lời nói, nguyên cũng không tệ. Câu nói này đại khái liền là nói, thế gian này toàn bộ sinh linh, chỉ cần một nơi nào đó là ta không bằng, ta liền đều có thể hướng bọn hắn học tập. Minh Tâm trong lòng hơi dị, hướng Ngộ Viễn nói, có cây yêu thú, cũng có thể làm thầy sao. Ngộ Viễn chắp tay trước ngực nói, cư sĩ thông minh, sâu kiến mèo tấm, đều có thể làm thầy. Tựa như Vương Nhị Lừa, hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai giáo sư qua hắn Phật Pháp, nhưng là thế gian này chỗ tao ngộ vạn vật. Đều là sư phụ của hắn. Minh Tâm hướng Ngộ Viễn chắp tay trước ngực thi lễ, đa tạ đại sư chỉ điểm. Nhìn xem quỳ trên mặt đất tính tử, cười nói, làm sư muội quấy nhiễu ta có lẽ có biện pháp có thể giải. Ngộ Viễn cũng không phải là chỉ vì đưa Minh Tâm linh sủng trở về mà đến, hắn còn thông chi buổi sáng pháp hội thời gian, sau đó liền lưu lại hai cái bộ óc không tỉnh táo lắm nữ hài tử cho Minh Tâm, tự động rời đi. Liên quan tới tính tử Minh Tâm có một cái không quá thành hình kế hoạch, nhưng cô nương này tẩu hỏa nhập ma. Thần thức bị hao tổn, muốn áp dụng cũng không thể nóng lòng nhất thời, Minh Tâm đưa nàng mang tới trong phòng, đạn đoạn thôi miên từ khúc, để nàng nằm ở trên giường hảo hảo tu dưỡng đi. Đối với một vị nào đó lấy oán trả ơn tiểu yêu, Minh Tâm nhưng liền không có như thế ôn nhu, huyền công thầm vận, bóp cái thủ quyết, đầu ngón tay màu vàng nóng khí kình nổi lên. Mê man tiểu yêu lập tức nhíu mày, thống khổ kêu rên lên tiếng, linh lực trong cơ thể dường như không nghe sai khiến đồng dạng, trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, như muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Hướng đối diện nữ tử áo trắng trên ngón tay dũng mãnh lao tới. Bị như thế giày vò, tiểu yêu cuối cùng từ trong mê ngủ tỉnh dậy, nhìn thấy ánh mắt của hắn khôi phục thanh minh, Minh Tâm đem thủ quyết vừa thu lại, vàng sáng khí kình một lần nữa biến mất, hướng cái kia tiểu yêu danh mãnh cười một tiếng, nói, thế nào, nhanh như vậy liền muốn ta. Bạo động linh khí theo Minh Tâm thu thế mà bình phục, Nam Hải tử lạnh lùng nhìn xem Minh Tâm, ngươi đối ta làm cái gì? Nam Hải tử thanh âm mềm mại, thư hùng chớ tranh luận. Nếu không phải Minh Tâm tra xét thân thể của hắn tình huống, thật đúng là nhìn không ra đây là cái nam yêu. Chỉ là hắn tiếng nói cùng bộ dáng mặc dù mềm manh đáng yêu, nhưng là cái kia tại tình cảnh nguy hiểm xuống cũng y nguyên bình ổn bình tĩnh ngữ, còn có cặp kia lạnh lẽo con người, đều không giống như là một đứa bé nên có. Đương nhiên Minh Tâm cũng chưa từng coi hắn là thành qua một đứa bé, trúc cơ kỳ hóa hình thảo mộc yêu, ít nói cũng sinh ra linh trí mấy trăm năm, theo nhân loại bối phận, nói không chừng có thể làm ra gia của nàng. Minh Tâm tùy ý ngồi đối diện với hắn, cũng không sợ hắn lại chạy, thản nhiên nói, ta có thể cái gì cũng không làm, chính ngươi tổn thương còn chưa tốt liền hướng người ta mê trận bên trong sông, đây chính là phổ tế tự đạo trưởng thủ hộ pháp trận, ngươi coi là tốt sông. Cũng may người ta Phật ra lòng dạ từ bi, không phải ngươi cũng không có thời gian ở đây cùng ta trừng mắt. Lập tức hiếu kỳ nói, thế nào, ngươi cũng mơ tới ta cái gì? Tiểu yêu tinh mặt khả nghi đỏ lên, giống bị đâm trúng xấu hổ, liền xông cái kia một đống loạn thất bát tao ngộng, cùng vừa rồi trên tay nàng khả nghi vàng sáng khí kình, hắn mới sẽ không tin tưởng mình tâm. Đây hết thể nói rõ thân thể của hắn cùng thần hồn đồng thời bên trong đối phương cấm chế, mà hắn thậm chí căn bản tìm không thấy cái kia cấm chế chỗ. Nhìn thấy hắn trên gương mặt đáng yêu một màn kia đỏ ửng, Minh Tâm không khỏi càng thêm tò mò. Kỳ thật Minh Tâm xác thực không có làm cái gì, nàng sớm biết bằng năng lực của hắn không có khả năng xuyên qua Thiên Long Sơn mê trận. Mà nàng một sợi thần niệm cũng ký thác vào Côn Luân Thạch phía trên, giống như làm sơ giao ánh sáng huyễn ảnh tồn tại ở nàng thức hải đồng dạng. Mối liên hệ này theo Côn Luân Thạch hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể mà triệt để cắm rễ tại thức hải của hắn chỗ sâu, trừ phi hắn chết, không phải căn bản tiêu trừ không hết, vì lẽ đó Minh Tâm cũng không sợ hắn trốn. Không cho hắn thành công chạy một lần, hắn sao có thể biết mình đã chạy không hết đâu. Tiểu yêu hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, không cùng Minh Tâm cãi cọ, thẳng cắt chủ đề mà nói, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Một cái đáng yêu nam hải tử suy yếu nằm trên mặt đất, trên người nhỏ váy lộn xộn thành một đoàn. Trứng mắt mắt to dạng này chất vấn chính mình, đến giống như chính mình là cái đồ biến thái hèn mọn đại thuốc đồng dạng. Minh Tâm vung đi trong lòng quái dị cảm xúc, hỏi một đằng, trả lời một nẻo hỏi ngược lại, ngươi biết ngươi hoa ta bao nhiêu linh thạch sao? Nam hải tử sững sờ, Minh Tâm cũng không nghĩ lấy hắn có thể trả lời, tự lo tính toán nói, mua giá là 3.000, bất quá bởi vì ngươi ta đắc tội bảo phúc thương hội, ân tình này sợ là phải tốn một lần giá tiền mới có thể bù lại, vậy liền coi là 9.000 tốt. Nam hải tử mở to hai mắt, hắn như thế không nghe ra tới này cái biểu thức số học logic ở đâu. Minh Tâm tiếp tục nói, vì người ta giết 9 cái luyện khí tu sĩ, có mấy cái dáng dấp còn rất đẹp mắt, lúc đầu có thể chậm rãi chốc tới, bởi vì sốt ruột trị bệnh cho ngươi tất cả đều cho chém, cái này tổn thất tính tại trên đầu ngươi, dựa theo người mua giá cả, rẻ hơn một chút dựa theo một người 2.000 tính xong, đây chính là 1/8. Còn có những người này hơn 30 con luyện quỷ, cũng là có thể rút ra, kết quả cuối cùng đều bị ta nuôi ngựa. Những vật này cũng không tốt luyện chế, bên trong còn có một cái trúc cơ kỳ đây này, dựa theo giá thị trường làm sao cũng đáng 5 vạn linh thạch a. Còn có ta độc môn bí dược, đây chính là cứu mạng đồ vật, một viên 5 vạn không quá phận, hơn nữa nhiều ngày như vậy có người ta tôn nghiêm bị đả kích, cái này ngươi đến phụ trách, còn có. Thật có lỗi, ngươi còn có thể dùng để đả kích tôn nghiêm sao? Tiểu yêu tinh nhẫn không thể nhận đánh gãy Minh Tâm tính toán, ngươi có thể hay không trực tiếp điểm. Minh Tâm cười sờ sờ đầu của hắn. Tiểu yêu muốn nghiêng đầu hiện lên, nhưng là thân thể hư nhược làm sao có thể trốn được Minh Tâm ma chảo, tóc bị vò càng thêm tán loạn. Sổ sách vẫn là tính toán rõ ràng mới tốt. Minh Tâm đem một khối ngọc giản vứt cho hắn nói, rõ ràng chi tiết đều ở nơi này, cái nào hạng có dị nghị cứ việc nói, chúng ta dễ thương lượng. Người là giao thất ta là thịt cá, tiểu yêu cũng không cho rằng bọn hắn có chỗ thương lượng, cũng không nhìn liếc mắt ngọc giản kêu bên trong thật dài giấy tờ, chỉ không nói một lời nhìn xem Minh Tâm. Không nói lời nào vậy ta coi như ngươi đồng ý Minh Tâm nói. Tóm lại, ta mặc dù là người tốt, nhưng cũng không thể làm cái người hiền lành, tổng cộng 50 vạn linh thạch, chỉ cần ngươi trả cho ta, ta để cho ngươi đi. 50 vạn. Vừa rồi cái kia mấy hạng cộng lại cũng mới hơn 10 vạn A. Hắn quả thực nghĩ không ra nữ nhân này còn có thể nghĩ ra cái gì danh mục. Bất quá 50 vạn cùng 5 vạn, 5.000 cũng không có gì khác biệt, bởi vì hắn một khối linh thạch đều không có. Tiểu yêu trong lòng cười lạnh, nhân loại dối trá. Ta không có linh thạch. Ta biết. Minh Tâm nói, không có linh thạch không sao, cái này 50 vạn liền tương đương với ta vì ngươi trên nệm, ngươi có thể vì ta chế tác gắn nợ, trong ngọc giản còn có công nhân tiền minh mảnh, xem ở chúng ta hợp ý phân thượng, lợi tức này ta liền không xông ngươi muốn. Tiểu yêu tinh trong lòng chỉ muốn ha ha, ta làm sao biết ngươi sẽ làm phản hay không hối hận. Minh Tâm nói, ta dùng tâm ma phát thệ. Tiểu yêu dễ cực nói, ngươi một cái ma tu còn có tâm ma. Minh Tâm mắt đẹp nhắm lại. Xét thấy tình thế trước mắt, ta có thể làm được một bước này đã rất có thành ý, ngươi tốt nhất xem trước một chút tấm kia ngọc giản, lại cẩn thận suy tính một chút có phải là phải tiếp nhận đề nghị của ta. Chương 163, đơn hướng khế ước. Tiểu yêu tinh mơ hồ quét mắt một vòng trong ngọc giản nội dung, liền làm ra trả lời, được. Cái này âm thanh tốt sẽ cùng nhau ghi lại ở trong ngọc giản, xem như hai yêu đạt thành hiệp nghị bằng chứng, mặc dù loại này bằng chứng hiệu lực. Chỉ có thể xây dựng ở hai yêu đều là coi trọng chữ tin có nguyên tắc tốt yêu điều kiện tiên quyết. Minh Tâm rất hoài nghi hắn có hay không nhìn kỹ tấm kia ngọc giản, lại là không phải trong lòng chính tính toán như thế nào tìm ra chính mình khống chế phương pháp của hắn, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng là chỉ sợ hắn rất khó tìm đến loại phương pháp này, trong cơ thể hắn Côn Luân Thạch lực lượng tiêu hóa là cần thời gian, tại hắn có thể hoàn toàn đem chuyển hóa thành mình đồ vật trước đó, loại này năng lượng vẫn là cùng minh tâm năng lượng trong cơ thể đồng vốn đồng nguyên, nói cách khác minh tâm chỉ cần có ý thôi động, liền có thể khống chế tạo thành thân thể của hắn đại bộ phận năng lượng bạo động. Loại phương pháp này chỉ có thể nói là một loại tác dụng phụ, sẽ cuối cùng theo thời gian trôi qua không ngừng yếu hóa, cho đến hoàn toàn biến mất, thời gian này xem đối phương tốc độ tu luyện mà định ra, lấy trước mắt đến xem, chí ít trong vòng 10 năm hắn là không thể thoát khỏi, trừ phi trong lúc này hắn có thể kết đan thành công. Minh tâm hảo tâm, cũng không phải không có chút nào đại giới. Minh tâm thu hồi ngọc giản, lấy ra một cái khác khoảng không ngọc giản, dùng thần thức đem nội dung bên trong hoàn toàn phục chế xuống tới, ném cho đối diện tiểu yêu, thuận thế hướng hắn vươn tay, chính thức nhận thức một chút đi, ta gọi Minh tâm, từ hôm nay trở đi chính là của ngươi lão bản. Bị bóc lột lao động trẻ em nắm nuốt trong tay mới vừa ra lò ngọc giản, nhìn xem đối diện vườn ra thon thon tay ngọc, có chút chần chờ, kỳ thật nàng không cần thiết làm những này, dù sao chính mình cũng không cách nào chống cự, cái này nhân loại đến cùng là thật tâm, vẫn là đang hưởng thụ đùa bỡn chính mình khoái cảm. Đối phương không có trả lời, Minh tâm thu tay lại, không có chút nào cảm thấy xấu hổ, mà là vui vẻ mà nói, điều ước thứ 53 đầu, đang minh xác nghe được tình huống dưới. Đối mệnh lệnh của lão bản vượt qua ba hơi thời gian không có trả lời, tiền phạt 500. Tiểu yêu mở to mắt, quả nhiên con hàng này không phải là người tốt lành gì đi. Xem ra kế hoạch chạy trốn đến tăng tốc nhật trình. Mặc dù nghĩ như vậy, tiểu yêu vẫn là lập tức mở miệng nói, ta gọi Thiên Tinh. Thiên Tinh. Cái này cũng không quá giống một cái cây cỏ yêu cho mình đặt tên. Minh Tâm gật đầu nói, như vậy đầu tiên, nói một chút ngươi cũng biết chút cái gì. Giờ mạo ba khắc. Một tháng một lần Thiên Long Sơn Pháp hội đúng hạn mà tới, Minh Tâm mang theo Thiên Tinh đi vào đêm trước nhìn thấy quảng trường lúc, rộng rãi quảng trường sớm đã ngồi đầy người, gần 5.000 người có thứ tự ngồi tại bày ra trên quảng trường bồ đoàn bên trên, mặc dù nhân số đông đảo, lại lai lịch phức tạp, nhưng là tại không có phổ tế tự tăng nhân quản lý trật tự tình huống dưới, vẫn là ngay ngắn trật tự, một mảnh yên lặng, không có bất kỳ cái gì ồn ào cãi lộn. Mà tại quảng trường bốn phía trong rừng cây, cũng lít nha lít nhít đứng đầy người. Thậm chí trên cây đều ngồi đầy đến dự thính đám người, Minh Tâm rất lo lắng những cái kia run run rẩy rẩy nhánh cây có thể hay không nửa đường rơi xuống. Ân, ngẫm lại còn thật có ý tứ. Xem như thiền sư điểm danh mời tân khách, Minh Tâm được cùng trong chùa các tăng nhân cùng một chỗ ngồi tại ở giữa nhất vòng, vượt quá Minh Tâm dự kiến chính là, Thiên Tinh tựa hồ đối với chỗ sâu loại này tràn đầy nhân loại hoàn cảnh rất là thích ứng, một chút cũng không có lúc trước nàng vừa tới nhân gian thời điểm cái chủng loại kia co quắp cảm giác, yên lặng ngồi tại Minh Tâm bên người. Cái kia một mặt nghiêm túc đáng yêu khuôn mặt nhỏ, rất giống Bồ Tát tọa tiền ngọc nữ. Bồ Tát chỉ đương nhiên là Minh Tâm. Bạch y tóc đen Minh Tâm tại một vòng lóe sáng đầu chọc ở giữa hết sức dễ thấy, vốn là mỹ lệ đoan chính dung mạo trên quảng trường khoảng không nồng đậm Phật lực bao phủ làm nổi bật phía dưới, càng nhiều mấy phần thánh khiết mỹ cảm, lại thêm cái kia đoan chính lại không hiện căng cứng tư thế ngồi, cùng trầm tĩnh xa xăm ánh mắt, thật tựa như Phật tông chân dung bên trong đi ra tới một vị nào đó Bồ Tát. Rất nhiều chú ý ánh mắt từ ngồi tại vòng ngoài giữa đám người tập trung tới, mọi người đang suy đoán nàng đến cùng là ai. Bất quá kỳ thật có hiệu quả như vậy, hoàn toàn là bầu không khí phụ trợ, nếu là nhìn kỹ Minh Tâm bên cạnh mỗi một vị Phật tu, cũng không thiếu khí độ cao hoa, dung mạo tuấn mỹ người, sở dĩ Minh Tâm như thế đột xuất, không thể không nói tóc thật là rất trọng yếu một vật. Ngồi chơi nhàm chán, Minh Tâm âm thầm truyền âm, trêu đùa lấy một mặt nghiêm túc Thiên Tinh, đừng như vậy khổ đại cửu thâm đất, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Ngươi bây giờ thế nhưng là đại biểu hình tượng của ta. Thiên Tinh trên thân yêu tộc vết tích di nguyên tồn tại, vì lẽ đó tại công khai thân phận bên trong, hắn hiện tại là Minh Tâm linh sủng. Thiên Tinh liếc mắt ngắm liếc mắt ngồi vô cùng đoan trang Minh Tâm, trong lòng âm thầm nói một tiếng, dối trá. Nghĩ đến hắn linh sủng thân phận một chuyện, Thiên Tinh nhịn không được truyền âm hỏi, ngươi vì sao không cùng ta ký hôn khế? Cái kia hẳn là càng hữu hiệu lực a. Minh Tâm nói, tốt, hiện tại nhờ ngươi ký, ngươi nguyện ý sao? Thiên Tinh lạnh lùng nói. Ngươi chết tử tế nhất cái ý niệm này, ta thả rằng chết cũng không sẽ cùng nhân loại các ngươi ký hôn khế. Chậc chậc, thật là một cái khó chịu tiểu hài, Minh Tâm nói, yên tâm đi, ngươi yếu như vậy linh sủng, ta mới không muốn đâu, nếu là ngày nào không cẩn thận chết không phải lỗ lớn. Hừ, đối lao bản ngôn ngữ bất kính, 500. Minh Tâm miễn cưỡng truyền âm nói. Ngươi, Thiên Tinh tức giận quay đầu, nhìn thấy Minh Tâm trong mắt thần sắc mong đợi, lập tức lại quay trở lại, ngồi dưới đất mắt nhìn mũi mũi nhìn Tâm. Mặc cho Minh Tâm như thế nào trêu chọc cũng không tiếp tục nói bất động. Hôn khế là một loại nhân loại cùng cỏ cây thú loại hóa sinh yêu tộc, hoặc đồ vật hóa sinh đi ra linh tộc ký kết một loại khế ước, là bị nhân loại tu tiên giới lưu truyền rộng rãi, ca tụng là kiệt xuất nhất 18-19 thuật một trong pháp thuật, đồng dạng cũng là tại yêu tộc bên trong xú danh chiêu lấy nhân loại tà thuật. Loại này hồn khế là đơn hướng, phàm cùng nhân loại ký kết khế ước yêu tộc hoặc linh tộc, sẽ đối ký kết nhân loại tuyệt đối thuận theo, từ trên linh hồn không cách nào sinh ra bất luận cái gì chống lại chi tâm, cho dù là muốn bọn chúng đi công kích nguyên lai thân tộc, cũng chỉ sẽ đồng ý. Hồn khế không thể ký lập quá nhiều, một đời người nhiều nhất ký lập 3 đến 5 cái, lại nhiều liền sẽ tổn thương thần hồn. Lúc trước thiên trúc tu sĩ sở dĩ có thể ngự sử yêu thú, liền là dùng loại khế ước này, chỉ có Thác Bạt Vu ngự sói chi thuật, nàng đến bây giờ cũng vô pháp hiểu thấu đáo lý giải, cũng bởi vậy hắn mới có thể bị chính mình đàn sói phản vệ. Mặc dù hồn khế yêu cầu chính là nhân loại cùng linh sủng ở giữa lẫn nhau đồng ý khế ước, mới có thể có hiệu lực, nhưng là nhân loại có quá nhiều thủ đoạn có thể khiến cho yêu tộc đồng ý, hoặc là tại ấu thú ngây thơ lúc hướng dẫn ký kết, hoặc là dùng sinh mệnh làm uy hiếp, cưỡng ép ký kết, yêu tộc cũng không đều là rất có cốt khí. Rất nhiều tại sinh tồn cùng tự do ở giữa chọn sinh tồn, huống chi theo nhân loại, vận khí tốt, có thể được rất nhiều tu luyện giúp ích. Hồn khế từ nhân loại làm trưởng không mới, một khi ký kết, cũng chỉ có thể từ nhân loại đơn phương giải khai, vì lẽ đó nói lý lẽ minh tâm muốn khống chế thiên tinh, ký kết hồn khế là bảo đảm nhất phương pháp, nhưng là minh tâm cũng không phải nhân loại, như thế chẳng phải là muốn lộ tẩy. Cho dù cùng là cỏ cây yêu tộc, nàng cũng không dám đem bí mật chia sẻ ra ngoài, tựa như Giao Quang nói. Có một số việc quá sớm nói cho người khác biết, đối ngươi ta song phương đều không phải chuyện tốt. Bất quá thiên tinh đối hồn khế như thế mâu thuẫn, minh tâm rất vô lương nghĩ đến, không biết hắn có hay không ý thức được, chứ còn có cùng mình tâm mạnh miệng quyền lợi bên ngoài, hắn cùng mình hiện tại quan hệ cùng hồn khế cũng không kém quá nhiều, chỉ bất quá thay cái tên tuổi, cũng liền không có khó như vậy dùng tiếp nhận sao. Trung sớm ba vang, hai cái thân ảnh từ trong hư không hiện lên, rơi vào quảng trường trung tâm trên đất trống, một cái lao hòa thượng, còn có một cái đen gầy thanh niên. Chương 164, như thế giảng kinh. Hôm qua phát sinh ở ngoài thành chất vấn mặc dù ở trong thành lấy cực nhanh tốc độ truyền bá ra, nhưng là chân chính tham gia người cùng Thiên Long thành khổng lồ cơ số so sánh, dù sao không tính rất nhiều, huống chi truyền ngôn kiểu gì cũng sẽ sai lệch, truyền đến đằng sau phần lớn người còn tưởng rằng là một vị nào đó đi ngang qua cao tăng ở ngoài thành giảng đạo, cũng không biết rõ cái kia cao tăng kỳ thật liền là trước mắt cái này bình thường người trẻ tuổi. Coi như mọi người nhao nhao suy đoán người trẻ tuổi này cùng Lao Hòa Thượng quan hệ thời điểm, lần nữa nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Lao Hòa Thượng, cũng chính là phổ tế tự tại Thiên Long Sơn đạo trưởng chủ trì, không tương thiền sư, đối cái kia đen gầy thanh niên làm một cái dấu tay xin mời. Minh tâm cách gần đó, từ góc độ của nàng nhìn, Vương Nhị Lừa hai chân ở ngoài sáng lộ ra run lên, hô hấp đứt quãng sắp không thở nổi, cơ hồ là đang dáng chống đỡ lấy mới không có quay đầu chạy trốn, sắc mặt giống như táo bón. Đối không tương thiền sư cơ hồ không phát ra âm thanh làm lấy khẩu hình, đại sư, ta làm không được a. Không tương thiền sư hiền hòa cười một tiếng, đối khẩn trương trước mặt người tuổi trẻ, phàm hết thể lẫn nhau, đều là hư ảo, thiền tâm bất động, cho nên không sợ. Lời kia âm chỉ là phổ thông nói ra, không cảm giác được thần thức hoặc linh lực xen lẫn ở trong đó, nhưng cho dù là ngồi ở bên cạnh minh tâm, cũng một nháy mắt cảm thấy trong lòng không lo không sợ, thiên địa một mảnh trong suốt thanh minh, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đây chính là Phật tông ngôn linh chi thuật sao? Thấp thỏm Vương Nhị Lừa, chân rốt cục không còn run, hắn chậm rãi ngồi ở trung tâm bồ đoàn bên trên, con mắt nhắm lại một lát, sau đó lại mở ra, trong khoảnh khắc đó, minh tâm có thể thể nghiệm và quan sát đến hắn khí tức chuyển biến, hắn cũng đã không sợ. Hôm nay ta muốn giảng chính là Lăng Già Kinh, quyển thứ nhất tại hắn mở miệng trong nháy mắt đó, tất cả mọi người có thể cảm giác được, hắn tựa hồ thay đổi một người, đây chính là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, hắn liền là quyền uy. Vương Nhị Lừa vẫn như cũ dùng chính hắn phương pháp, dùng từng cái nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cố sự, giảng thuật hắn đối một bước này kinh nghĩa lý giải. Một buổi tối gặp mặt hoàn toàn không đủ để trình độ của hắn đề cao bao nhiêu, cho dù giao lưu một phương khác là một vị Phật tông đại hiền. Vì lẽ đó hắn giảng thuật nội dung rất nhiều nơi cùng minh tâm hôm qua nghe tương đương. Nhưng tương tự, cũng chính bởi vì trình độ của hắn đã đầy đủ cao, không tương thiền sư mới có thể để hắn tại cái này vạn người tham gia pháp hội bên trên giảng kinh. Bản thân cái này đã là một loại lớn lao khẳng định. Vạn lại câu tĩnh, không cần bất kỳ pháp thuật mở rộng, giảng kinh thanh âm tự nhiên truyền khắp toàn bộ đạo trường, cùng với Vương Nhị Lừa giảng giải, trong đạo trường nặng nề Phật lực bắt đầu ngưng kết. Minh Tâm yên lặng nhắm hai mắt, mặc cho Phật lực quấn quanh ở bên người, chạy vào thức hải, Vương Nhị Lừa miêu tả phong thổ nhân vật bắt đầu ở thức hải bên trong triển khai. Minh Tâm tựa như chính mình biến thành cái kia cưỡi con lửa, hành tẩu đại lục đen gầy Phật tu, dọc theo con đường của hắn, thuận mắt của hắn, cảm thụ được phiến đại địa này phát sinh hết thể hân hoan cùng cực khổ. Hết thể đều vô sinh, cũng không nhân duyên diệt. Tại kia sinh diệt bên trong, mà nguyên nhân duyên nghĩ. Như bởi vì cùng duyên đều là hư không một giấc chiêm bao, thế gian này người chỗ truy tìm cũng đều là cái gì đây? Minh Tâm cảm thấy nàng đại khái thật không có Phật tu thiên phú. Đầy trời Phật quang hạ xuống, hội tụ trên quảng trường mấy người phía trên, đem bọn hắn dắt lên một tầng kim quang, có thanh xuân thiếu niên, cũng có túi xuống lao hậu, có hai mắt mù người tàn tật, đều là chút người bình thường. Linh khí bắt đầu hướng cái này lẻ tẻ mấy người mãnh liệt hội tụ tới, tuệ căn sinh lòng, từ đó dẫn khí nhập thể, người trẻ tuổi trở nên càng thần thái sáng láng, lao hậu khô héo làn da trở nên trắng nõn, bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống, người mù con mắt khôi phục sáng tỏ. Tại Phật quang chiếu dọi xuống lần nữa nhìn thấy cái này cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt thế giới, từ hôm nay trở đi bọn hắn liền là tu sĩ. Đây chính là Phật tu luyện thành, mặc dù trên lý luận tất cả mọi người có thể trở thành tu sĩ, nhưng nếu là muốn trở thành Phật tu, nộ tính cùng thành kính xa so với bản thân linh căn thiên phú càng trọng yếu hơn. Vương Nhị Lừa giảng kinh tiếp tục nửa canh giờ, tại hắn lúc kết thúc, không còn có người hoài nghi hắn đối Phật đạo lĩnh ngộ, đến mức khi nhìn đến hắn từ đó tầm châu ngồi rời đi thời điểm, lại sinh ra một loại không bỏ. Loại này không bỏ rất nhanh liền bị tần chờ mong thay thế, Không Tương Thiền Sư chậm rãi đi đến trung tâm, bắt đầu hắn giảng kinh. Hắn chỉ nói bốn chữ, luân hồi không ta. Sau một khắc, minh tâm hết thể trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, thân thể tựa hồ tại rơi xuống, vô biên hắc ám chẳng biết lúc nào bao phủ xuống, giống như rơi xuống vực sâu vô tận, hết thể phóng xạ ra đi thần thức tại bị cái này bóng tối vô tận hấp thu, sạch sành xanh không có gì. Lớn lao cảm giác sợ hãi lóe lên trong đầu, minh tâm nhíu mày. Không cho nỗi sợ hãi này điều khiển ý chí của mình, loại này hắc ám cùng hư vô nàng đã từng trải qua, đây là cảm giác tử vong. Phía trước đột nhiên có một đường quang minh, kia là duy nhất sinh lộ, minh tâm không bị khống chế hướng về phía trước rơi xuống, chung quanh hắc ám nặng nề mà trọng ác, ở mức mà oi bức, như muốn đưa nàng ngạt thở, cái kia chân thật xúc cảm không chút nào giống như là huyễn cảnh, nhưng mà nàng cũng rõ ràng biết rõ, chính mình khẳng định còn tại tòa kia trên quảng trường, đến cùng là bực nào thủ đoạn, mới có thể kiến tạo chân thật như vậy ảo giác. Trung quanh áp lực càng lúc càng lớn, trong đầu buồn bực đau nhức, tựa hồ liền ý thức của nàng đều muốn từ trong đầu đè ép ra ngoài, trong đầu tiền tâm điên cuồng thôi động, 36 mặt bóng ánh tinh thể thả ra hào quang chói sáng, đối kháng lấn nhập thức hải hắc ám trọng áp. Ngay tại minh tâm nhịn không được muốn cưỡng ép tỉnh lại đang ngủ say một chính mình khác, cùng một chỗ đối kháng cái này càng ngày càng mạnh trọng áp thời điểm, thức hải bên trong áp lực đột nhiên buông lỏng, nương theo lấy quanh thân quang mang sáng rõ, một cái mừng rỡ vạn phần thanh âm từ vang lên bên tai, "Phu nhân, sinh ra, là cái tiểu thiếu gia." Minh tâm ngạc nhiên nhìn trước mắt hết thảy, dù là cho dù tốt tâm lý tố chất cũng bị cái này hoang đường tình cảnh làm cho trở nên thất thần, lọt vào trong tầm mắt là một gian nóng bức gian phòng, trong mũi có nhàn nhạt mùi máu tươi, mà nàng lúc này đang nằm tại một cái mập mạp trung niên trong tay nữ nhân, trên thân trần trùng trụ, chỉ có nữ nhân béo hai cái lớn chừng bàn tay. Nàng hiện tại là một cái vừa ra đời nhân loại, vẫn là cái nam hải nhi. Bối rối bắt đầu thay thế vui sướng. Có phụ nhân hư nhược thanh âm lo lắng nói ra, hắn làm sao không khóc ca. Đại hỉ chuyển thành đại bi, một trận rối loạn, có người đang gọi đại phu, có người đang nóng nảy khóc lớn, có người ôm nàng cẩn thận bóp lấy, tình cảnh trước mắt hoang đường như vậy, minh tâm quả thực cười khổ không được. Vậy vẫn là cười đi. Bụp bụp bụp. Anh Hải tiếng cười quỷ dị vô cùng, nghe được ôm hắn nữ nhân béo toàn thân run rẩy, kém chút không có đưa nàng một cái ném ra. Phu nhân, thiếu thiếu. Thiếu gia cười. Nữ nhân béo lắp bắp đem Minh Tâm hóa sinh bé trai đặt ở một cái khác gấm áp trong lồng ngực, sau đó cực nhanh tối lui. Đập vào mi mắt nữ nhân khuôn mặt tái nhợt mà sưng vù, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dọc theo cằm thon thon chậm rãi nhỏ xuống, từ ái nhìn xem nàng, không có ghét bỏ, cũng không có e ngại. Nguyên lai đây chính là mẫu thân, Minh Tâm có một cái chớp mắt thất thần, lập tức cố gắng duỗi ra mềm mại tay nhỏ, chụp vào nữ nhân rủ xuống tóc đen, trên mặt lộ ra một cái tuyệt đối không thuộc về con mới sinh mỉm cười. A ba. Nữ nhân béo triệt để ngất đi. Chương 165, mười thế luân hồi. Thế nhân đều biết rõ, thiên tế thành mục gia tiểu thiếu gia Mục Tâm Minh là cái bất thế gia thiên tài, truyền ngôn hắn vừa ra đời liền là cười ra đời, bất quá 3 tháng liền sẽ ngôn ngữ, 1 tuổi biết chữ, 3 tuổi đọc hiểu kinh, sử, tử, tập các loại nói cuốn, 5 tuổi lúc bị đi ngang qua chính đạo đại phái kết đan tu sĩ phát hiện, thu làm đệ tử, từ đây thoát ly phàm giới, trở thành một tên trong truyền thuyết tu sĩ. Chỉ ở nhân gian lưu hắn lại truyền thuyết, bị hậu nhân dẫn làm trà dư tiểu hậu tinh xảo cố sự. Chỉ có một vị nghe nói là đỡ đẻ vị thiên tài này thiếu gia bà mụ, kiên trì nói cái kia người người tán dương thiên tài, căn bản là một cái yêu nghiệt. Đương nhiên, Mục gia gia đại nghiệp đại, loại này xem xét liền là phỉ báng lời nói điên cuồng, là tuyệt đối sẽ không lưu truyền ra ngoài. Tiến vào tu tiên giới Mục Tâm Minh trải qua rất không giống thế gian đám người tưởng tượng như thế phiêu dật, kết đan tu sĩ có rất nhiều đệ tử, đại tông môn bên trong có rất nhiều kết đan, hắn chỉ là một cái trong đó. Cũng muốn cùng người đi tranh, đi đoạt, mỗi ngày mệt gần chết quản lý linh dược ruộng, chỉ có thể đổi 2 khối linh thạch thù lao, mỗi lần đem tu luyện xem như đi ngủ, ngày đêm không ngừng, nhưng mà vậy tu luyện tốc độ y nguyên không lạc quan lắm. Kỳ thật hắn kinh mạch tư chất cũng không tốt, chỉ là trong đầu ở một cái khắc thành thục linh hồn. Minh Tâm yên lặng nhìn xem Mục Tâm Minh, cũng chính là chính nàng, rời đi tưởng niệm thân nhân của hắn, tại trong tu tiên giới sờ soạng lần mò, nương tựa theo cố gắng của mình, lần lượt đem nguy cơ chuyển hóa thành kinh ngộ, đem lúc đầu không tính ưu tú tư chất, một chút xíu mà tăng lên, hoàn thiện, thu hoạch được sư trưởng tán đồng, đạt được nhiều tư nguyên hơn cùng tôn kính, đem từng cái đã từng xem thường hắn, khi nhục hắn người, giẫm tại dưới chân. Những chuyện này đều là nàng làm, có lẽ không tương thiền sư ban đầu ý đồ là để người quên mất hết thảy, từ một cái khác khởi đầu hoàn toàn mới đi thể ngộ nhân sinh, tìm kiếm ban đầu nguồn gốc, hoặc là tiêu trừ có từ lâu chấp niệm. Nhưng mà Minh Tâm năng lực thiên phú đưa nàng bản thân ý thức cưỡng ép giữ lại tại thể nội, vì lẽ đó tình huống hiện tại là, nàng một bên điều khiển Mục Tâm Minh tại trong tu tiên giới, dùng một người bình thường tu sĩ thân phận dốc sức làm, lúc này lấy Mục Tâm Minh thị giác đối đại thế giới lúc, thời gian là bình ổn lưu chuyển, hết thể đều là như thế thực là chân thật. Nhưng mà đồng thời đất, nàng cũng giống một cái người đứng xem, ở một bên quan sát đến Mục Tâm Minh một đời, làm nàng dùng loại này thị giác đối đãi cuộc sống của mình lúc, liền sẽ phát hiện thế giới này thời gian đang nhanh chóng trôi qua, dị dạng và mẹo. Hắn giống như tu luyện rất nhiều năm, một chút xíu góp nhặt tu vi, trúc cơ, kết đan, nhưng mà đây hết thể ở bên xem người góc độ đều biến thành như đèn kéo quân cảnh tượng. Tựa như là một giấc mộng, người trong mộng giống như qua cả đời dài dằng dặc, nhưng mà đây chẳng qua là người trong ý thức giải rác vô căn cứ mấy cái hình ảnh xếp mà thành. Cuối cùng, Mục Tâm Minh đột phá nguyên anh, trở thành người người ngưỡng mộ đại tu sĩ, sau đó tại một lần bí cảnh thăm dò bên trong, bị một loại không biết lai lịch tia sáng đánh trúng, thân tử đạo tiêu. Chưa cố gắng, người còn sống là phải điểm vật khí, không phải sao? Minh Tâm ý thức lần nữa rơi xuống, lần này hắc ám áp lực không giống lần trước như thế nặng nề, làm không khí chung quanh lại một lần nữa vây quanh nàng lúc, nàng phát hiện chính mình đang đứng ở quen thuộc trong lớp đất, đỉnh đầu vừa mới tại thổ nhưỡng mặt ngoài đỉnh ra một cái nhỏ đống đất, nàng một thế này là một viên cỏ nhỏ. Kiếp trước là người, đương thời làm cây cỏ, cũng không biết thế giới chân thật có phải là cũng là dáng vẻ như vậy, dù sao không có người nào có thể nhớ rõ mình kiếp trước, chân linh chuyển thế, là cái rất khó nghiệm chứng lý luận, nhưng mà nếu như là thực sự, những cái kia nhân loại lại nên làm cảm tưởng gì? Không đợi Minh Tâm suy nghĩ như thế nào lần nữa từ cây cỏ thân tu luyện hóa hình, một cái thô dày lưỡi to cuốn qua đến, đưa nàng nhổ tận gốc, răng hàm nhấm nuốt hai lần, nuốt tiến trong dạ dày, biến thành cặn bã. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái sinh linh đều có cố gắng cơ hội. Lần thứ ba chuyển thế, nàng là một cái bị nuôi nhốt dê, giả chết chạy ra bãi nhốt cừu, lại bị trong rừng rậm sói săn mồi. Lần thứ tư chuyển thế, nàng là trong địa ngục quỷ đói, tại hắc ám trong địa ngục không ngừng thôn phệ lấy đồng loại, quỷ khí một chút xíu ngưng thực, lớn mạnh, rốt cục trở thành một phương quỷ chủ, thống ngự vạn quỷ. Sau đó bị một cái vô chi mà cuồng vọng ma tu triệu hoán đến thế gian này, phản phệ, đồ sát, sinh linh đồ thán, cuối cùng bị chạy đến mở rộng chính nghĩa chúng tu sĩ chính đạo hợp lực chu sát. Một lần lại một lần chuyển thế, nhưng mà chân thật thời gian từ đầu đến cuối ký ức ở bên xem người thị giác bên trong, 10 thế luân hồi, 10 lá mọc vòng chết, tại ngoại giới chẳng qua là qua 2 canh giờ mà thôi. Một thế này nàng là chưa từng bước vào tiên giới phàm nữ, tiểu thư khuê các, có quá nhiều thân bất do kỷ. Mũ phượng khăn quàng vai gắn vào trên thân, cả phòng là chói mắt màu đỏ chót, ngoài cửa gõ gõ đập đập ầm ĩ, hôm nay là nàng ngày xuất giá. Minh Tâm ngồi tại bàn trang điểm trước, nhìn xem trong gương cái bóng của mình. Cái bóng chậm rãi biến hóa, một tấm so với nàng hiện tại khuôn mặt càng đẹp, cũng càng lạnh mặt xuất hiện trong gương, dù cho ăn mặc tiên diễm đồ cưới, cũng không giảm nàng lạnh lùng xa cách vẻ. Chơi chăn à? Nàng khác câu hỏi cho tới bây giờ không mang giọng nghi vấn. Trước gương nữ tử đột nhiên thay đổi thẹn thùng thấp thỏm vẻ, thân thể căng thẳng trầm tĩnh lại, hướng về phía trong gương cái bóng cười nói, ngươi thật không thích hợp mặc cái này, cùng nữ quỷ giống như. Trong gương nàng thản nhiên nói, 10 thế luân hồi, 6 đạo lặp đi lặp lại trầm luân. Bất quá hư không một giấc chiêm bao, thế gian vốn không ta, chỉ có vĩnh sinh bất diệt trí tuệ, mới là chân ngã, lao hòa thượng giảng đạo lý không gì hơn cái này, ngươi tất nhiên ngộ, làm gì lưu luyến mười thế. Theo nàng, chung quanh hồng trang chậm rãi rút đi, Minh Tâm lại khôi phục nguyên bản diện mạo, trong hư không không ngừng nổi lên, tấm gương cùng người ở bên trong còn không có biến mất, Minh Tâm lắc đầu thở dài, tự thể nghiệm chúng sinh muôn màu, tốt bao nhiêu cơ hội, cái tên nhà ngươi thật đúng là rất không thú vị. Ta không cần. Vạn sự vạn vật bất quá theo nói mà đi, nàng chỉ cần nắm giữ bản chất nhất, còn lại việc nhỏ không đáng kể đều có thể tùy ý diễn hóa. Minh Tâm bất đắc dĩ nhìn xem trong gương một chính mình khác, đột nhiên thật lòng cười, ta đột nhiên phát hiện một sự kiện. Trong kính Minh Tâm lãnh đạm nhìn xem một nửa khác, các nàng lẫn nhau tư duy là lẫn nhau độc lập, chỉ bất quá có cùng nguồn gốc, phần lớn thời điểm đều rất ăn ý, nhưng cũng có nhiều khi nàng không biết một chính mình khác đang suy nghĩ gì. Trước gương Minh Tâm ngón tay bóp lấy gương mặt của mình, thế là trong gương nàng cũng làm động tác giống nhau, nguyên lai ngươi cũng không phải vô tâm vô tình, thừa nhận đi, ngươi vẫn là rất yêu ta. Nhàm chán. Tấm gương biến mất, trời xanh phía dưới, kim sắc Phật quang bao phủ tại trên người nàng, ở sau lưng của nàng hóa sinh ra một đạo kim sắc vòng ánh sáng chuyển động, có 6 đạo chúng sinh giống ở trong đó luân chuyển sinh diệt, Minh Tâm ngồi ngay ngắn trung tâm, như kim Phật hàng thế. Trong núi linh khí mãnh liệt như thủy triều tụ đến, trên người linh lực lần nữa bành trướng, lần này xa so với lần thứ nhất còn khó hơn chống cự, kêu gọi thức hải bên trong một chính mình khác không có trả lời, Minh Tâm chỉ có một mình cắn răng gượng chống, một bên từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, còn thẹn thùng. Thanh thế như vậy, kẻ đầu têu không tương thiền sư đương nhiên là có phát giác, lao hòa thượng chuyển hướng Minh Tâm, Minh Tâm thầm têu không ổn, lần này sợ là thật muốn bị độ hóa, lúc trước liền không nên miệng tiện. A-di-đà Phật. Chương 166, Minh Tâm sư tỷ. Một tiếng Phật hiệu, Minh Tâm tâm một cách lạ kỳ yên tĩnh, từ bi lão hòa thượng không có giống Minh Tâm dự đoán hảo tâm như vậy giúp nàng trúc cơ, mà là phá lệ hảo tâm giúp nàng áp chế trúc cơ xúc động. Phật quang tạo thành kim luân nhưng không có bởi vậy tiêu tán, ngược lại càng thêm cô đọng, tứ phương vọt tới linh khí bị kim luân hấp thu ở trong đó, ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, thể nội bạo động cũng không có khó như vậy dùng đối phó, tại Minh Tâm khống chế xuống dần dần bình phục. Hấp no bụng linh khí kim luân chậm rãi thu nhỏ, kim quang cô đọng phía dưới gần như thực chất, cuối cùng biến thành một cái to bằng hạt cải hơi co lại vòng vàng, mặc dù so ngay từ đầu nhỏ vô số lần, nhưng là như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện vòng vàng như thuần kim đúc thành, phía trên phù điêu lấy Minh Tâm vừa mới trải qua 10 thế luân hồi hội tượng, từng cái rõ ràng rành mạch, sinh động như thật. 10 thế hội tượng theo kim luân chuyển động, tại kim luân trung tâm giao thế hiện ra từng cái hư ảnh, hình như có vô tận huyền bí, các loại duyên phận chất chứa ở trong đó, giới tử giây lát, không gì hơn cái này. Hơi co lại kim luân bay vào Minh Tâm mi tâm biến mất không thấy gì nữa, Minh Tâm đứng dậy hướng Không Tương Thiền Sư chắp tay trước ngực thi lễ, Không Tương Thiền Sư khẽ vuốt cằm, giống như cười mà không phải cười, quay người hướng sau núi biệt viện phương hướng đi đến, Minh Tâm hơi suy tư, ôm vào còn không có từ luân hồi huyễn cảnh bên trong giải thoát đi ra thiên tinh, theo sát lấy Không Tương Thiền Sư rời đi truyền kinh đạo trường. Mà lúc này, ngồi đầy gần vạn người còn y nguyên đắm chìm trong ảo cảnh, ở kiếp trước kiếp này bên trong tìm kiếm lấy luân hồi chân ý. Không Tương Thiền Sư thiền phòng cùng Minh Tâm chỗ ở biệt viện khách phòng cách cục không sai biệt lắm, đồng dạng thanh tịnh đơn giản, tựa như hắn người này, nhìn từ xa giống như một cái bình thường lao hòa thượng, cũng không có cái gọi là thượng vị giả cao quý cùng thần bí. Nhưng là Minh Tâm có thể không dám chút nào khinh thường thực lực của hắn, dùng vừa rồi loại kia ảo cảnh tính chân thực cùng đồng thời đặt vào gần vạn người to lớn phạm vi, đây cũng không phải là kết đan kỳ có thể đạt tới thực lực. Minh Tâm theo vào thiền phòng, đem thiên tinh để ở một bên. Tại Không Tương Thiền Sư đối diện bồ đoàn bên trên ngồi xuống, đối Không Tương Thiền Sư lần nữa thi lễ, tư thái thanh thản buông lỏng, hào vô diện đối thượng vị giả khẩn trương cảm làm, mở miệng trước hỏi, đa tạ đại sư tương trợ, xin hỏi đại sư làm thế nào biết ta không muốn trúc cơ? A-di-đà Phật. Không Tương nói, thí chủ có tuệ tâm, lại không Phật nghiệm, như ném Phật môn, cùng ta Phật tông hai tướng vô ích. Cũng thế, Vương Nhị Lừa còn có thể nhìn ra nàng không tin Phật, Không Tương Thiền Sư lại như thế nào không thể? Nếu là hôm nay Minh Tâm tại cái này Phật lực ra chỉ phía dưới trúc cơ, vậy liền trời xui đất khiến thành nửa cái Phật tu, Minh Tâm ngẫm lại cái kia tình cảnh cũng là buồn cười, khỏe miệng trao lên, hướng Không Tương thực tình mà nói, cái gì đều không thể gạt được đại sư. Không Tương nói, thí chủ dù lúc này không Phật nghiệm, thế nhưng tuệ tâm độc đều, xác thực cùng Phật tông hữu duyên, nếu là tương lai hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể cầm này luân hồi kim luân, hướng thiên hạ tùy ý phổ tế tự đạo trường, đến lúc đó tự sẽ có người tiếp dẫn thí chủ nhập môn. Hoàn toàn tỉnh ngộ cái này từ mặc dù nghe không phải thư thái như vậy, nhưng Minh Tâm chỉ đem lời này hiểu thành có một ngày chính mình ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, còn có thể đi phổ tế tự tìm kiếm che chở, đến từ bốn đại tông môn thu hút, đây chính là thiên hạ tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật, là một loại thực lực tán thành. Đa tạ đại sư hảo ý. Minh Tâm nghiêm túc đem câu nói này ghi lại, mặc dù nàng hy vọng ngày đó vĩnh viễn không nên đến, nhưng là mấy đầu đường lui đều là tốt. Không biết đại sư còn có gì phân phó? Minh Tâm còn chưa, chính mình là hôm qua liền bị Không Tương khai ra. Không Tương nói, cũng không phân phó nói chuyện, chỉ là duyên phận bố trí, thí chủ từ tâm mà đi là đủ. Lão Hòa Thượng nói chuyện đều là nói một nửa giấu một nửa, Minh Tâm cũng không hiểu rõ hắn muốn làm cái gì, nhưng tất nhiên để cho mình từ tâm mà đi, vậy liền từ tâm thật, Minh Tâm đứng dậy thi lễ, như thế, liền không quấy rầy đại sư. Ôm lấy thiên tinh, rời khỏi Không Tương thiền phòng. Trở lại một mình ở biệt viện, đã là buổi chiều. Minh Tâm chưa tiến trong nội viện bên trong, liền biết Tĩnh Từ đã tỉnh, trong phòng bị quét dọn không nhiễm trần thế, lô rách cửa sổ sớm đã tu sửa hoàn hảo, lư hương bên trong còn điểm một cây linh hương, tản ra làm lòng người tĩnh mùi thơm. Cái này hương mặc dù tại cái này phổ tế tự biệt viện trong đạo trường khả năng không tính là gì quá hiếm có sự vật, nhưng ở ngoại giới thế nhưng là có tiền mà không mua được Phật tông thánh phẩm. Tĩnh Từ ngay tại trước sau sau chăm sóc minh tâm phòng chung quanh hoa cỏ cây cối, nhìn thấy minh tâm trở về, bận bịu mặt mày mỉm cười chạy tới, mừng khấp khởi làm bộ liền muốn quỳ xuống, một bên lớn tiếng nói, sư phụ ở trên, chịu. Minh tâm tranh thủ thời gian một cái bước xa che miệng của nàng, nắm lấy cổ áo của nàng, một tay một cái tiểu bằng hữu, kéo vào trong phòng, từ tâm mà đi cũng không phải như thế cái từ tâm pháp. Tĩnh Từ mặc dù làm việc điên đảo chút, dù sao cũng là Phật tông đại năng thân truyền đệ tử, người nhưng thật ra là rất cơ linh, nhìn thấy tình cảnh này liền biết việc này có hy vọng, lúc này cũng không gọi, ngoan ngoãn theo sát Minh Tâm vào nhà, mỗi lần bị thả ra, liền cười hì hì một lần nữa cuốn lên đến, cướp từ Minh Tâm trong tay tiếp nhận thiên tinh. Tóm vào trong tay cũng không để xuống, cứ như vậy một bên nhẹ nhàng cân nhắc thiên tinh, giống như dỗ hải tử đi ngủ, một bên bóp lấy cuống họng nhỏ giọng nói, sư phụ, người rốt cục chịu thu ta. Cánh tay kia trương thành một cái vòng tròn lớn, đem thiên tinh một mực cố định ở trung tâm, sợ Minh Tâm từ trong tay nàng đem thiên tinh cướp đi đồng dạng. Minh Tâm cũng là bị nàng chọc cười, cười nói dạy ngươi cũng được, ngươi có thể hay không đừng gọi ta sư phụ. Tĩnh Từ mắt to tròn tròn, nhảy lên cao ba thước, cũng may thiên tinh tại huyễn cảnh bên trong ngủ nặng, không phải sớm bừng tỉnh. Vâng, sư phụ. Dạng này không thể à, Minh Tâm sinh lòng một kế, đầu ngón tay một điểm mi tâm, luân hồi kim luân từ mi tâm bay ra, hướng Tĩnh Từ nói, ngươi nhìn, thiền sư đã thu ta làm tục gia đệ tử, đây là hắn tặng cho ta ấn ký, sau đó chúng ta liền là sư tỷ muội, ngươi gọi ta sư muội liền tốt. Sư tỷ muội ở giữa, học hỏi lẫn nhau chỉ đạo cũng là chuyện đương nhiên sự tình, chỉ cần không phải việc quan hệ nhạc đạo học tập sự tình, Tĩnh Từ phản ứng dị thường nhạy bén, nháy mắt liền nghĩ đến tầng này, hiện tại vui vẻ nói, như vậy sao được, ngươi lớn hơn ta, đương nhiên ngươi là sư tỷ a. Minh Tâm sư tỷ, chúng ta hôm nay liền bắt đầu đi. Sư tỷ muội đều theo nhập môn lần lượt, không phải tính như vậy, lại nói coi như theo tuổi, Minh Tâm cũng không nhất định so Tĩnh Từ lớn, nhưng cái này sư tỷ muội vốn chính là nàng nói mò, Minh Tâm cũng liền không còn cùng Tĩnh Từ xoắn xuýt cái này vấn đề xưng hô. Minh Tâm giống như bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Tĩnh Từ nhắc nhở, thiền sư nói ta còn muốn lịch luyện, không muốn đem cái này quá sớm công bố ra ngoài, ta chỉ cùng ngươi một người nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác, tại thiền sư trước mặt cũng đừng nói chuyện này, ta sợ thiền sư cảm thấy ta rêu rao. Tĩnh Từ gật đầu cuống quýt. Còn có, chúng ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận sự tình cũng tuyệt đối đừng nói với người khác. Minh Tâm lần nữa cường điệu. Tĩnh Từ ngầm hiểu. Minh Tâm thỏa mãn lấy ra một bộ cách âm pháp trận, bố trí trong phòng, đưa một bích ngọc cây sáo cho Tĩnh Từ. Ta cái này không có dư thừa nhạc khí, đây là ta lúc đầu mới học thời điểm dùng, ngươi không chê trước hết dùng đến. Tĩnh Từ đem trong ngực thiên tinh hướng bên cạnh ném một cái, hắn vị trí bây giờ bị một cái cây sáo cho chiếm trước. Minh Tâm lấy ra thiên âm kiếm, lại không trước nói nhạc đạo sự tình, mà là trước nói. A, ngươi trước cho ta đọc một đoạn kinh. Chương 167, ngôn linh chi thuật. Hôm nay Minh Tâm một mực tại nghe hòa thượng niệm kinh, buổi sáng nghe giả hòa thượng niệm kinh, giữa trưa nghe lão hòa thượng niệm kinh, đến ban đêm còn muốn nghe tiểu ni cô niệm kinh. Minh Tâm thích nhất cái cuối cùng. Tiểu ni cô đọc kinh đương nhiên không có trước hai vị thâm ảo như vậy mà giàu có thiền lý, có thể để cho vô số người mới thôi lòng say thần mê, thậm chí hóa phàm làm tiên. Nàng chỉ là máy móc dựa theo kinh điển nguyên văn đọc, nhưng là tiểu ni cô đọc kinh thật rất êm tai. Đó là một loại đặc thù vận luật vẻ đẹp, không phải âm nhạc, nhưng lại cùng âm nhạc có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tại nữ hải tử non mịn ôn nhu thanh tuyến diễn dịch dưới, cho người ta mang tới vui thích, không chút nào kém cỏi hơn một cái ưu tú nhất nhạc sĩ. Lúc chạm vào tối, trong sân cách âm pháp trận bao phủ phạm vi bên trong, hai cái trong lúc vô tình xông tới chim bay ngồi xổm ở mai cây trên nhánh cây, quên bắt trùng, chuyên tâm lắng nghe từ trong phòng truyền tới kinh văn, những cái kia tiểu trùng cũng không còn kêu to, không phải là bởi vì thiên địch ở bên, mà là bởi vì không đành lòng xáo trộn cái này niệm kinh âm thanh. Mà trong phòng, một đóa vàng nhạt tiểu hoa chậm chậm từ trong ngủ mê thiên tinh đầu đẩy ra phóng, đây cũng không phải là Minh Tâm đùa ác, mà là quy công cho Tĩnh Từ. Đây chính là Phật tông ngôn linh chi thuật. Nhạc đạo không tính là quá thịnh hành tu luyện lưu phái, đối người tu luyện thiên phú yêu cầu rất cao, lại thường thường muốn tiêu hao thời gian dài, nhưng mà đặc biệt ưu thế, khiến cho đương thời bên trong tu hành tông môn thế gia bên trong, cũng có thật nhiều dùng nghiên cứu nhạc đạo làm nghiệp, trong đó nổi danh nhất thuộc về Tiêu Giao môn Lung Nguyệt Các, là thiên hạ công nhận đại biểu nhạc đạo tối cao tiêu chuẩn tông môn. Nhưng mà còn có một loại không thuộc về nhạc đạo, lại cực kỳ tương tự pháp môn tu luyện, đó chính là Phật tông ngôn linh chi thuật. Đồng dạng đều là vận dụng thanh âm, thần thức cùng linh tam vị nhất thể phương thức, đến thực hiện đủ loại công dụng, nôn linh chi thuật cùng phổ thông nhạc đạo khác nhau ngay tại ở, một cái là dùng nhạc khí, một cái khác thì toàn bộ nhờ há miệng. Tương ứng, bình thường nhạc đạo chỗ diễn tấu nhạc khúc, chủ yếu dựa vào người trình diễn và nhạc khúc bản thân ẩn chứa ý cảnh, mà nôn linh chi thuật thì là dựa vào niệm kinh người bản thân đối Phật đạo lý giải, cùng Phật kinh bên trong lúc đầu tích chứa đạo ý. So hiện nay ngày không tương thiền sư đang giảng kinh lúc nói một câu kia luân hồi không ta liền là một loại ngôn linh chi thuật. Nếu là tu luyện tới không tương loại trình độ đó, liền là ngôn xuất pháp thủy, một câu nói có thể rời núi lấp biển, một câu nói cũng có thể dạy bảo chúng sinh. Ngôn linh chi thuật là Phật tông bí mật bất truyền, tại toàn bộ tu tiên giới đều là riêng một ngọn cờ kỳ thuật, minh tâm một mực trong lòng mong mỏi, nhất là kiến thức không tương thuật pháp thần kỳ về sau, nhưng cũng biết trừ phi nàng quy y Phật môn. Không phải dòm ngó loại này kỳ thuật con đường là muôn vàn khó khăn sự tình. Nhưng tất nhiên nghe nói tiểu nhi cô đối ngôn linh chi thuật rất có thiên phú, thượng hạng dê béo đã đưa tới cửa, nàng há có thể tùy tiện bỏ qua. Tốt. Một phần kinh nghiệm xong, ngoài cửa sổ chim bay kinh bay, Minh Tâm vỗ tay nói, phi thường tốt. Tĩnh Tử có chút xấu hổ, ta rất lâu không có luyện qua, có chút lạnh nhạt. Lập tức nắm lấy trong tay cây sáo, mong đợi nhìn về phía Minh Tâm, so với niệm kinh, nàng vẫn là càng thích âm nhạc, vừa êm hay lại đẹp mắt. Minh Tâm trầm ngâm nói, ta nhìn nguyên niệm kinh lúc, cùng nhạc tu tấu nhạc cũng giống nhau, đồng dạng là dùng thần thức đem ý cảnh dung nhập vào thanh âm bên trong, ngươi tất nhiên sẽ cái này, muốn học nhạc đạo nên cũng là không khó. Mỉm cười trấn an một chút Tĩnh Tử càng thêm tâm tình kích động, Minh Tâm nghiêm trang nói, ngươi ngôn linh chi thuật là như thế nào luyện, cùng ta giảng một cái, lại rõ ràng càng tốt, điều này rất trọng yếu. Tĩnh Tử không nghi ngờ gì, lại nói các nàng không phải sư tỷ muội sao? Những vật này hỏi sư phụ. Sư phụ cũng là sẽ nói. Bất quá thứ này cũng thực sự không có gì nói, Tĩnh Tử vắt hết óc cũng chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ, liền là đọc a. Sư phụ nói đọc không được vẫn đọc, đọc nhiều liền sẽ. Tĩnh Tử nói bổ sung. Minh Tâm nâng trán cười khổ, nàng liền biết, thiên hạ các lao sư, sáo lộ đều là giống nhau. Như vậy, giống như dạy người khác cũng không khó. Minh Tâm đột nhiên cảm thấy mình đã nắm giữ làm lao sư chân lý. Ừm, ta trước dạy ngươi thổi địch đi. Phổ tế tự Thiên Long Sơn trong biệt viện mới ở một cái tục gia nữ cư sĩ, trong chùa Phật tu nhóm rất nhanh liền tiếp nhận biến hóa này, đồng thời đối nàng đến phi thường hoan nghênh. Bởi vì từ khi nàng đến về sau, Tĩnh Tử tiểu sư muội ăn được nhiều, cười ngọn, cũng không mỗi ngày nghị trăm phương ngàn kế ra bên ngoài chạy, trọng yếu nhất là, bọn hắn rốt cục không cần lại chịu đựng tiểu sư muội nhạc khúc tra tấn. Bởi vì hết thể nhạc khúc đều bị vòng tại nữ cư sĩ trong tiểu viện. A-di-đà Phật, cư sĩ thật sự là Bồ Tát tâm địa, tương lai chắc chắn có lớn phúc báo. Minh Tâm rốt cuộc minh bạch ngộ viễn quá nhiều nguyên nhân, và vì sao cho đến bây giờ Tĩnh Tử đều không có tìm được một cái nhạc tu chịu dạy nàng, bởi vì cái này tiểu nhi cô căn bản chính là một cái âm si. Dù sao thiên tinh mỗi lần nhìn thấy nàng tới, đều lẫn mất xa xa, hoàn mỹ kỷ danh viết cánh gác. Ha ha, liền cái này ma âm, mười trượng bên trong căn bản không ai dám tới gần được không? Thật là, nàng muốn như thế cái vô dụng nha hoàn để làm gì? Vạn ác yêu ma rốt cuộc vì nàng lúc trước tra tấn người khác lỗ thai trả giá đắt. Nên nói không hổ là nhất mạch tương thừa sư đồ sao. Minh Tâm tự rêu nghĩ. Trừ cái đó ra, biệt viện nữ cư sĩ và ở đến về sau Tĩnh Tử tiểu sư muội còn có một kiện khác biến hóa, đó chính là càng yêu đọc sách, ra vào Thiên Long Sơn trong đạo trường tàng kinh các tần suất rõ rệt gia tăng, trong đạo trường tàng kinh các cùng phổ tế tự bản bộ tàng kinh các là tương thông, có thể dùng trận pháp đặc biệt truyền lại bản bộ bên trong tàng thư bản sao, dù sao nơi này cũng đều là nghiêm chỉnh phổ tế tự đệ tử, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Những sách này Tĩnh Tử đương nhiên sẽ khẳng khái chia sẻ cho sư tỷ. Minh Tâm không biết mình dụ dỗ người ta tiểu nhi cô giúp mình trộm sách hành vi, không tương thiền sư có phát hiện hay không, nhưng tất nhiên đối phương trải qua thời gian dài đều không có biểu thị cái gì, Minh Tâm cũng liền tiếp tục từ tâm mà đi. Những sách này tác dụng không thể nói rất lớn, mặc dù Minh Tâm ở trong đó tìm tới đại lượng Phật tông tiền bối tu hành ngôn linh chi thuật kinh nghiệm, nhưng là đều không ngoại lệ, những này đều cần Minh Tâm đối Phật môn có đầy đủ tín ngưỡng cùng thành kính. Đây là ngôn linh chi thuật căn bản. Tại phát hiện chính mình không có khả năng học thành chính tông ngôn linh chi thuật, giống như Tĩnh Tử không có khả năng trở thành một cái nhạc đạo đại sư đồng dạng, Minh Tâm tinh lực liền chủ yếu tập trung ở nghiên cứu như thế nào đem ngôn linh chi thuật phá giải, cân nhắc đến nó có thể đem lực lượng dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới đặc điểm, nếu như có thể đem loại kỹ xảo này phá giải tham khảo đi ra, chuyển hóa thành chính nàng ngôn linh, cái kia ý nghĩa liền lại không giống. Mặc dù đây chỉ là một loại tốt đẹp suy nghĩ, nhưng khi đó lựa chọn nhạc kiếm đồng tu, cũng đồng dạng là một loại tưởng tượng, nàng không phải cũng làm được sao. Muốn làm đến điểm này đương nhiên không thể rời đi Tĩnh Tử trợ giúp, không có nàng tại mình tâm bên người liễu lo không ngừng, Minh Tâm nhưng không có như vậy nhiều tài liệu có thể cung cấp nghiên cứu, cũng không ai có thể giúp nàng thí nghiệm nàng cổ quái kỳ lạ thành quả nghiên cứu. Về phần tinh tử, làm hấp dẫn tiểu ni cô tiếp tục vì nàng sử dụng, Minh Tâm cũng vì nàng họa một tấm bánh nướng. Chương 168, hai cái cảnh điểm. Minh Tâm tại Thiên Long Sơn ở một năm nay, Thiên Long Thành bên trong nhiều hai nơi có chút danh tiếng đặc sắc cảnh trí, tinh tử tiểu sư phụ buổi hòa nhạc, cùng thiên tinh tiểu tiên cô đoán mệnh bày. Nghe rất buồn cười đúng hay không? Chúng ta lần lượt nói. Minh Tâm nhìn xem trà lâu trên dưới tràn đầy người, trong lòng rất là phiền muộn, nơi này là Thiên Long Thành lớn nhất một tòa trà lâu một trong, trà lâu lầu hai nhỏ trên giảng đài, vốn là cung cấp người kể chuyện và nhạc sĩ biểu diễn địa phương, hiện tại ngồi một vị viên viên mặt đáng yêu tiểu ni cô. Ngũ âm không hoàn toàn tiểu ni cô cũng không có ca hát, nàng chỉ là tại niệm kinh, ẩn chứa Phật gia độc môn ngôn linh chi thuật niệm kinh, chẳng những là lui tới tu sĩ cùng phàm nhân chưa từng thấy qua hiếm lạ sự vật, cũng đồng dạng gồm cả đặc biệt vận vị mỹ cảm. Minh Tâm một cái miễn cưỡng coi như chuyên nghiệp nhạc tu còn tán thưởng, huống chi là mặt khác vô tri chúng sinh. Đại khái là chưa từng có một cái Phật tu hội nghị đến đem thần thánh ngôn linh chi thuật, tại trà lâu loại này rồng rắn lẫn lộn địa phương dùng cùng loại với hát dòng phương thức hướng mọi người biểu thị, hơn nữa còn lấy tiền, cho nên loại này tà môn ma đạo biểu diễn phương thức, liền suốt ngày Long Thành một lớn đặc sắc, đi qua Minh Tâm tận lực giải quảng cáo, hiện tại ngày nữa Long Thành người đều biết rõ, không nghe tính từ tiểu sư phụ giảng kinh. Đó chính là không hoàn chỉnh, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. Tóm lại lý do, bất luận là mới tới Thiên Long Thành người, vẫn là ở đây ở lại mấy năm lão thị dân, đều sẽ thích nghe tiểu nhi cô niệm kinh, cái này nhưng so sánh trong thành cái khác đốt não pháp hội luận đạo hội bung lỏng dễ chịu nhiều, hơn nữa nghe nói còn có không ít người đang nghe tinh từ tiểu sư phụ niệm kinh thời điểm thức tỉnh Phật tu tư chất, như thế liền càng thêm bị người truy phủng. Thứ 187 trận, vẫn như cũ bạ mãn. Trà lâu lão bản mặt đều muốn cười lệch ra. Có lẽ nên cân nhắc xây dựng thêm. Minh Tâm đại khái giải qua, tinh tử muốn học nhạc đạo, một cái nguyên nhân cũng là bởi vì nhạc tu nhạc khúc êm thai, tấu nhạc dáng vẻ đẹp mắt, êm thai đẹp mắt đồ vật trọng yếu nhất chính là cho người khác nghe, người khác nhìn, mèo khen mèo dài đuôi đương nhiên cũng được, nhưng cái kia phần vui vẻ, là xa xa so ra kém bị những người khác chỗ thưởng thức tán đồng vui vẻ. Từ trên bản chất, Minh Tâm cho rằng là tu tập nhạc đạo vẫn là ngôn linh chi thuật đạo lý đều là giống nhau. Tinh tử có thể đem ngôn linh chi thuật học tốt, nói rõ tại sâu trong nội tâm của nàng, cũng là rất thích ngôn linh chi thuật, mấu chốt là để nàng cảm nhận được đạt được hồi âm vui vẻ, tựa như lúc trước chính mình đồng dạng. Vì lẽ đó chuyện này tinh tử ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng là tại mình tâm uy bức lợi dụ phía dưới, cũng chỉ đành nỗ lực thử một lần, kết quả đương nhiên là chưa từng có tốt, về sau tiểu ni cô chính mình cũng liền có hứng thú, đồng thời gần đây tiến bộ rõ ràng. Tuy nói như thế, tinh tử vẫn kiên trì lấy nàng nhạc tu ngộng. Vì lẽ đó Minh Tâm cho nàng họa bánh nướng là được, đem ngôn linh chi thuật cùng phổ thông nhạc đạo kết hợp lại, phải nói phương thức, biểu đạt trừ Phật tu kinh điển bên ngoài, cái khác nhạc khúc ý cảnh. Nghe có phải là cùng Minh Tâm mục đích rất giống. Đây chính là Minh Tâm phiền một chỗ, nàng hơn một năm cũng không có nghiên cứu ra cái đại khái đồ vật, tiểu ni cô tựa hồ đã sơ khuy môn kính, cũng tỉ như hôm nay nàng nói đoạn này, liền là Minh Tâm cùng nàng cùng một chỗ tham chiếu Phật kinh nguyên bản lấp từ mới, cùng ngay từ đầu Phật kinh bản ý đã có chút khác biệt. Minh Tâm đọc lấy đến tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nhưng là tiểu ni cô đọc lấy tới, nhìn chung quanh khán giả nhập thần phản ứng, tựa hồ cùng bình thường Phật kinh cũng không có gì khác biệt. Thừa dịp nhập thần tĩnh tử không có phát hiện, Minh Tâm yên lặng từ giữa đám người lui ra ngoài, hướng đối diện trên đường đi đến. Cùng trà lâu cách một con đường trên quảng trường nhỏ, vẫn là sắp xếp một đầu đội ngũ thật dài, trong đội ngũ phần lớn đều là người mặc áo vải người bình thường, nhưng cũng không ít là dưới chân núi chờ đợi tham gia pháp hội tu sĩ. Đội ngũ bắt đầu chỗ, một người mặc trắng loãng vũ cầu tiểu nữ hài ngồi nghiêm chỉnh tại một tấm kỳ án trước, tiểu nữ hài một đầu hy hữu xanh nhạt tóc dài, gương mặt non nớt bên trên lại là viễn siêu nàng ở độ tuổi này ứng dụng trang nghiêm cùng thanh khiết, mặc dù ngồi tại cái này người đến người đi phố xá sâm ướt bên trong, nhưng thật giống như trích lạc thế gian tiểu tiên nữ. Tại bên người nàng còn đứng thẳng một tấm cờ trắng, thượng thư bốn chữ lớn, tiên nhân chỉ lộ. Minh Tâm nhìn xem đội ngũ thật dài này, thỏa mãn gật gật đầu. Quả nhiên không uổng công dụng tâm của nàng điều giáo. Minh Tâm ngay từ đầu cùng béo lão bản nói thi cây cỏ yêu có xem bói dự báo chi năng, bất quá là nói bậy, thi cây cỏ dùng để xem bói là nhân loại sáng tạo, thi thân thảo thân cũng không thừa nhận bọn chúng là cung cấp nhân loại xem bói mà thành. Minh Tâm nói như vậy chỉ là cược một tay béo lão bản đối cỏ cây yêu cũng là kiến thức nửa đời, dù sao cỏ cây yêu bản thân có căn cứ cái khác cỏ cây chỉ dẫn cảnh cáo, trước thời hạn lẩn tránh nguy hiểm năng lực, người ở bên ngoài xem ra giống như có thể biết trước đồng dạng. Không nghĩ tới thiên tinh là có bản lĩnh thật sự. Thân là một cái trúc cơ yêu tu, công kích của hắn cùng phòng ngự thủ đoạn cũng không nhiều, chính diện đối chiến còn không phải là đối thủ của Minh Tâm, nhưng lại có thần kỳ dự báo thiên phú, có thể tiên đoán chưa phát sinh sự tình, hơn nữa còn không biết từ chỗ nào học tập nhân loại dịch kinh thuật bói toán, có thể xem phong thủy, đoạn vận thế, phán hung cát. Nói rất lợi hại, kỳ thật năng lực của hắn có rất lớn hạn chế, ví dụ như năng lực tiên đoán liền lúc linh lúc mất linh, hơn nữa không nhận chính hắn khống chế, xem bói sát thực hội, nhưng trình độ cũng liền như thế, một ngày nhiều nhất chiếm ba đầu, nhiều liền mất linh. Nhưng dù cho dạng này cũng đầy đủ, đoán mệnh sao, chỉ cần có một phần là thật, dù là còn lại 9 phần đều là giả, cũng đã rất không dậy nổi, mấu chốt là phải sẽ nhìn người, sẽ lừa người, sẽ giả thần giả quỷ, chỉ cần dùng có hạn mấy cái thật khai hỏa tên tuổi, lại tiến hành tuyên truyền, tự nhiên không lo sinh ý. Làm bộ về điểm này thiên tinh cũng không bằng Minh Tâm, nhưng cũng may danh sư cao đổ, tiểu tử học quá nhanh, rất có thanh xuất vu làm tư thế, lại thêm hắn lừa gạt tính ngoại hình, hơn nữa còn thường xuyên không khớp Thiên Long Sơn bên trên Phật tự, có phổ tế tự công tín lực tại, càng thêm không ai hoài nghi hắn tiểu tiên cô chân thực tính. Minh Tâm đứng tại góc đường, xa xa truyền âm nói, thu quán, chúng ta muốn đi. Trên quảng trường thiên tinh vừa mới tiếp đai hết một cái bức khách, nghe vậy Mi Tâm có chút nhíu lên, hai mắt nửa khép, trên tay một khối mai rùa chậm rãi trôi nổi tại không trung, trước mắt bao người, bóng loáng mai rùa bên trên đột nhiên vết dạn liên tục xuất hiện, biến thành một cái cổ lão cứng cắp ký hiệu. Xếp tại trước mặt mấy người nhao nhao chen lên đến, không dám thở mạnh, khẩn trương nhìn chằm chằm tiểu tiên cô cùng cái kia mai rùa, đến. Tiểu tiên cô lại muốn tiên đoán. Mấy cái mới tới kiến thức tu sĩ nhỏ giọng nghe hỏi người chung quanh, thế mới biết mỗi lần tiểu tiên cô làm tiên đoán lúc, đều là tình cảnh như thế, hơn nữa không một không chúng, lại nhìn cái kia mai rùa bên trên ký hiệu, dù chưa gặp qua, nhưng lại tựa hồ có vô cùng nghĩa lý chất chứa trong đó, nhìn đến hồn mê tim đập nhanh, lần này lúc đầu không tin người cũng có mấy phần tin tưởng. Thiên tinh chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem mai rùa bên trên ký hiệu, đầu tiên là con ngươi co vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hãi, lập tức hóa thành thật sâu lo lắng. Có người vây xem nhịn không được khẩn trương hỏi, tiên cô, nhưng là muốn ra đại sự. Thiên tinh dùng hắn cái kia thư hùng chớ tranh luận linh hoạt kỳ ảo tiếng nói, thiên cơ bất khả lộ. Lập tức bấm ngón tay tính toán, tang thương thở dài, chỉ có thể như thế. Thiên tinh đứng người lên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, cầm lên cờ trắng, nho nhỏ bóng lưng biến mất trong nháy mắt tại trong dòng người, mờ mịt vô tung, chỉ lưu khối kia mai rùa, mang cho hậu nhân vĩnh viễn lo lắng. Chương 169, lại gặp ly biệt. Nhẹ nhàng đất, nàng đi, chính như nàng nhẹ nhàng đến, vung vung lên ống tay áo, mang đi rất nhiều linh thạch. Ê, hôm nay, ra khỏi thành trên đường, một người mặc vải xanh áo nhỏ, trên đầu bọc lấy tròn vo khăn trùm đầu tiểu nam hài mặt không thay đổi đem một cái túi chữ vật ném cho bên cạnh nữ tử áo trắng, mặc dù chỉ là thay quần áo khác, bôi mặt đen trứng, nhưng là người đi trên đường nhưng không có một cái nhận ra cái này tiểu nam hài, liền là bọn hắn ngày ngày gặp tiểu tiên cô. Có thể chứ, thêm ít sức mạnh. Qua cái 10 năm 8 năm ngươi liền có thể khôi phục tự do. Minh Tâm nói xong đem túi chữ vật bên trong giải rác linh thạch, tiền tài còn có gà vịt rau quả chờ nông sản phẩm hết thảy thu vào chữ vật giới chỉ, không có chút nào một điểm bóc lột lao động trẻ em ấy nấy. Khoảng cách Bạch Mã hội còn có một năm, là nên rời đi thời gian. Đi tới, thiên tinh cuối cùng vẫn là không thể kéo căng ở, nhịn không được hỏi, uy, ngươi cho ta cái kia ký hiệu đến cùng là cái gì? Đây chính là thiên tinh hiện tại đối Minh Tâm xưng hô, uy. Minh Tâm nói, thế nào, ngươi gặp qua cùng loại sao? Thiên tinh lắc đầu nói, không có, nhưng luôn cảm thấy quen thuộc. Minh Tâm cười nói, ngươi chưa thấy qua, ta cứ yên tâm. Nói xong mở ra đôi chân dài, nhanh chân hướng chỗ cửa thành đi đến. Thiên tinh liền giật mình một cái, lập tức một mặt ảo não chạy chậm đến đuổi theo. Uy, ngươi tại người ta cái kia hết ăn lại uống thời gian dài như vậy, đều không nói âm thanh gặp lại sao? Thật sự là không có tố chất. Minh Tâm thở dài. Sờ sờ đuổi theo thiên tinh đầu to khăn, có chút tang thương mà nói, thiếu niên, ngươi sau đó liền biết, cùng tiểu cô nương tạm biệt là chuyện rất phiền phức. Nói như vậy, đột nhiên bước chân hơi ngừng lại, thở dài, lại nói người ta cũng không phải không biết. Vượt qua người đến người đi chen chúc cửa thành, ngoài thành con đường chính giữa, nộ viễn hòa thượng chắp tay trước ngực thi lễ, xem ra sớm đã chờ đã lâu. Minh Tâm mang theo thiên tinh tiến lên làm lễ, đối ngộ viễn nói, quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được đại sư. Nộ viện ôn thanh nói, là thiền sư để cho ta tới đưa cư sĩ. Nói xong bàn tay mở ra, phía trên một tấm kim giản, một cái ngọc giản. Thiền sư để ta đem này hai vật mang cho cư sĩ. Minh Tâm đem lễ vật thu hồi, không có vội vã nhìn, hỏi trước, thiền sư có thể từng phân phó cái gì? Nộ viện nói, thiền sư chưa từng. Nói xong lần nữa lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bạch ngọc khổng tước, hướng Minh Tâm nói, lần này đi Trường An đường xa, vật này là cá nhân ta tặng cho, dùng linh thạch hoặc linh lực ngự sử có thể ngày đi vạn giảm, xem như thay mặt Tĩnh Từ sư muội cảm tạ cư sĩ một năm qua này khuyên bảo giúp đỡ tri ân. Thiên Tinh nghe vậy khỏe miệng hơi rút, nghiêng nghiêng cũng minh tâm liếc mắt, minh tâm mặt mo không hồng, cung kính tiếp nhận, thành khẩn nói, đa tạ đại sư, đi không từ giã, thay ta hướng Tĩnh Từ xin lỗi. Ngộ Viễn nói, như thế, liền đợi đến cư sĩ bảng vàng để tên tin tức tốt. Minh Tâm tu mi móc nghiêng, tự tin cười một tiếng, chắc chắn. Linh lực đưa vào bạch ngọc khổng tước thanh minh một tiếng, hai cánh giãn ra triệu tại, trở Minh Tâm cùng trời sao, bay về phía phía đông nam bầu trời. Ngộ Viễn tặng khổng tước đúng là đồ tốt, so với Minh Tâm cưỡi ngựa tốc độ phải nhanh hơn mấy lần. Về phần tiêu hao linh thạch, dù sao thiên tinh vơ vét của cải có đạo, Minh Tâm hiện tại thân gia có phần dày, cũng liền không quan tâm cái này trên dưới 100 cái linh thạch. Không Tương Thiền Sư tặng hai dạng đồ vật cũng đều là bảo bối, kim đơn giản mặt khắc lấy phổ tế tự ân tín, là phổ tế tự tăng nhân hành tẩu thiên hạ lúc dùng bằng chứng, nắm giữ nó, chỉ cần không phải đối lập ma tu quốc gia, bất kỳ cái gì thành trì quan ải đều hướng Minh Tâm rộng mở cửa chính, Minh Tâm có thể tự do lựa chọn truyền tống trận tiến hành truyền tống, phải biết có rất nhiều quốc gia cùng tông môn đều là không tiếp thụ ngoại nhân tùy ý nhập cảnh. Mà cái kia ngọc giản, khắc lục lấy Tuệ Linh Tam Bảo Kinh, bộ này kinh cũng không phải giảng đạo lý kinh thư, mà là ghi chép Phật tu tu luyện như thế nào Phật bảo, sử dụng Phật bảo thi triển Phật môn pháp thuật kinh điển. Về phần Phật bảo là cái gì, Minh Tâm ngày ấy từ trong đạo trường đoạt được Kim Luân, liền là một kiện Phật bảo. Phật bảo không giống với phổ thông pháp khí pháp bảo, nó là người tu đạo dùng tự thân Phật đạo cảm ngộ, cô đọng Phật lực mà thành, Minh Tâm tất nhiên là sẽ không luyện chế loại vật này, ngày đó vẫn là Không Tương Thiền Sư tự mình xuất thủ, cưỡng ép đem Minh Tâm trúc cơ thời cơ, cô đọng thành một con kia luân hồi Kim Luân. Có được Phật bảo người có thể không giới hạn tại trạng thái bản thân, trực tiếp thôi động Phật bảo bên trong dự trữ Phật lực, thi triển pháp thuật, đạo lý riêng cùng loại với một cái có thể trực tiếp dùng thần thức thúc dục linh phủ, hơn nữa trong đó Phật lực vừa có thể thông qua thông thường chậm chạp hấp thu quanh mình linh khí mà bổ sung, cũng có thể chiến đấu bên trong trực tiếp dùng tự thân linh lực khu động, tương đương với không có căn cứ so người khác dự trữ linh lực thêm ra một mảng lớn. Tại Phật tu bên trong, liền có rất nhiều người là nghiên cứu dùng Phật bảo chiến đấu. Đây đối với không tin Phật Minh Tâm đến nói, là trước mắt duy nhất có thể đem một năm qua này học trộm Phật đạo tri thức dùng cho thực chỗ thủ đoạn. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước Ngộ Viễn Thiền Sư nói duyên phận bố trí, có phải là sớm dự liệu được nàng cùng Tĩnh Từ ở giữa duyên phận đâu? Chỉ là không biết bị nàng như thế một pha trộn, Tĩnh Từ sau này con đường tu luyện sẽ đi về phía loại kết quả nào? Thật sự là cái gì đều không thể gạt được đại sư a. Bên cạnh Thiên Tinh không giải thích được nhìn Minh Tâm liếc mắt, cũng không biết nàng lại nổi điên làm gì, tiếp tục ném hắn xương chủ đi. Khổng tước đông nam bay, ngàn dặm một bồi hồi. Minh Tâm một đường vừa đi vừa nghỉ, duyệt liên đoạn đường này sơn sơn thủy thủy, phong thổ, liên tiếp phi hành thêm truyền tống, rốt cục tại khoảng cách Bạch Mã hội bắt đầu còn có 3 tháng thời điểm, tiến vào đại đường Vương quốc cương thổ. Trung Châu là thiên hạ đệ nhất lục địa, trung thổ đại đường là thiên hạ đệ nhất đại quốc, tung hoành trăm vạn dặm, có được 8000 thành. Có thể nói một cái đại đường vương quốc, liền là một cái nhỏ tu tiên liên giới, ở giữa cao nhân vô số, ngọa hổ tàng long, càng nắm chắc hơn vạn năm qua tích lũy vô cùng phong phú nội tình, đại đường vương quốc cường thịnh, cho dù là 4 đại tông môn cũng không dám kinh thường. Bước vào đường quốc lãnh thổ, trước hết nhất nên đón Minh Tâm chính là đối diện bay tới 5 đạo lưu quang, 5 tên người khoác trọng giáp kỵ sĩ cưới 5 thất thần tuấn thiên mã, thành một cái tiêu chuẩn hoa mai trận hình, ngăn ở Minh Tâm trước đó. Chỉ thấy cái kia 5 kỵ binh áo giáp đen kịt không ánh sáng. Trong tay phác đao sáng như tuyết, phía trên ẩn có phủ văn ánh sáng nhạt lưu động, năm thất thiên mã cũng là màu lông chỉnh tề màu nâu nhạt, người khoác giữ tợn ngựa khải, mặc dù tại không trung, nhưng là xuống lại tới trận hình như mặt đất đồng dạng bắt phong bất động, uy nghiêm sát khí kết nối thành trận, năm người, cho Minh Tâm cảm giác, khí thế của nó không dưới lúc trước Tống quốc trăm người quân trận. Đây chính là đại đường vương quốc nghe tiếng xa gần thiên mã kỵ binh. Cầm đầu kỵ binh toàn bộ bao trùm mặt nạ về sau truyền đến thanh âm uy nghiêm, xin lấy ra độ điệp. Minh Tâm cưới tại ngọc khổng tước bên trên, đem không tương cho kim giản cách không ném ra ngoài đi, không biết cái này có thể. Phổ tế tự cam đoan, tự nhiên là có thể tin, kỵ sĩ kia tiếp nhận kim giản, tra xét về sau, liên tiếp khắc 2 tấm ngọc bài dùng linh lực cách không trả lại cho Minh Tâm, nói, 2 vị giọt một giọt máu tiến ngọc bài này bên trong, liền có thể xem như tại ta đường quốc không khớp ấn tín. Nói xong lại cũng không tối lui. Minh Tâm cảm thấy không sai, phân một cái ngọc bài cho Thiên Tinh, dùng đao cánh đâm rách đầu ngón tay. Đem một giọt máu nhỏ vào đi, cũng may ngọc bài này không có kháng cự nặng cái này dị loại máu, ngọc bài ửng đỏ, mấy cái kỵ sĩ lúc này thối lui, cầm đầu kỵ sĩ mắt nhìn Minh Tâm bên hông bội kiếm, chắp tay nói, chúc quân võ vận hưng thịnh. Minh Tâm chắp tay, đa tạ. Khổng Tước vô cánh, bay vào cái này vạn năm cổ quốc. Chương 170, mưa to cô phong. Thân là thiên hạ đệ nhất đại quốc, Đường Vương quốc cường thịnh cùng Phổ Đà Phật quốc hoàn toàn khác biệt. Ở đây, Minh Tâm rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy toàn dân tu luyện cảnh tượng, hơn nữa xa so với Tống quốc còn muốn phồn vinh. Cho dù là tại biên cảnh nông thôn, cũng có thể nhìn thấy thành đội nhân loại bọn nhỏ tại trưởng thành tôi thể tu sĩ dẫn đầu dưới, khắc khổ luyện tập thể thuật, sử dụng đế quốc thống nhất phát xuống tu luyện công pháp, hướng về trở thành một tên tôi thể tu sĩ mà cố gắng. Mà ở trong thành, càng là khắp nơi có thể thấy được thư viện, quan phủ thiết lập giáo tập chỗ, chả không nhiều con mắt đông đảo dân gian môn phái nhỏ, làm cơ hồ mỗi một cái có luyện khí tư chất người cùng ưu tú tôi thể người, cung cấp bồi dưỡng nơi trốn. Ở đây, chỉ cần là tại có dấu vết người sinh hoạt địa phương, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể nhìn thấy mang theo đao kiếm võ giả, đều có thể nhìn thấy trên bầu trời tu sĩ quý tích bay, đều có thể nhìn thấy hăng hái người trẻ tuổi, ăn mặc thống nhất chế phục, tiến về trải rộng cả nước thâm lâm bí cảnh bên trong lịch luyện. Có lẽ là bởi vì Bạch Mã hội tới gần, loại hiện tượng này càng rõ ràng hơn, Minh Tâm cùng nhau đi tới, nói tu, Phật tu, Nho tu, Ma tu, còn có hay không xác định con đường các loại tán tu, vô luận là loại nào tu sĩ, loại người nào chủng, đều có thể ở đây nhìn thấy. Nhiều người địa phương thị phi nhiều nhất, tại vắng vẻ địa phương, thỉnh thoảng có thể phát hiện tu sĩ đấu pháp lưu lại tới vết tích, đường quốc không cấm giữa các tu sĩ tranh đấu, chỉ cần không được vi phạm đường quốc pháp luật, tu sĩ ở giữa ân oán cá nhân cũng không tại quản lý trong phạm vi. Mà chỉ cần có người dám can đảm vi phạm pháp luật, liền muốn có chuẩn bị đối mặt đường quốc trải rộng cả nước mạng lưới tình báo đường, cường đại quốc gia bạo lực cơ chế, cùng vô số thuận quan phủ ban bố treo thưởng tìm tới cửa các lộ tu sĩ. Mà những này pháp luật cấm chỉ nội dung, bao quát giết chóc bình dân, chả có cướp bóc nắm giữ triều đình thẩm duyệt thân phận ngọc bài quốc dân cùng quý khách, đương nhiên, không có thân phận ngọc bài người cũng rất khó tiến vào đường quốc quốc cảnh, cũng tỉ như Minh Tâm vừa rồi gặp phải như thế. Những này pháp luật đều khắc ấn tại ngọc bài bên trong, trong đó có một đầu Minh Tâm nhất là chú ý, đó chính là, nắm giữ thân phận ngọc bài hóa hình yêu tộc cùng linh tộc, chỉ cần không có ký kết hồn khế nhận chủ, có được cùng nhân loại quốc dân đồng dạng quyền lợi. Minh Tâm sớm nghe nói đường quốc đại quốc khí độ, thu gom tất cả, nhưng cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ do xác thực đem hóa hình yêu tộc đặt vào quốc gia thể hệ bảo hộ phạm vi bên trong, điểm này quả thực là ngoài ý muốn. Nhìn kỹ mình cùng thiên tinh ngọc bài, liền sẽ phát hiện so sánh với nàng, thiên tinh trên ngọc bài đỏ ửng muốn sơ qua nhạt một chút, Minh Tâm cẩn thận quan sát qua trên đường cái khác người bình thường ngọc bài, màu sắc đều là cùng nàng tương cận màu đỏ nhạt, nàng cho tới bây giờ còn không có thấy mặt khác hóa hình yêu tộc. Không cách nào xác định thiên tinh ngọc bài nhan sắc phải chăng cùng hắn nửa yêu huyết mạch có quan hệ. Một ngày này lên đường, bầu trời đen quần quẫn đất, trong không khí tràn đầy trầm muộn bầu không khí, toàn bộ mây đen xuống thế giới dường như một cái to lớn thùng thuốc nổ, tùy thời chờ đợi bị nhen lửa. Minh Tâm cũng không có hào hứng lại nghiên cứu nàng khối kia Phật bảo, nghiêng chân ngửa đầu nằm tại bạch ngọc khổng tước rộng lớn trên lưng, miễn cưỡng hướng lên trời sao hỏi, thiên tinh à, hôm nay quẻ tượng như thế nào? Từ khi có ngày sao về sau, Minh Tâm liền có mỗi ngày một quẻ thói quen, không nhất định đều hữu dụng, nhưng cũng bởi vậy tránh đi hai lần không lớn không nhỏ phiền phức. Thiên tinh thu hồi trong tay cốt chủ, không vui nói, ngươi có biết hay không xem bói là muốn tổn thọ? Biết do a. Minh Tâm nói, ta còn biết không quản chuyện gì, cũng nên luyện nhiều mới có tiến bộ, dù sao ngươi cũng muốn luyện, không cho chúng ta nhìn vào thế, không phải lãng phí. Nói đến cỏ cây yêu tộc thật sự chính là rất thích hợp tu luyện thuật bói toán. Xem bói tổn thương số tuổi thọ đối với tuổi thọ nhất là kéo dài có cây yêu tộc đến nói, không giống loài người khó như vậy dùng tiếp nhận, hơn nữa có thể thông qua thân thể rèn luyện bổ sung trở về, mà tu luyện thuật bói toán cần có thanh tâm quả dục, giới sắc, giới tham, giới thức ăn mặn các loại khắc nghiệt yêu cầu, đối có cây yêu tộc đến nói cơ bản cũng không thành vấn đề. Thiên tinh hừ hừ nói, hôm nay có mưa. Minh Tâm trợn mắt chừng một cái, không cần ngươi nói ta cũng biết hôm nay có mưa, tiểu tử này lại ra, thản nhiên nói, 500. Xem bói một lần mới tính 50 được không? Thiên tinh tử vong nhìn chăm chú đối Minh Tâm không có bất kỳ cái gì hiệu quả, mắt thấy Minh Tâm lại muốn mở miệng, rốt cục sợ, bất đắc dĩ nói, cửu ngũ, phi long tại thiên, lợi thấy đại nhân. Minh Tâm mới rốt cục minh bạch thiên tinh hôm nay vì sao không muốn nói, tiểu tử này trùng quy không thể gặp nàng tốt, xoay người ngồi xuống, ngạc nhiên nói, tốt nhất tính. Ừm, vậy thật đúng là hiếm lạ. Minh Tâm ngửa đầu nhìn sang ngày, tầng mây bên trong đạo đạo thiểm điện nhấp nhô, thiên địa một mảnh u ám. Cái này cũng không giống như là điểm tốt, không khỏi thở dài, thật sự là thiên uy khó dò đâu. Thiên tinh thản nhiên nói, hẳn là ta tính sai. Không quản tính không có tính sai, tóm lại là không thể lại gấp rút lên đường. Minh Tâm quan sát phía dưới khắp nơi, chọn chúng một dơ cao coi như cao một chút gò núi, bắt đầu hướng phía dưới hạ xuống. Cùng với một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm, thiên địa rốt cục bị dẫn đốt, mưa như chút nước mà xuống, Minh Tâm mặc dù không sợ cái này mưa to cản trở, nhưng là loại khí trời này thiên địa linh khí hỗn loạn, thực sự không thích hợp phi hành, huống chi bay ở không trung chả dễ dàng gọi xét đánh. Tại nhỏ trên gò núi rơi xuống, mấy cái khôi lỗi cùng nhau tiến lên, rất nhanh liền tại gò núi khía cạnh đào mở một cái sơn động, lại dùng nhánh cây tại bên ngoài sơn động dựng thành màn mưa, đánh lên một tấm tránh nước phủ, một cái có thể cung cấp tạm thời nghỉ ngơi sơn động liền hoàn thành. Minh Tâm vốn cho rằng loại này mưa hạ thanh thế dù lớn, nhưng sẽ không duy trì quá dài thời gian, nhưng mà trận mưa này đúng là oanh oanh liệt liệt dưới mặt đất hơn nửa ngày, còn không có ngừng tư thế. Đứng ở cửa sơn động, có thể nhìn thấy chân núi đầu kia dòng suối nhỏ đã tăng vọt thành một đầu rộng lớn sông lớn, mắt thấy đã lan tràn đến bên dòng suối thôn phụ cận, cái này mưa rơi quá lớn quá gấp, bên dòng suối nhỏ các thôn dân không có làm ra vốn có đề phòng, lúc này nhao nhao tại mấy cái tu sĩ dẫn đầu dưới, xách tận khả năng nhiều vật tư, đội mưa hướng nàng cất giấu thân trên gò núi di chuyển tới. May mắn cái thôn này là đang đến gần gò núi một bên, không cần vượt qua sông lớn, bất quá Minh Tâm nhớ mang máng, đối diện bình nguyên bên trên, chả có mấy cái thôn trang, người ở đó nhưng không có may mắn như vậy. Lúc chạm vào tối, mưa rơi y nguyên không được giảm, phía dưới thôn đã bị triệt để bao phủ, nhưng cũng may các thôn dân đã cứu giúp một chút vật tư tới, tại Minh Tâm chỗ trên gò núi, dựng lên từng cái lều vải, tại ba cái tôi thể trùng kỳ tu sĩ trấn an dưới, cảm xúc coi như ổn định lạc quan. Mọi người tin tưởng quan phủ sẽ đến cứu bọn họ, nhưng là ba cái tôi thể tu sĩ cùng mấy ông lao trong lòng lại có chút ít sầu lo, thiên tai tới quá gấp, muốn cứu viện binh địa phương quá nhiều, lại thêm thời tiết đắc liệt, cứu viện lúc nào có thể đến còn khó mà nói. Minh Tâm không có đi hiến ái tâm, trong lúc rảnh rỗi, móc ra chế tác khôi lỗi tài liệu, ngồi tại cửa hàng biên chế lấy khôi lỗi, mà nàng chỗ sơn động cũng không người nào dám đến nhờ gần, mọi người ăn ý đặt thành một cái hài hòa. Hài hòa sẽ không một mực duy trì, lúc nửa đêm, phía dưới bình nguyên tại có thể thấy được chỗ, đã biến thành một mảnh vùng ngập nước, qua loa dựng lều vải tại xốp trên bùn đất cũng trèo trống không quá lâu, mấy cái tôi thể tu sĩ thương lượng một chút, phái ra một cái đại biểu, bắt đầu hướng Minh Tâm sơn động tới gần. Đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Chương 171, Hồng Thủy manh thú. Mưa to chẳng những lại mang đến hồng thủy, chả có manh thú. Mấy chục ngọn hình thạch đèn đem đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối chiếu sáng. Các thôn dân rốt cục phát xuống cái kia gào thảm nơi phát ra, doanh địa tạm thời bên ngoài, một cái lao nhân nằm trong vũng máu, một cái ngũ thải bàn làn to lớn hổ hình yêu thú chính kéo lấy thi thể của hắn, hướng trong bóng tối lui lại. Nhỏ trên gò núi nguyên bản không có dạng này yêu thú, hồng thủy bao phủ bình nguyên lên rừng rậm, cái này nên là bị hồng thủy mang tới. Đường quốc dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, trong thôn thanh niên trai tráng nhóm lập tức nắm lấy vũ khí, ngăn tại già yếu trước đó, mười mấy tấm cung tiễn siêu siêu hướng hổ yêu vọt tới. Hổ yêu to lớn hổ trưởng vung lên, ngăn nhắm chuẩn bộ mặt mấy mũi tên, đối còn lại nhìn như không thấy, mặc cho bọn chúng bắn tại cưng cỏi da lông bên trên, gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng đám người đánh tới. Hổ yêu là tôi thể hậu kỳ, lại hổ loại yêu thú trời sinh sức chiến đấu hung hãn, khó trách không đem nhiều người như vậy nhìn ở trong mắt, nhưng mà những này thôn nhân cũng không phải hổ khẩu xuống cừu non, tại ba cái tôi thể trùng kỳ tu sĩ dẫn đầu dưới, nhìn như loạn đao côn đồng chạy xuống dòng dòng, thế mà phối hợp chả rất có chương pháp. Mặc dù cũng có mấy người tại hổ yêu công kích đến bị thương, nhưng cũng cho hổ yêu uy hiếp không nhỏ. Hổ yêu không phải phàm thú, càng hiểu được cân nhắc lợi hại, vừa đi vừa về tấn công mấy lần, thấy không chiếm được lợi lộc gì, liền ngậm lên lão nhân kia thi thể lui tiến phía dưới núi rừng bên trong, mấy cái huyết khí phương cương trẻ tuổi người cắn răng liền phải đuổi tới đi, vội vàng bị ba cái tu sĩ quát bảo ngưng lại ở, bọn hắn có thể ngăn cản được toàn bộ nhờ đoàn thể lực lượng, một khi đuổi theo ra đi, đó chính là hổ yêu sân nhà. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng mà đi qua lần này tập kích, các thôn dân tinh thần lần nữa căng cứng, hổ yêu còn tại phía dưới trong núi rừng rình mò, nếu là hồng thủy tiếp tục hướng lên lan tràn, xung đột sẽ không thể tránh, hơn nữa đây chỉ là cái thứ nhất, lại sau này còn không biết có bao nhiêu yêu thú lại theo hồng thủy mà đến. Minh Tâm Sơn động rốt cục có nhân tạo tham, một cái to con trung niên nam nhân xa xa đứng tại ngoài động, hướng Minh Tâm chắp tay nói, tại hạ Hồ Hà, là Hồ Gia thôn thôn trưởng, dưới mắt thiên thai trước mắt. Khẩn cầu tiền bối có thể làm viện thủ, chúng ta vô cùng cảm kích. Nữ tử ngón tay linh hoạt vũ đạo, chậm rãi nắm vuốt tượng đất, nghe vậy hứng hờ mà nói, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì đâu. Hồ Hà gặp nàng cái này thái độ, cảm thấy hơi trầm xuống, nhưng vẫn là nhắm mắt nói tiền bối cũng trông thấy, nơi này phần lớn là người già trẻ em, tại hạ không dám nhiều cầu, chỉ cầu tiền bối có thể tại yêu thú kia lại đến tập kích lúc có thể không tiết xuất thủ, hộ một phương này bách tính, tại hạ ở Thiên Chỉ Thư Viện chả có hai cái trúc cơ trong thôn đồng hương. Qua đi tất có thâm tạ. Đường quốc chịu Bạch Mã Thư Viện ảnh hưởng, Nho Đạo thịnh hành, Thiên Chỉ Thư Viện, đại khái là phụ cận tương đối nổi danh nho đạo tông môn đi, Minh Tâm gấp rút lên đường đổi gấp, cũng chưa từng chú ý. Hiểu dung đại nghĩa, uy bức lợi dụ à, Minh Tâm thản nhiên nói, cái kia hổ yêu cũng có hai cái con non muốn nuôi nấng, ta giúp ngươi giết nó, bọn chúng như thế nào tại hồng thủy này bên trong sinh tồn đâu. Hồ Hà cho mày, không giúp liền không giúp, đây là cái gì ngụy biện? Cố ý tìm bọn họ vui vẻ hay sao? Minh Tâm tiếp tục nói, phía dưới lại tới ba con yêu thú, đạo hữu vẫn là chuẩn bị sớm đi. Hồ Hà sắc mặt ngưng trọng, cũng không còn làm nhiều thuyết phục, vội vàng hướng Minh Tâm ôm quyền một tạ, vội vàng đi tổ chức bên ngoài phòng ngự, chỉ chốc lát sau quả nhiên ba con giống như sói giống như chó yêu thú từ trong rừng chui ra ngoài, lúc trước lui bước hổ yêu cũng đi ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, người cùng yêu hai phe kịch liệt xung đột cùng một chỗ, huyết quang nhuộm đỏ u ám đêm mưa. Thiên Tinh nhìn xem Minh Tâm ánh mắt có chút phức tạp khó hiểu, nửa ngày, vẫn là chỉ là nói, ngươi thật không giúp đỡ. Hắn đối Minh Tâm thực lực nhất hiểu, những cái kia yêu thú đối với nàng mà nói chỉ là một cái nhấc tay, vô luận là ra ngoài đạo nghĩa vẫn là lợi ích, đều không có lý do cự tuyệt. Minh Tâm y nguyên chuyên tâm nắm nuốt nàng tượng đất, với bên ngoài lòng trời lở đất khắp không quan tâm, ngươi như muốn giúp liền đi đi, không cần hỏi ta. Chỉ là Thiên Tinh xuất thủ, giúp ai liền không nói được. Hứ, cùng ta có liên can gì? Minh Tâm thu hồi trong tay mới hoàn thành bùn khôi lỗi, nhìn sang sắc trời, mưa đã không giống ngay từ đầu như thế lớn, nhưng mà rơi li li đến, cũng không có muốn ngừng tư thế. Cũng may trên bầu trời đã không còn sấm sét vang dội, Minh Tâm hỏi, ngươi nhìn cái này mưa rơi như thế nào? Thiên Tinh nhận mệnh móc ra ba cái tiền đồng hướng trên mặt đất ném một cái, nói, mưa rầm tầm tã, không dứt tại kỳ. Lại ném một cái, tiếp tục nói, lợi cũng may đông. Minh Tâm nhìn xem hướng gió, kết luận cũng kém không nhiều, liền vuốt cằm nói, chúng ta đi thôi. To lớn bạch ngọc khổng tức từ trong sơn động phá không mà ra, linh quang chiếu sáng đêm tối, kịch đấu cùng một chỗ người cùng yêu đồng thời dừng tay, đưa mắt nhìn khổng tức rời đi, lần nữa triển khai mới chém giết. Minh Tâm vốn định sớm một chút bay ra mưa rầm phạm vi, phi hành sẽ có hai canh giờ, tính thời gian đã là lúc tờ mờ sáng, nhưng mà mây đen áp đỉnh, thiên địa y nguyên đen kịt như đêm, trận này mưa to phạm vi ngoài ý liệu rộng. Đề phòng lấy chỗ nào rơi xuống một đạo quỷ lôi, tuy có Thiên Tinh quẻ tượng cam đoan, Minh Tâm cũng không dám bay quá cao, dọc theo tầng trời thấp tại rộng lớn bình nguyên lên băn khoăn. Trên mặt đất dòng sông đã biên chế thành mạng lưới, có hạn mấy cái cao điểm bên trên, có thể nhìn thấy điểm điểm lóe sáng huỳnh thạch đèn, ngẫu nhiên có thể xuyên thấu qua màn mưa, nhìn thấy mấy cái cỡ lớn phi thuyền linh quang cực nhanh lướt qua, đem cao điểm lên điểm sáng hấp thu vào bên trong, cái kia nên liền là Hồ Gia thôn nhân chỗ mong đợi cứu viện. Nhưng mà trung quy cũng có né tránh chế, dòng sông bên trong tràn đầy đứt gãy cây cối cùng cỏ dại hoa màu, thỉnh thoảng có yêu thú cùng nhân loại bị dòng lũ lôi cuốn ở trong đó, có rẽ rủa cầu sinh, cũng có đã sớm lạnh thấu. Trận này đột phát mưa to, đối hết thể sinh linh đều là một trận hạo kiếp. Chính cảm khái lúc, Minh Tâm đột nhiên lông tơ dựng lên, không kịp suy tư cái này nguy cơ to lớn cảm đến từ phương nào, lôi kéo Thiên Tinh và táo hóa thành một cái bóng mở tại không trung lóe lên. Sau một khắc, một đạo bùng lên lôi quang xuyên qua nàng vừa rồi vị trí, cách một khoảng cách ném có thể cảm nhận được toàn thân bị điện giật tê dại. Không kịp thu hồi bạch ngọc khổng tức bị đánh trúng cánh, tại không trung thu thỏ thành lúc đầu lớn nhỏ, rơi xuống dưới đi xuống. Điện giật tê liệt cảm rất nhanh biến mất, Minh Tâm vây tay, mượn lưu lại tại bạch ngọc khổng tức bên trong linh lực đưa nó cách không kéo về trong tay, thử khu động một cái, khổng tức bạch quang chớp lên, sau đó triệt để ảm đạm đi xuống, hiển nhiên là không thể dùng. Cũng may bay không cao, Minh Tâm tại không trung giật nhẹ còn không có tỉnh táo lại Thiên Tinh cổ áo, đem thân thể thay đổi nhẹ, vững vàng đáp xuống mặt nước, hai cước giẫm đạp ở trên mặt nước. Thân như huyễn ảnh chấp liên tục, đạp thủy vông ngân, an ổn chạm đất tại bên bờ xốp trên bùn đất. Một trận kinh hồn, cũng may hữu kinh vô hiểm, Minh Tâm ngửa đầu nhìn trời, chỉ có mưa to y nguyên hạ cái không ngừng, trừ đến chậm một tiếng sấm vang, phóng nhãn chỗ nơi nào có đạo thứ hai thiểm điện tung tích. Đây chính là ngươi nói lời tốt. Minh Tâm nhịn không được nhổ nước bọt nói. Thiên Tinh không phục nói, xem bói vốn là chỉ có thể xem như tham khảo, còn không phải bởi vì... Thiên Tinh lúc đầu muốn nói chào phúng Minh Tâm xưa nay thất đức chuyện làm nhiều, bị thiên khiển, nhưng mà nghĩ đến vừa rồi thời khắc nguy cấp nàng vẫn không quên kéo chính mình một cái, lời đến khỏe miệng làm sao cũng nói không nên lời, nghẹn một lát đành phải tiếp tục nói. Không may. Chương 172, Kiếm Chẳng Thiên. Đất bằng gặp sét đánh, hình như cũng chỉ có thể dùng không may để giải thích. Ngọc Khổng tức hỏng, khô lâu thân ngửa cao thể trọng, cũng không thích hợp loại hoàn cảnh này, Minh Tâm chỉ có thể trở về hai chân đi thiên hạ trạng thái nguyên thủy. Dùng Minh Tâm thân thể tốc độ cùng linh lực điều khiển năng lực, treo non lội suối như dẫm trên đất bằng, bình nguyên lên giang hà cũng không lắm chạy xiết, hành tẩu tại trong đó không tính việc khó, mà Thiên Tinh càng đơn giản hơn, hắn tốt xấu là trúc cơ yêu tu, càng thêm cái nhỏ thân nhẹ, ngự không phi hành không tốn sức chút nào, cũng có thể một mực đi theo Minh Tâm bên cạnh. Duy nhất có thể quấy nhiễu liền là Hồng Thủy này bên trong yêu thú, những cái kia lục sinh yêu thú ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không tính là vấn đề gì, mà bị Hồng Thủy cọ rửa đi ra sông dưới nước cùng phi hành yêu thú liền phá lệ khó đối phó, nhất là tại sang sông thời điểm thình lình nhảy ra một cái, không cẩn thận bị bọn chúng kéo vào dưới nước, cũng không phải chơi vui. Minh Tâm đối với mấy cái này ra hỏa xin miễn thứ cho kẻ bất tài, tận lực dựa vào cao siêu năng lực nhận biết, xa xa tránh đi, không thấy máu tanh, hiện tại toàn bộ đại bình nguyên dường như một mảnh biển hồ, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, ai biết một con cá chết lại dẫn tới dạng gì quái vật khổng lồ. Tất nhiên lựa chọn phương hướng, liền tiếp tục hướng đi về phía đông, đi ra một đoạn thời gian, phương xa ẩn ẩn có thể nhìn thấy một loạt cao lớn bóng đen, nên là một tòa núi cao, lại hướng gần một điểm, lúc này mới phát hiện vậy nơi nào là núi cao. Rõ ràng là một tòa rộng lớn nhân loại thành trì, cao lớn tường thành cùng thành nội cao vút trong mây lầu các nối thành một mảnh, xa xa nhìn qua tựa như bình nguyên lên đất bằng nô lên một tòa núi lớn đồng dạng. Khoảng cách tiên thành cách xa mấy dặm một chỗ dốc cao bên trên, hàng ngàn hàng vạn người ở đây tụ tập, nhìn từ xa đen nghịt một mảnh, tiên thành tại Minh Tâm muốn tiến về phải qua trên đường, tới gần dốc cao, mới có thể nhìn thấy những người này phần lớn là từ tứ phương thôn xóm cùng trong tiểu trấn hội tụ tới người bình thường. Đội mưa tại cũng không rộng lớn dốc cao lên chen thành chăm chú một đoàn, từng cái bị xối thành ướt sũng. Mà phía trước tiên thành đã bị tăng vọt nước sông hoàn toàn bao vây lại, chỉ là ỷ vào tường thành cao lớn mới không có bị lũ lụt dốc thành. Lúc này từng cái tu sĩ từ trong thành bay ra ngoài, mang theo ngoài thành chờ dân chúng, lại bay trở về trong thành đi, mà phía sau còn chưa bị dìm ngập đường lớn bên trên, chả có thật nhiều người đang lục tục chạy đến bên trong tòa tiên thành này tìm kiếm che chở. Minh Tâm một đường đạp nước mà đến. Không có phát hiện cái này hội tụ tới biển người, từ nơi này đi về phía nam phương bắc nhìn lại, liên tục không ngừng dòng người còn đang không ngừng hướng nơi đây xuất phát, tựa hồ toàn bộ bình nguyên lên người đều tại hướng bên này chạy trốn. Mà trong thành đi ra nghĩ cách cứu viện tu sĩ dù không ít, nhưng có lẽ là quan phương nhân lực đều bị phái đi ra nghĩ cách cứu viện càng xa xôi người, chỉ có một đầu Minh Tâm lúc trước thấy qua lớn phi thuyền đang tiếp dẫn người nơi này nhóm, còn lại đều là quần áo hỗn tạp các lộ tu sĩ, không có cỡ lớn mang người pháp khí. Trong khoảnh khắc muốn tiếp dẫn như thế nhiều người cũng là muôn vàn khó khăn. Lo lắng hô hòa, ồn ào tiếng la khóc hỗn tạp tại mưa to bên trong, lũ lụt đang không ngừng cọ rửa đứng hơi thấp người mù bàn chân, nhưng mà mỗi một cái linh quang hạ xuống, đám người thần kỳ không có chen chúc tranh đoạt, mặc cho những cái kia đến giúp đỡ tu sĩ tự do lựa chọn, mang đi thân ở vị trí thấp nhất chỗ người. Minh Tâm nhìn thấy tràng cảnh này cảm xúc rất nhiều, nàng một đường thấy, phần lớn là nhân loại lẫn nhau chinh phạt tàn sát, ức hiếp nhỏ yếu đồng loại cảnh tượng, mà ở nơi này tại tai nạn trước mặt, nhân loại lại bảo trì chưa từng có đoàn kết, có lẽ đây chính là đường quốc có thể trở thành kéo dài không được suy trung châu đệ nhất đại quốc nguyên nhân A. Minh Tâm đi đến bị mưa to tạo thành hồ lớn một bên, dẫm tại mặt nước trực tiếp bơi qua tiến về trước mặt tiên thành, nếu có thể nàng muốn tìm cửa hàng luyện khí chữa trị một cái nàng bạch ngọc khổng tước, hoặc là trong thành có truyền tống trận thì càng tốt hơn, dù sao cũng so nàng dùng hai cái đùi gấp rút lên đường mạnh. Trong hồ không thiếu cùng nàng đồng dạng nghĩ cách người. Có ngồi lấy bè gỗ thuyền nhỏ phàm nhân, cũng có thân thể cường tráng tôi thể tu sĩ trực tiếp từ trong nước đi qua. Hồ lớn rộng lớn, Minh Tâm vừa được gần một nửa, đột nhiên nghe được có người hô lớn, kinh hà vỡ. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày tế chỗ một đạo cao cao ngấn nước từ trên đường chân trời mãnh liệt mà đến, dùng nhanh như chớp chi thế cấp tốc tới gần, rõ ràng là bình nguyên phía trên, mấy như trên đại dương bao la chiều dâng. Cao ngất tường nước chừng cao mấy chục trượng, dọc mấy ngàn trượng rộng. Bình nguyên bên trên chờ đợi vào thành các phàm nhân đứng nuôi chịu xào, bị dạng này một đạo sóng lớn cuốn đi, có thể nghĩ là không sống, thậm chí thâm thành tường cao tiên thành, đối mặt dạng này thủy triều chính diện xung kích, chỉ sợ cũng khó lông tóc không tổn hao gì. Thiên tinh hoảng hốt, ra tốc bay ra mấy trượng, quay đầu thấy Minh Tâm đứng ở trên mặt nước không co theo tới, mặt hướng sóng lớn bất động, giống như đang ngơ ngác xuất thần, nhịn không được hô lớn, chạy à. Ngốc sao? Minh Tâm đứng chắp tay, ngoài miệng trả lời, không kịp. Ngươi cũng đừng chạy, chuẩn bị bơi lội đi. Ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm chạm mặt tới sông lớn, âm ầm thủy triều âm thanh thôn vệ hết thảy thét lên kêu khóc, vô số pháp thuật linh quang tại cái này quần quận thiên uy trước đó, nhỏ bé như sâu kiến, thiên nhiên nguyên thủy nhất lực lượng, khủng bố như vậy. Tất nhiên trốn tránh không được, vậy liền tạm thời coi là một trận mạo hiểm đi. Một mình lẻ loi chiều đầu, Minh Tâm giang hai cánh tay, chuẩn bị tiếp nhận cái này thiên địa chi lực tẩy lễ, ngay tại lúc thủy triều sắp thôn phệ nàng một khắc, cơ hồ là trực giáp đất. Minh Tâm đột nhiên quay đầu hướng bên cạnh trên bầu trời nhìn lại. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này đứng im, như mặc hải treo ngược mây đen phía dưới, một cái bạch bảo kiếm khách đứng lơ lửng trên không, tóc nàng buộc lên đỉnh đầu, bên hông treo kiếm, trong tay dẫn theo rượu, ngửa đầu uống hào hùng, là giữa thiên địa duy nhất động tác, bầu rượu rơi xuống, Minh Tâm rốt cục có thể thấy được nàng mặt, kia là một nữ nhân, tuấn nữ nhân, cùng nữ nhân, không bị trói buộc nữ nhân. Rượu vào bụng, một kiếm ra. Giờ khắc này rộng lớn kiếm quang tràn ngập thiên địa, thẳng lâm kiếm khí trước đó Minh Tâm rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì những chuyện khác vật, giữa thiên địa chỉ có kiếm, tan ra hết thảy, cứu vớt hết thảy. Cấm đoạn thời gian lần nữa lưu động, một đạo trăm trượng rộng hồng câu từ Minh Tâm trước mặt trống rỗng xuất hiện, vô hạn hướng phương xa kéo dài, khắp nơi như bị cái này một kiếm chém thành hai đoạn, lao nhanh mà đến thủy triều trùng điệp ngã xuống tại không đáy trong khe đỏ, không cam lòng tóe lên vô số nát lãng, dọc theo đầu này hồng câu miễn cưỡng chuyển cánh ngoặt, tuôn hướng chân trời. Trên bầu trời, vạn trượng mây đen bị mở ra một đạo miệng lớn, dường như trời đều bị cái này một kiếm đâm một cái lỗ hổng, ánh mặt trời vàng chói từ miệng lớn bên trong hạ xuống, sống sót sau tai nạn, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lỗ hổng kia, dường như cứu thế thánh quang giáng lâm, bài trừ hết thể ách nạn. Hồng câu ngay tại dưới chân, Minh Tâm thân thể không bị khống chế run rẩy, hồi lâu chưa từng có kích động cảm xúc lan tràn toàn thân, nàng run rẩy vươn tay, cảm thụ được trước người trong không khí lưu lại kiếm ý, hoặc là nên nói là kiếm đạo. Cái này một kiếm, là nghịch đời kiếm, là tế thế kiếm, là mở thiên kiếm. Nguyên lai đây chính là nàng chỗ truy tìm kiếm đạo. Ngày phá mưa cạnh, vượt sâu bên cạnh, có sóng lớn tấu vang, có kiếm phong quanh quẩn, Minh Tâm liền thân linh lực sao động như sấm, từ từ đại địa chỗ sâu phát ra linh khí từ trước mặt trong khe đỏ giống như thủy triều tuôn ra mà lên. Đây là lần thứ ba, mà lần này, nàng không còn kháng cự trong lúc này tâm triệu hoán. Chương 173, 9 ngày lôi động. Linh khí thủy triều từ sau trung tâm điên cuồng quán chú tiến thể nội, Minh Tâm phía sau, hoa hình hình xăm buộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, dù cho cách quần áo, cũng có thể nhìn thấy cái kiêu tiểu diễm một hoa một bao tại bạch đi lên hình chiếu, theo phần phật cổ động quần áo phất phới, đậm rực rỡ như lửa, sinh động như thật. Thiên tinh cách gần nhất, cũng chỉ có hắn mới nhìn rõ ràng nhất, cái kia một đoá ngậm nụ muốn phóng nụ hoa đang chậm rãi tràn ra, thư giãn thành 6 mảnh thật mỏng cánh hoa, tựa như thật sự có một lùm hoa, sinh trưởng tại trong cơ thể của nàng. Theo nàng trưởng thành cùng một chỗ sinh trưởng. Một loại huyền diệu vô cùng khí tức dùng Minh Tâm làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ, nhàn nhạt màu vàng nóng sương mù từ bên cạnh nàng phát ra, trên mặt đất cây cỏ tại cái này khí tức thần bí tới tiêu xuống điên cuồng sinh trưởng, đảo mắt đem Minh Tâm bóng lưng che đậy ở trong đó. Thiên tinh đồng dạng thân ở sương mù trong phạm vi ảnh hưởng, trong cơ thể hắn sinh cơ giống bị lần nữa kích hoạt, tóc như cây cỏ bình thường không bị khống chế sinh trưởng tốt, cổ họng có chút phát khô, một cái điên cuồng nghĩ cách từ đáy lòng dâng lên. Bị chính mình không ngừng mà phủ định lại khẳng định, trong đầu kêu loạn, ngây người tại nguyên chỗ không biết làm sao. Mà Minh Tâm lúc này cảm giác rất tốt, phi thường tốt, không nói ra được vui sướng, linh lực của nàng mạch kín tại ngay từ đầu hóa hình thời điểm đã tạo dựng hoàn chỉnh, nhân loại tu sĩ trúc cơ lúc phát triển kinh mạch, bù đắp linh lực mạch kín quá trình nàng cũng không cần. Mà tại trải qua một lần hủy diệt cùng tái tạo, đi qua hai lần trúc cơ đẳng cấp linh lực cưỡng ép quán thể. Loại này đẳng cấp linh khí thủy triều đối với hiện tại nàng đến nói mảy may không đủ để thành áp lực, sẽ chỉ mang đến lực lượng tràn đầy khoái cảm, Minh Tâm thậm chí cảm thấy đến không đủ thỏa nguyện, nàng hy vọng cơn báo táp này tới mãnh liệt hơn một chút. Lượng lớn linh khí cọ rửa thân thể, Minh Tâm hiện tại trạng thái tựa như một cái phế ước, thân thể dung nạp không thể linh khí triều bị không ngừng chuyển hóa thành côn luân thạch lực lượng tiêu tán ra ngoài, liền một tơ một hào đều không thể bị chính mình hấp thu. Trúc cơ thời cơ một cái chớp mắt rồi biến mất. Tiếp tục như vậy không thể được. Đúng lúc này, Minh Tâm trước mắt không khí một trận mơ hồ, một cái hư ảnh xuất hiện trong không khí, cùng nàng hoàn toàn giống nhau ngũ quan, nhưng Minh Tâm biết rõ đây không phải là một chính mình khác, mà là Giao Quang. Giao Quang hư ảnh không có mở miệng, chỉ là mỉm cười nhìn chính mình, chung quanh dị hóa to lớn cây cỏ lượn quanh rung động, kia là yêu tộc mật ngữ. Minh Tâm nhắm hai mắt, Giao Quang hư ảnh lại càng thêm rõ ràng, thiên địa yên lặng như tờ, chỉ có sàn sạt cây cỏ âm thanh. Y đi theo lấy Giao Quang chỉ dẫn, thần thức nội thị thể nội, toàn thân linh khí dựa theo mây xanh quyết công pháp lộ tuyến bắt đầu vận chuyển tới vô cùng chỗ lúc, hành công lộ tuyến đột nhiên biến đổi, linh khí tại mỗi một chỗ cuối cùng như hoa nở rộ, dùng so di vãng phức tạp vô số lần vận hành phương thức xen lẫn diễn hóa, cuối cùng ở ngực chỗ tụ tập cùng một chỗ. Trăm sông hợp thành biển, vạn lưu quy tông, toàn thân không chỗ sắp đặt linh lực hướng về nơi trọng yếu tụ tập, không có bất kỳ cái gì vướng víu cùng trở ngại, hết thảy nước chảy thành sông. Theo linh khí không ngừng mà quan chú, một viên tròn trịa kim đan xuất hiện tại linh lực mạch kín tụ tập chỗ, kim đan từ không tới có, không ngừng lớn lên, thẳng đến biến thành lớn chừng trái nhãn mới rốt cục đỉnh chỉ biến hóa, kim đan mặt ngoài bắt đầu bò đầy huyền ảo phù văn, nếu là cẩn thận phân biệt liền có thể nhìn ra, những cái kia phù văn chính là từ Giao Quang chỗ được đến 7 cái hoang tộc văn tự. Đây không phải kết đan kỳ kim đan, mà là cùng loại với yêu tộc yêu đan, nhưng lại có khác biệt, bị Giao Quang tái tạo qua đi thân thể mới, y nguyên giữ lại nguyên thân một chút đặc thù. Nương theo lấy kim đan thành hình, linh khí cùng côn luân thạch lực lượng quấn quýt nhau lấy từ trong kim đan tuôn ra, một lần nữa dọc theo toàn thân linh lực mạch kín tuần hoàn qua lại vận chuyển, kim đan kể sát hậu tâm lên hình xăm chỗ, hết thể lên cùng tư, cũng rốt cục tư. Yêu đan trúc, linh cơ thành. Cửu thiên chi thượng, ầm ầm sấm vang, minh tâm mở mắt ra, ngửa đầu nhìn trời, hai đầu cánh tay chả duy trì mở ra tư thế, bị cái kia bạch đi kiếm khách chạm phá trên bầu trời, nửa bầu trời chỉ riêng sáng lạ, nửa bên mây đen nghịch xoáy thành vòng xoáy, trên mây đen có vô tận lôi quang uốn lượn bò, một điểm trắng sáng lôi quang tại vòng xoáy trung tâm tụ tập, đối diện đỉnh đầu của nàng, tích góp lực lượng, tùy thời đều muốn hạ xuống. Minh tâm vừa mới bởi vì trúc cơ thành công mà thoáng hòa hoãn tâm cảnh một lần nữa kéo căng, lúc nào trúc cơ cũng muốn dùng lôi oanh. Thiên lôi còn không có hạ xuống, không có gì sánh kịp uy áp đã đưa nàng một mực đặt tại chỗ không thể động đậy. Minh tâm chăm chú nhìn cái kia lôi quang tập trung chỗ, hồng trong mắt như có ánh sáng ngọn lửa chớp động, con mắt ngậm cùng nhiệt, mở miệng lúc, giọng nói lại như cũ bình ổn, đối thiên tinh nói, tiểu tử, cút xa một chút. Một phen biến hóa nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá thoáng qua ở giữa, nghe được minh tâm. Thiên tinh rốt cục như ở trong ngộng mới tỉnh, ngự không bay ngược về đằng sau, phi hành bên trong nhìn lấy đứng tại lôi quang phía dưới minh tâm, sắc mặt không ngừng biến ảo, rốt cục giống như xuống cái gì quyết tâm, sắc mặt nghiêm một chút, ngón tay trong hư không liền họa, sau đó lăng không đánh ra. Đứng yên tại chỗ minh tâm đột nhiên toàn thân ấm áp, hơi nhếch khóe môi lên, đại phúc vận thuật, tiểu tử này quả nhiên dấu rốt. Sau một khắc, cửu thiên huyền lôi, ẩm vang hạ xuống. Yêu tộc sợ nhất liền là lôi điện. Đến minh tâm cái này trước nay chưa từng có mới yêu tộc trên thân, lại sẽ như thế nào đâu. Tiên thành trên tường thành dưới, mới vừa từ sông lớn vỡ trong nguy cấp được cứu vớt đi ra mấy chục vạn người còn chưa từ cái kia chém thiên phá địa một kiếm bên trong tỉnh táo lại, lần nữa bị cái kia một đạo tráng kiện lôi quang hấp dẫn toàn bộ chú ý, không rõ chân tướng bọn hắn cũng không biết rõ cái này lôi quang tồn tại, trong lòng một lần nữa dâng lên khủng hoảng, đây là thiên địa tại hương có can đảm khiêu chiến nó nhân loại biểu thị công khai nó báo thù sao. Chỉ có một số nhỏ tu sĩ biết rõ thiên địa sẽ không làm báo thù loại này không phong khoáng sự tình, trên trời rơi xuống lôi kiếp, chẳng lẽ là có người ở đây kết đan. Nhưng là tu sĩ kết đan thường thường lệ mề, như thế nào lại ở loại địa phương này loại thời giờ này. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, trên trời rơi xuống dị bảo, chả có cao giai yêu thú hóa hình. Hữu tâm người bắt đầu chậm rãi hướng lôi kiếp chỗ tới gần, mà trong mọi người, chỉ có một người có thể xuyên thấu qua chói lọi lôi quang. Nhìn thấy lôi kiếp trung tâm ngay tại phát sinh cái gì. Tiên thành khía cạnh một chỗ tường thành tường đống phía trên, một cái thân mặc nam tử trang phục nữ tu miễn cưỡng ngồi dựa vào phía trên, một bên dẫn theo hồ lô mảnh rót trầm phẩm, một bên có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia lôi quang xuống liều chết trèo chống nữ hài tử, nàng chính là mới vừa rồi một kiếm chạm thiên cái kia kiếm tu. Xin gặp điều thú vị, nhìn thấy vật có ý tứ, đều là dễ dàng khống chế không nổi chính mình, nữ tu lần nữa nâng lên hồ lô, đột nhiên nhướng mày. Rượu này nàng còn không có uống mấy cái đâu, làm sao lại khoảng không? Ảo não lắc đầu, đem rông tuyết hồ lô rượu tiện tay vứt xuống tường thành, bình nguyên lên hồng câu bên cạnh, lại hướng xuống nhìn lại, trọn vẹn tiếp tục 10 hơi thời gian lôi kiếp lúc này rốt cục tan hết, nữ hải tử vừa mới nên đón lôi kiếp địa phương, từng vòng trượng dài cây cỏ bị đè ép trên mặt đất, hướng về tứ phương như hoa tảng ra, kinh thiên động địa thiên lôi không có tổn thương đến những này cỏ non mảy may. Mà cây cỏ ở trung tâm, chỉ có một mảnh nhỏ cháy đen thổ địa. Trừ này không có vật gì. Trên tường thành nữ tử mày kiếm móc nghiêng, vừa mới bởi vì uống rượu quá nhanh mà sinh ra một điểm phiền muộn một lát liền tiêu tán, mỉm cười lẩm bẩm, không sai, có chút năm đó ta phong phạm. Chương 174, Lang Hương Ngự Phong. Rộng lớn bình nguyên trên mặt đất, một đầu thẳng tắp hồng câu kéo dài vạn trượng, rốt cục tại cuối cùng biến thành một mặt bén nhọn cái góc, sự thật chứng minh, nhân lực cuối cùng có khi tận, vị kia kiếm tu thực lực mặc dù đã cường đại đến vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Nhưng cuối cùng trả thuộc về nhân loại phạm chủ, nàng không phải ngày. Hồng câu cuối cùng chỗ, một cái toàn thân cháy đen nhân hình sinh vật bị sóng lớn xông lên chỗ nước cạn, sinh vật chậm chạp lại kiên định từ dưới đất bò dậy, dù cho nện bước tập tên bộ pháp, mỗi một lần đặt chân y nguyên duy trì làm cho người khó mà tin được giống nhau chiều dài, tựa như một tôn cũ kỹ khôi lỗi nhân, hướng về phía trước rừng cây từng bước một đi đến. Cái này sinh vật tự nhiên là minh tâm, nhưng mà nếu là có quen thuộc nàng người, nhìn thấy nàng bộ dáng bây giờ. Nhất định rất khó liếc mắt phân biệt ra được, không chỉ có là bởi vì nàng hiện tại dáng vẻ chật vật, càng là bởi vì nàng cái kia từ bị điện giật tán loạn một đoàn tóc ở giữa để lộ ra tới ánh mắt, như mất đi linh hồn bình thường đạm mạc lỗ thủng, làm cho người gặp một lần liền sinh ra hàn ý trong lòng. Minh tâm thừa dịp lôi kiếp cuối cùng một khắc, nhảy vào nước sông lao nhanh trong khe đỏ, tạo thành bị thiên lôi đánh cho bụi giả tượng, tránh thoát tứ phương tới gần mơ ước tu sĩ, nhưng mà cho dù thủ đoạn ra hết, lôi kiếp cùng đằng sau nguy hiểm vạn phần trôi nổi y nguyên hao hết nàng hết thể lực lượng tinh thần, vì lẽ đó hiện tại tiếp quản thân thể là một cái khác minh tâm. Chúng ta có thể xưng là minh tâm số 2. Tại trong rừng cây tìm một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, số 2 dùng vung lỏng nhất tư thế nằm xuống, nàng không bao giờ làm dư thừa lãng phí. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc, ngọc mở ra, lập tức một luồng kỳ hương từ đó truyền ra, số 2 không chút do dự nắm chặt ngọc một ngụm uống vào, một hạt tròn vo sự vật từ từ bên trong lăn tiến yết hầu, nháy mắt buốc hơi thành sương mù, dung nhập toàn thân. Đây là minh tâm lúc trước từ tử thần cảnh một cái phòng bảo tàng bên trong cướp đoạt xuống tới đang ăn dược, không biết danh tự, nhưng nhìn cái kia bảo hộ nghiêm mật trình độ liền biết nhất định không phải phàm vật, minh tâm tự nhiên là không ăn, tồn lấy chuẩn bị bán đi. Nhưng là số 2 không thèm để ý minh tâm những cái kia kiên trì, tất cả mọi thứ đối với nàng mà nói, khác nhau chỉ ở tại có hữu dụng hay không, lại có tác dụng gì. An dược tiêu hao trong thân thể tồn trữ cuối cùng một tia lực lượng, số 2 nằm thẳng dưới đất, chờ đợi lấy nàng thức tỉnh, đây chính là số 2 không muốn cùng nàng tranh đoạt cái này đều thân thể nguyên nhân, thân thể loại vật này quá mức vương hữu, cho dù là hiện tại cỗ thân thể này đã so tuyệt đại đa số thân thể mạnh hơn vô số lần. Đối với nàng mà nói cũng chỉ là một cái lại thụ thương, lại hạn chế gánh nặng của mình. Tựa như nàng đồng dạng. May mắn quá trình này sẽ không quá dài, nàng cũng là một cái rất lợi hại linh hồn. Từ rừng cây bên ngoài truyền đến không hài hòa tiếng vang, có không được thuộc về cánh rừng cây này người xâm nhập, dù sao vẫn là có mấy cái như vậy lành tranh người lại dọc theo hồng câu truy tung tới, nhân tính tham lam khiến cho bọn hắn diệt vong. Kẻ xông vào bước chân mất phương hướng trong rừng, im hơi lặng tiếng. Băng lanh nước mưa đánh nát minh tâm mộng đẹp. Nàng không thể không lần nữa đối mặt thế giới này chân thực, tỉnh lại nàng phát hiện chính mình đang nằm tại dưới một cây đại thụ, từ đỉnh đầu nối thành một mảnh trên lá cây hội tụ xuống tới một chùm nước mưa, vừa vặn gõ vào mí mắt của nàng bên trên. Vô tình nữ nhân. Một bên nổ nước bọt số 2, minh tâm cũng không quên trước xem xét một cái trạng thái của mình, trên thân thần kỳ khôi phục một điểm lực lượng, mặc dù liền thể cơ bắp y nguyên chết lặng không cảm giác, nhưng vây quanh yêu đan, linh lực đã bắt đầu tại chữa trị bị hao tổn thân thể. Cái này so với nàng chỗ dự đoán tình trạng muốn tốt rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì thể chất của nàng so trước kia mạnh. Trên thân thậm chí không có quá nghiêm trọng cắn bị thương hoặc va chạm tổn thương, nàng không có bị sông lớn bên trong sông dưới nước yêu thú xé thành phân thoái, cũng không có bị hồng thủy bên trong sen lẫn bay đá bể một đập đầu đầy bao, vận khí tốt quá phận, nghĩ đến hẳn là thiền tinh cho nàng lên đại phúc vận thuật có tác dụng, lần này là thật phải cảm ơn hắn. Ân, sau đó lại nhiều một cái kiếm tiền hàng ngủ. Lần này đột phát thiên lôi kiếp để minh tâm tổn thương thảm trọng, người bị thương nặng kém chút bị cho cá ăn không nói, Phật bảo bên trong tổn chữ Phật lực bị tiêu hao sạch sẽ, một đường một lần nữa để giành linh phù cùng khôi lỗi càng là chỉ còn mèo con 2-3 con, chả có minh tâm thu thập các loại pháp khí pháp trận các loại, có một cái tính một cái, cơ bản báo hỏng. Hết thệ tài sản bên trong chỉ có hắc tinh dây chuyền bên trong khô lâu ngựa không có bị minh tâm lấy ra cả lôi, chín thiên cương lôi là âm sát đồ vật khắc tinh, cản cũng cản không bao nhiêu uy lực. Thậm chí khả năng bị đánh thành cho bụi, được không bù mất, cho nên nó ngược lại bảo tồn hoàn hảo nhất. Nhưng mà chỗ tốt cũng là to lớn, bị thiên lôi rèn luyện qua nhục thân, cường độ cùng đối với pháp thuật kháng tính đều sẽ so trước kia cường hãn mấy lần, cụ thể hiệu quả còn không rõ ràng, nhưng ít ra lúc này có thể cảm nhận được liền là thân thể tốc độ khôi phục lên rõ ràng đề cao. Chỉ là một hồi này, minh tâm đã có thể tự mình đứng lên, trên người cháy đen chỗ nhìn xem khủng bố, kỳ thực ở phía dưới đã là tân sinh trắng loãng cứng cỏi da thịt. Trước kia nàng tốc độ khôi phục đã 10 phần khủng bố, hiện tại cái tốc độ này càng là chí ít so trước kia gần 10 mấy lần. Có thể hay không quá khoa trương một điểm. Tiếp tục như vậy nàng chẳng phải là muốn vô địch. Trong lòng luôn cảm thấy quái chỗ nào trách. Mặc dù kỳ quái, nhưng tạm thời cũng không có nhìn thấy lại nhiều dị thường. Sửa sang một chút dung nhan, một lần nữa đổi một bộ quần áo, toàn bộ yêu lại rực rỡ hẳn lên. Nhận trước đó kinh nghiệm giáo huấn, minh tâm hiện tại kiểu gì cũng sẽ tùy thân chí ít mang 10 bộ phòng ngự pháp y. Đi ra khỏi rừng cây thời điểm gặp được mấy cái tu sĩ thi thể, có là trúng độc, có là bị cắt thiết hầu, đều là một kích mất mạng, thi thể trả rất mới mẻ, nếu nói không có quan hệ gì với nàng minh tâm là chắc chắn sẽ không tin, rất khó tưởng tượng nàng khác là thế nào tại hết đạn cạn lương tình huống dưới đem những người này xử lý. Đợi cho một lần nữa trở lại mây đen phía dưới, minh tâm linh lực đã khôi phục tám thành. Lúc này minh tâm mới có thể rõ ràng cảm nhận được trúc cơ về sau khác biệt, giữa thiên địa vẫn là như thế. Nhưng là lại tựa hồ hoàn toàn khác biệt, đó là một loại cảm giác huyền diệu, thật giống như cùng thiên địa quan hệ trở nên thêm gần, chỉ cần phất phất tay, liền có thể để linh khí trong thiên địa dưới sự chỉ huy của mình khiêu vũ. Thử nghiệm kêu gọi quanh thân phong linh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tỏ khắp tại tứ phương phong linh lực lập tức nghe theo triệu hoán tụ lại tới, tại bên cạnh nàng vui sướng nhảy vọt, đem Minh Tâm thân thể chậm rãi nâng lên. Minh Tâm dựa theo trúc cơ lúc giao quang truyền thụ cho công pháp thôi động yêu đan, nương theo lấy thể nội chuyển vận linh lực tăng nhiều, hội tụ tới phong linh cũng liền càng nhiều. Minh Tâm bị những này phong linh thôi động tại không trung chậm rãi xoay quanh, phân tích khác biệt linh lực chuyển vận đối với mấy cái này phong linh tạo thành ảnh hưởng, chuyển năm cái vòng lớn về sau, rốt cục hài lòng cười một tiếng, thân thể thẳng tắp lăng không hướng về phía trước bay nhanh, mặc dù tư thế không quá ưu nhã, nhưng ý tứ đã không sai biệt lắm. Ngưng thần phân biệt một cái thiên tinh phương hướng, y nguyên còn tại tiên thành phương hướng, cùng nàng sớm định ra lộ tuyến cũng không có chệch hướng, thế là ngự lên vừa mới nắm giữ ngự không phi hành chi thuật, tiến đến tìm kiếm thất lạc thiên tinh. Trúc cơ tu sĩ ngự không chi thuật, cho dù không mượn pháp khí, cũng là viễn siêu luyện khí tu sĩ tốc độ phi hành. Minh Tâm mặc dù là chính mình phát minh giã lộ, nhưng cũng chỉ là tiêu hao càng hơn lần, theo phi hành kỹ xảo tích lũy, tốc độ cùng hệ thống học qua trúc cơ nhóm cũng không kém. Lang hương ngự phòng, thiên địa tựa như tận giữ trong tay, tốt không thoải mái. Chương 175, thân hồn biện. Bay đến nửa đường, Minh Tâm rốt cục nhớ tới là nơi nào không đúng, chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật dù tạm, nhưng mỗi một kiện nàng đều nhớ rõ ràng, hình như thiếu một cái con. Minh Tâm một trận buồn nôn, đầu đột nhiên liền đau, mang một tia may mắn hỏi, ta ngất đi đoạn thời gian kia đều phát sinh cái gì? Vùng bỏ hoang không người, số 2 thanh âm từ sâu trong linh hồn truyền đến, thẳng vào chỗ yếu hại, thuốc kia ta ăn. An ý các nàng đều là có thể rất nhanh đoán được ý nghĩ của đối phương. Minh Tâm không biết nên nói thế nào, tại lý trí thượng thanh sở, nàng cũng là vì cứu chính mình, lúc ấy dưới tình huống đó, nàng cần một chút lực lượng đến từ cứu, mặc dù khả năng không phải nhất định. Nhưng ở trên tình cảm, Minh Tâm cười khổ nói, ngươi làm sao lại ăn được? Số 2 khịt mũi coi thường, sự kiên trì của ngươi đơn giản là sợ đan dược bên trong có cỏ cây yêu tộc thi thể, nhưng mà sinh linh bản chất là hồn, hồn đã tán, thi thể cũng chỉ là năng lượng. Cùng thân ngươi mặc cái này có cây dệt thành quần áo không có khác biệt. Mặt tổng kết một câu, ra mồm. Minh Tâm cảm thấy thật sâu bất lực, nàng biết rõ đây là đứng tại trên góc độ của nàng phân tích, nếu là dựa theo số 2 bản tâm, coi như thật cho nàng một cái cỏ cây yêu thần hồn nàng cũng ăn đi xuống. Nhưng mà Minh Tâm lại không tán đồng lý luận của nàng, dưới cái nhìn của nàng, thân cùng hồn đồng thời làm bạn tương sinh, đều là chính mình một bộ phận, không thể đơn giản dùng một đoàn năng lượng phán định. Nhưng mà thân cùng hồn biện luận tại toàn bộ tu tiên giới đều là một cái không hiểu biện đề, thậm chí bởi vậy đem toàn bộ tu tiên giới chia làm hai cái chi nhánh, Minh Tâm cũng không cho rằng nàng có thể cùng số 2 cái ra một cái thắng bại. Ngươi có biện pháp có thể tách ra đi sao? Minh Tâm nói. Cũng bởi vì một viên đan dược. Có lẽ là Minh Tâm ảo giác, số 2 thanh âm lạnh hơn một điểm. Minh Tâm tỉnh táo mà nói, hiện tại trạng thái chỉ có đối ta có chỗ tốt, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý thừa nhận cái này thân thể cũng là ngươi. Đó chính là cả hai cùng có lợi, nhưng kỳ thật, ngươi cũng là hy vọng có thể lẻ loi đi ra, không sai à. Minh Tâm còn nhớ đến, lúc trước nàng cơ hồ không cách nào chống cự số 2 ảnh hưởng, mà bây giờ, nàng trưởng thành rất nhiều, số 2 lại như cũ dừng bước không tiến. Số 2 thật lâu không có trả lời, Minh Tâm lắc đầu, ngay tại tiếp tục gấp rút lên đường ở giữa, vốn cho rằng sẽ không đáp lại thanh âm vang lên lần nữa, ta là ngươi chưa từng ý thức được hắc ám, ngươi là ta không nguyện ý thừa nhận mềm yếu, chúng ta vốn là một thể. Không thể chia cắt. Lần này đổi lại Minh Tâm không nói gì, thật lâu thở dài một tiếng, thích hợp qua đi. Vạn trượng hồng câu, bay qua bất quá thoáng qua, nhưng mà phía trước thiên tinh truyền đến cảm ứng tín hiệu lại lần nữa bay xa, cái kia rời xa tốc độ, so thiên tinh ngày bình thường bày ra tốc độ phải nhanh hơn mấy lần. Minh Tâm là không có nói cho thiên tinh nàng kế hoạch chạy trốn, hắn hiện tại ước chừng cho là nàng đã chết, nguyên lai đây mới là hắn thực lực chân chính sao. Một đường dọc theo thiên tinh khí tức hướng về phía trước truy tung. Cũng may lão tặc thiên đập tới một lần cũng rốt cục kiên tĩnh, không tiếp tục cho Minh Tâm đến một đạo thiên phạt. Trúc cơ sau Minh Tâm linh khí hấp thu chuyển hóa tốc độ càng nhanh, khí tức kéo dài, sức chịu đựng bền bỉ, liên tục phi hành 2 ngày vẫn không hiện vẻ mệt mỏi, rốt cục tại ngày thứ 3 buổi sáng thời điểm bay ra mây đen phạm vi bao phủ. Mà lúc này thiên tinh y nguyên còn không có đuổi kịp, nhưng khoảng cách đã tại rút ngắn, hắn cũng không biết rõ Minh Tâm đang truy tung hắn, ngày đêm chạy đi, thoát ra mưa rầm phạm vi, cũng lản nên chỉnh đốn một cái. Khắp nơi lấy nhẹ nhàng độ dốc dương lên, bình nguyên lên buộc phát hồng thủy quấy nhiều không đến nơi này, dưới chân là một đầu không rộng lắm nhưng rất bằng phẳng đường đất, đạo đạo vết bánh xe vết tích khắc ở trên đường, hiển nhiên thường có người đi, bầu trời xa xăm thỉnh thoảng có tu sĩ linh quang bay qua, trong đầu tính toán một chút phương vị, nguyên lai trong bất chi bất giác, Trường An đã gần trong gang tấc. Dọc theo đường nhỏ, phía trước là một cái trấn nhỏ, thiên tinh khí tức là ở chỗ này dừng lại. Tới gần kinh ngoại ô. Cho dù là một cái trấn nhỏ cũng không thua Tây Bắc địa khu một chút tu sĩ thành thị khí phái phồn hoa, chỉ là quy mô nhỏ không ít. Minh Tâm tại đầu trấn hạ xuống, đầu trấn đứng thẳng một tòa cao lớn đền thờ, thượng thư ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Long Môn trấn. Tốt tuấn chữ, thật lớn khí danh tự. Cầm kiếm đi vào trong trấn, chuyển qua một đạo đường phố, phía trước hẹp đường phố bên cạnh, một chiếc cờ phướn đón gió phiêu diêu, cùng đầu trấn đề tự giống nhau tiểu chữ viết, ba lượng say phủ sinh. Chính là chỗ này. Đi vào kỳ phiên xuống cửa tiệm, không có rượu khí, ngược lại là một luồng hương trà đập vào mặt, tiệm này nguyên lai là một tòa trà lâu. Tìm khí tức đi đến lâu, Thiên Tinh lại cũng không tại, tại cảm ứng truyền đến phương hướng, là một bàn ba nam một nữ, ăn mặc giống nhau tiểu dáng hoàng y tu sĩ, bốn người toàn thân nhẹ giản, tìm không thấy Thiên Tinh cái này đại hoạt yêu dấu ở nơi nào. Xách, đứa nhỏ này thật là vô dụng. Như là đã tìm tới, thành trấn ở trong không cho phép đánh nhau, Minh Tâm cũng tạm thời không đội, tại mấy người bên cạnh tìm cái bàn trống ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống liền có tiểu hỏa kế cười bưng trà bàn tới, cũng không hỏi Minh Tâm muốn cái gì. Trước đổ một nhỏ chén trà nhỏ, không nhiều không ít vừa vặn ba lượng, đưa tay liền muốn tiền trà nước. Tiệm này cũng là thú vị, Minh Tâm tại khay trà lên ném mấy khối linh thạch, vừa vặn tốt cũng là ba lượng nặng, tiểu hỏa kế cười hắc hắc, xong Minh Tâm dựng thẳng cái ngón tay cái, vưng khay trà đi xuống lầu. Thân thân bị bí, Minh Tâm cũng tới hào hứng, nhấc chén suýt một ngụm, có chút yếu ớt linh khí, nhưng cũng liền có chuyện như vậy, nhìn chung quanh mấy người một mặt say mê buông lỏng bộ dáng, cũng không biết tốt chỗ nào. Trà lâu phân hai tầng. Nhập tọa người lại không nhiều, Minh Tâm nhìn những người này bộ dáng, thế mà phần lớn có chút tuổi trẻ, có chút cơ cũng có luyện khí, trên mặt có nhiều tranh vanh chi tư, tới gần Bạch Mã Hội, cái này Trường An phủ cận trẻ tuổi tu sĩ cũng bắt đầu nhiều, lường trước đều là đến tìm cơ duyên. Lâu một ở trung tâm có một cái râu tóc xám trắng xốc xếch lão nhân ngay tại thuyết thư, Minh Tâm hơi cảm giác ngoài ý muốn, lão nhân kia xem ra giống như là cái không có chút nào tu vi người bình thường, nhưng là Minh Tâm nhìn không thấu hắn. Còn có cái kia ngồi có trong hồ sơ sau đài mặt, vui tươi hớn hở nghe lão nhân thuyết thư, tựa như là trà lâu lão bản người, khí tức cũng là kín đáo không lộ ra, gọi nàng thấy không rõ. Một sợi thần thức khóa chặt bên cạnh trên bàn bốn người, thuyết thư lão nhân thanh âm bắt đầu bay vào lỗ tai, trầm đồng du dương, chính đến điểm đặc sắc. Chỉ thấy cái kia tiểu kiếm tiên uống thả cửa một ngụm, lớn chừng cái đấu bát to uống một hơi cạn sạch, hét lớn một tiếng thống khoái. Một tiếng này ầm ầm như phích lịch nổ vang. Phía dưới ngàn vạn chúng cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên, hoắc. Tốt một đầu hán tử, chỉ thấy người này thân cao tám thước, mắt như trung đồng, khối lập phương mặt to kia là tương đương uy vũ. Cái kia tiểu kiếm tiên từ bên hông rút lên trượng dài đại kiếm, hướng cái kia sông lớn oa lạp lạp hét lớn một tiếng, chém xuống một kiếm, chính hầu như, chín ngày mây nát, giang hà treo ngược, hậu thổ băng liệt, trên thành đám người lại xem xét lúc, khá lắm. Cùng nhau dòng dã bốn vạn trượng bình nguyên, bị cái này một kiếm thông suốt mở. Cái kia sông lớn xám xịt đi tây phương, đâu còn có năm đó khí thế. Phía dưới một mảnh gọi tốt thanh âm, nhất là mấy cái trẻ tuổi tu sĩ càng là tâm trí hướng về, con mắt ngậm nóng bỏng, Minh Tâm lại càng nghe càng không đúng, tình cảnh này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Rượu sát thức uống, sông cũng đoạn, nhưng cái kia hoa lạp lạp một tiếng là chuyện gì xảy ra, khối lập phương mặt to lại là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là trùng hợp? Chương 176, bà tiên chi cảnh. Đang hoài nghi. Cái kia thuyết thư lão nhân nhấp một miệng trà, đôi mắt nhỏ nhắm lại, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ, vừa vặn tiếng khen ngừng nghỉ, gật gù đắc ý tiếp tục giảng đạo. Cái kia cửu phương thành trên dưới đám người, giống như các vị đồng dạng, đều coi là trận này đại nạn đã qua, chính cứ gọi tốt lúc, chỉ thấy cái kia trên mây đen, lôi xà đi loạn, một đạo thiểm điện soạt lạp lạp bổ xuống, một tôn cao ba trượng cự nhân từ thiểm điện bên trong hạ xuống, chỉ nhìn người khổng lồ kia, ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng. Phía dưới liền là tiểu kiếm tiên đại chiến lôi ma vương, dòng dã 8.000 chữ cơ bắp đại chiến, tình tiết sốc nổi, không cần mảnh biểu, dù sao Minh Tâm đã nghi thoáng, ân, khẳng định là trùng hợp. Hắc hắc, đây chính là hai ngày trước vừa phát sinh ở Cửu Phương Thành sự tình, lão nhi ta cũng là khó khăn đến trực tiếp tin tức, Cửu Phương Thành trăm vạn người tận mắt nhìn thấy, các vị như lại không tin, chi bằng đi cái kia Cửu Phương Thành nghe ngóng. Ân, trùng hợp. Trùng hợp cái quỷ A. Minh Tâm hiện tại đầy trong đầu đều là hai cái cơ bắp tráng hán tại không trung đại chiến 300 hiệp, vây vây đầu định ra thần, chỉnh đốn biểu lộ, hướng bên cạnh trên bàn một cái hoàng y nam tu nói, đạo hữu, không biết cái này tiểu kiếm tiên là người phương nào. Nam tử áo vàng bị người đánh gãy thích thú, ngay tại không vui, quay đầu nhìn lại là sững sờ, thật sự là thật đẹp nữ tu, giọng nói cũng không khỏi mềm mại chút, tiên tử là ngoại quốc người tới à. Minh Tâm nở nụ cười xinh đẹp, chính là, tại hạ đông nam nhân sĩ. Gần đây vừa tới đường quốc du lịch, còn chưa từng nghe nói. Mỹ nhân ở bên cạnh, nam tử cùng đồng bạn khoảng cách tự nhiên kéo ra một chút, hướng Minh Tâm bàn trà tới gần một chút, bắt đầu nói đến vị này tiểu kiếm tiên sự tích đến, thế mà cũng thuộc như lòng bàn tay. nguyên lai cái này tiểu kiếm tiên là Đường Quốc có phần giàu sắc thái truyền kỳ một người, không có ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết là hắn một lần xuất hiện nhất định uống rượu, mỗi một lần xuất thủ đều là một kiếm, mỗi một kiếm đều là kinh thiên động địa, lực khắc cường địch, không chỉ có là tại Đường Quốc, xung quanh quốc gia cũng truyền khắp chuyện xưa của hắn. Về phần như thế nào từ một cái tuấn giật nữ tử, truyền thành tám thước đại hán, Minh Tâm tự mình suy đoán, cái này tiểu kiếm tiên đại khái không phải một người, không phải nếu là đem nam tử nói sự tình đều liệt ra tại trên đầu của nàng, cái kia Đường Quốc cũng quá mức nhiều tai nạn chút. Không để lại dấu vết đem thần thức từ nam tử áo vàng bên hông trong túi thu hồi, Minh Tâm rốt cục xác nhận, thiên tinh ngay tại cái kia trong túi, chỉ là bình thường chỉ có ký kết hồn khế yêu tài có thể bị thu vào linh thú đại, nhưng là tại nàng cảm ứng bên trong, thiên tinh thần hồn bên trong cũng không có còn lại thần niệm xuất hiện, như cũ tại nàng hoàn toàn trưởng không phía dưới. Cái túi này có gì đó quái lạ. Thuyết thư lão nhân cố sự tại Minh Tâm cùng nam tử áo vàng trò chuyện thời điểm đã kể xong, mặc dù miêu tả sốc nổi, nhưng ở ngồi mọi người cũng đều hiểu được, đơn giản là người kể chuyện một loại hấp dẫn người bên ngoài chú ý thủ pháp mà thôi, tự nhiên lại là một mảnh tiếng vỗ tay gọi tốt. Trong đó đến một cái cắt tóc ngắn, thân mang lưu loát màu lam đoạn đả nam tu kích động nhất, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, chén trà trùng điệp trên bàn một ném, hình như cái kia trà là tiểu kiếm tiên rượu, lớn tiếng nói, nam nhi tốt làm như thế. Minh Tâm lơ đạng nghĩ đến, cũng không biết người kia nếu là biết rõ trong miệng hắn nam nhi tốt là nữ, có thể hay không còn nói như vậy. Tóc ngắn nam ngồi bên cạnh một cái tuyết ngọc đáng yêu thiếu nữ, tu tiên giới tuổi không thể lấy bề ngoài nhìn, nhưng là thiếu nữ cái kia thanh thuần hồn nhiên cách ăn mặc và khí chất lại làm không giả, xem xét liền là thiếu trải qua sóng gió trẻ tuổi nữ tu. Thiếu nữ tựa hồ rất để ý cái kia tóc ngắn nam tu, sùng bái nhìn xem hắn, ngọt ngào phụ hòa nói, đúng vậy à. Tiêu Giao ca ca tương lai nhất định có thể trở thành tiểu kiếm tiên tiền bối như thế đại anh hùng. Minh Tâm thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ nàng vừa rồi nghe thời điểm một mặt không kiên nhẫn, lúc này phụ họa cũng là cứng rắn quá phận, ước chừng ở đây trừ cái kia một mặt đắc ý tóc ngắn nam bản thân, không có người nghe không hiểu. Như thế ngây thơ hảo ngôn, có người cười trừ, có người lại nhìn không được, Minh Tâm chính chỗ phía dưới, cả người mặc ngọc bạch đạo bào ngồi một mình nam tử thản nhiên nói, quả nhiên là tôm tép ngại nhép, cũng dám vọng khuy thiên cơ. Bây giờ Bạch Mã hội là thật sự là người nào cũng dám đến mất mặt. Cái kia tóc ngắn nam du côn cười một tiếng, nhìn xem nam tử kia ánh mắt thế mà cũng có chút khí thế, cất cao giọng nói, thân là người tu đạo, liền hóa tiên tri cảnh cũng không dám chân dung, làm sao có thể thấy được đường lớn, có đạo hữu dạng này tầm nhìn hạn hẹp người hạng chót, ta có cái gì không dám tới. Thật sự là buồn cười, cái kia tiểu kiếm tiên rõ ràng là nguyên anh tu sĩ, hóa tiên là cái gì, chính ngươi phát minh sao? Cô lậu quả văn người xin nhờ cũng không cần trở ra tú trí thông minh, được không? Cách mấy tờ nhỏ bàn trà, ánh mắt tại đụng nhau, khí thế tại giao phòng, Minh Tâm ngửi ngửi cái này trong phòng không khí, làm sao có cô giống được yêu thú phát tình lúc hương vị? Lại nói, tú trí thông minh là cái gì? Đúng lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm giản mua trên bảo, đánh gây chính lẫn nhau báo tô ánh mắt hai cái trẻ tuổi nam nhân, tiểu huynh đệ câu nói này nói không đúng, theo lão hủ ta nhìn. Cái kia tiểu kiếm tiên cảnh giới cách ba tiên cảnh giới còn thiếu một chút. Nói chuyện chính là cái kia thuyết thư lão nhân, Minh Tâm cũng lên lòng hiếu kỳ, ba tiên, lại là một cái danh từ mới. Không chỉ là Minh Tâm, trừ cái kia sau quậy lão bản sắc mặt như thường, tất cả mọi người rõ ràng khẽ giật mình, lực chú ý lần nữa bị hấp dẫn đến lão giả bên người. Lão nhân duỗi duỗi tay, tiểu hỏa kế lập tức biết điều giúp hắn đem chén trà rót đầy, lão giả uống một ngụm trà, chậm rãi mà nói, các ngươi đều biết nguyên anh cùng nguyên linh phân chia a. Lão nhân không có chờ người trả lời, liền tự lo giải thích nói, nguyên anh dùng nhục thân hợp đạo, nguyên linh luyện thần hồn nhập đạo, nguyên anh cùng nguyên linh phân chia, kỳ thực đại biểu cho tu nhục thân cùng tu thần hồn hai loại phương hướng khác nhau. Nhưng mà vô luận nguyên anh cùng nguyên linh đều là đang cầu nói, các ngươi nhưng biết chân chính đắc đạo người là cảnh giới gì? Lão giả nói, tóc ngắn nam cũng không lo được cùng bạch bảo nam mắt lẽ, thần sắc nhiều mấy phần trịnh trọng, tiểu tử chỉ từ trong cổ tịch thấy qua hóa tiên. Lão giả vướt một vướt sợi râu, tiếp tục nói. Cái này hóa tiên a, nhưng thật ra là nguyên linh tu sĩ tiến đến giai, tu thần hồn giả nếu có thể đem thần hồn dung nhập vào thiên đạo vận hành bên trong, thần hồn thành đạo, liền là hóa tiên. Mà đồng dạng, nguyên anh tu sĩ như có thể nguyên anh thoát thể, thành tựu đạo quả, dạng này tu sĩ liền được xưng là độ thần. Minh Tâm trong lòng khẽ động, chen lời nói, nếu là nguyên anh cùng nguyên linh đồng tu đâu? Mặt khác chúng người nghe bị đánh gãy, đều có chút không vui, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người chính là nguyên anh lại là nguyên linh. Đây không phải quấy rối sao? Nhưng mà lão nhân lại lưu ý xem Minh Tâm liếc mắt, hắc tiếng nói, đương nhiên cũng có cái kia thiên phú chắc tuyệt người, thân cùng hồn đồng thời hợp đạo, loại cảnh giới này, liền là diễn thánh, chỉ bất quá giống như vậy người quá ít, từ xưa đến nay, lão hủ biết đến cũng chỉ có hai cái, một cái là... Sau quầy truyền đến một tiếng ho nhẹ, lao nhân cười hắc hắc, lời nói gió nhất chuyển, nói, cái này ba loại cảnh giới a, vô luận loại nào đều đã cùng thiên đạo hòa làm một thể, động thì thiên đạo chuyển động theo, thiên đạo bất diệt, thì thân này cũng bất diệt, nếu là lấy trường sinh làm tiêu chuẩn, những người này được xưng tụng là tiên nhân, cho nên cùng xưng là ba tiên chi cảnh. Muốn cái kia tiểu kiếm tiên mặc dù lợi hại, nhưng cách thiên đạo chi uy, sợ là còn kém một chút. Chương 177, Quan Trà Phong Vân. Phàm nhân chi thân, làm sao có thể hóa thân thiên đạo, quả thực lời nói vô căn cứ. Bạch bào tu sĩ tức giận nói, còn lại nửa chén trà nhỏ cũng không uống, quẳng tay đi ra khỏi cửa. Cái kia tóc ngắn nam cũng không có lo lắng thừa cơ trào phúng, hào hứng giạt rào mà hỏi, lão bá, vậy cái này trên đời có bao nhiêu tiền, bốn đại tông môn nhưng có dạng này người. Lão nhân nói, ha ha, ngươi làm cái này bốn đại tông môn vì sao có thể xưng là siêu cấp tông môn, thật sự là bởi vì bọn hắn nhiều người sao. Cũng tỉ như bây giờ cái này Bạch Mã Thư Viện sân trưởng, người xưng thủ nhân từ chân quân, liền là thực sự độ chân tu làm. Về phần có bao nhiêu cái? Lão nhân so tài một chút hai cánh tay, mười ngón duỗi thẳng, không cao hơn số này cái thứ nhất ta. Quay hàng về sau truyền đến càng nặng một tiếng ho khan, lão nhân cười ha hả, cười nói, ta soạn bậy tán gẫu, các ngươi bọn này bé con, thế này dễ bị lừa, ha ha ha. Bên cạnh bàn trà bên cạnh cái kia duy nhất nữ tử áo vàng vỗ bàn một cái đứng lên. Âm thanh lạnh lùng nói, ăn nói linh tinh, chúng ta đi. Còn lại ba cái nam tu cũng không quan trọng đuổi theo, lúc trước cùng Minh Tâm bắt chuyện nam tử cùng Minh Tâm vội vàng cáo biệt, quay đầu lúc đồng bạn đã bắt đầu xuống lầu, bận bịu bước nhanh đuổi theo. Đi đến một nửa, đột nhiên nghe được phía sau Minh Tâm kêu, đạo hữu, ngươi đổ vật đi. Bốn người đồng thời quay đầu, chỉ thấy Minh Tâm cười yên yên ôm lấy một cái ảm đạm cái túi nhỏ nhẹ nhàng lay động, nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng đi sờ eo ở giữa, sớm đã giống tuyết. Cái nào không rõ đối phương trước mới là tận lực tiếp cận, kẻ đến không thiện. Cố gắng chấn định, nam tử vui vẻ nói, đúng vậy a, thật sự là đa tạ đạo hữu. Vừa nói, bốn người đồng thời tới gần, thành một cái túi trận ép về phía Minh Tâm. Sau một khắc, công đường dưới đường đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một trận tạp vang, lúc định thần lại, đã thấy cái kia bạch y nữ tu y nguyên ngồi tại chỗ, kiếm trong tay liền với vỏ kiếm đặt ở trên bàn, dưới vỏ kiếm, một cái nam tử áo vàng bị trường kiếm hoành đè ép giết hầu. Ngửa mặt nằm đặt tại trên bàn, một cử động nhỏ cũng không dám. Mà còn lại ba cái hoàng y nhân vây quanh ở nữ tử bên cạnh bàn, pháp khí toàn bộ đối hướng nữ tử kia, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, thần sắc lạnh lùng như lâm đại địch. Hãm sâu đang bao vây tâm, Minh Tâm lại thần thái như thường, run lẩy bẩy cái túi trong tay, cường đại sức mạnh thần thức trực tiếp rửa đi cái túi lên thần thức ấn ký, phía sau một cái nam tử áo vàng sắc mặt tái đi, chỉ thấy một cái màu xanh nhạt hình thoi bóng len từ xám trong túi lăn đến Minh Tâm dưới chân. Bóng len tán luận mở, nguyên lai thứ này lại có thể là một cái tóc dài tiểu nữ hài nhi. Minh Tâm một cái ý động, một khối phiếm hồng bạch ngọc bài từ phía trên sao bên hông hiện lên đến không trung, ba người khẩn trương, cũng không để ý bị trị ở đồng bạn, cùng nhau đi lên đoạn, Minh Tâm giữ tại trên chuôi kiếm tay khẩn trương, chỉ nghe một tiếng vù vù, xông lên ba người cùng nhau dừng bước, ba người quần áo và tao trước chậm rãi vỡ ra một đạo lỗ hồng lớn, chỉ kém trong gang tấc liền muốn thấy máu. Hoàng y nữ tu a một tiếng. Nắm lấy cổ áo vội vàng lui về sau, nguy hiểm thật không có xuân quang ngoại tiết, mà cái kia ngọc bài mới vừa vặn nổi lên giữa không trung, mở ra tại tất cả mọi người thị giác bên trong, trà lâu tiểu hỏa kế hoảng sợ nói, con lai. Minh Tâm nhìn những người này khẩn trương phản ứng, cũng biết đầu kia bảo hộ hóa hình yêu tộc luật pháp vẫn là không nhỏ hiệu lực, bất âm bất dương mà nói, mấy vị muốn đem bằng hữu của ta đưa đến nơi nào a? Cái kia nữ tu nghiêm nghị nói, cái kia hôn huyết yêu rõ ràng là ta sư huynh Tân Thu Linh Sủng, ngươi không cần lung tung nói xấu. Đám người cũng có chút không biết rõ tình trạng, xác thực chỉ có linh sủng mới có thể bị thu vào linh sủng túi, cái kia hôn huyết yêu mới vừa từ trong túi thả ra, tất cả mọi người là nhìn thấy, thế nhưng là nhìn bạch y nữ tử kia chắc chắn dáng vẻ, cũng không giống tại nói bậy. Minh Tâm nói, thật sao? Vậy không bằng chúng ta đi phủ nha lý luận một cái như thế nào? Ngoài ý liệu là, nghe được phủ nha hai chữ, nữ tử ngược lại khí định một điểm, nhìn xem Minh Tâm cười lạnh nói, vậy thì tốt, trấn thủ rất nhanh liền đến. Chúng ta liền lý luận một cái lại như thế nào? Trong thành là không cho phép đánh nhau, Minh Tâm bản ý tại khảo thí đường quốc tu tiên giới đối hóa hình yêu tộc thái độ đến cùng như thế nào, về phần bốn người này hoàn toàn có thể chậm rãi xử lý, hiện tại vỏ kiếm khẽ nâng, bị đặt ở dưới kiếm nam tử như một trận khói vàng bay tới đồng bạn bên người, khuôn mặt đã tím xanh. Thiên âm kiếm liền với vỏ kiếm gần nặng 300 cân, chỉ là vậy bản thân trọng lượng, bị đặt ở trên cổ họng cũng không phải chơi vui. Minh Tâm chậm rãi phẩm không có gì hương vị ba lượng trà. Đối diện bốn người thì sắc mặt ngưng trọng đứng thành một hàng, Minh Tâm trúc cơ sau thần thức cảm giác phạm vi đã có thể dọc theo vài dặm, thần thức cảm ứng bên trong, mấy cái người mặc thống nhất chế phục nha dịch ngay tại hướng bên này giảm đến, cũng không biết là ai thông báo. Sau quầy lão bản nhẹ đập đập bắt trà, tiểu hỏa kế cười khổ đi đến lâu đến, tựa hồ là muốn đánh cái giảng hòa, bốn người không có làm nhiều hoài nghi, đã thấy tiểu tử kia kế đi qua bốn cái hoàng y nhân bên người lúc, đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ, minh tâm ánh mắt hơi dị, cái này nho nhỏ quán trà thật sự là ngọa hổ tàng long, tay hơi hướng về phía trước ruôi, ngón tay tìm kiếm, vừa vặn điểm tại con nào đó vươn hướng thiên tinh trên tay. Tay kia một kích không thành tựu lập tức từ bỏ, tựa như căn bản chưa từng xuất hiện qua, đám người lại nhìn lúc, chỉ thấy nguyên bản đứng tại một loạt bốn người đồng loạt nằm trên mặt đất, toàn thân bị một đầu đen nhánh dây thừng trói thành bánh quai trèo, liền cùng một chỗ ô ô bên cạnh gọi bên cạnh dây rủa lấy, nhưng chỉ sẽ để cho cái kia dây thừng càng trói càng lao, mà tiểu tử kia kế thì y nguyên bưng khay trà đứng tại chỗ, hình như vừa rồi hết thảy cùng hắn không hề quan hệ. Tiểu hỏa kế thử lấy răng, mượn khay trà che giấu dùng một cái tay khác dùng sức xoa nắn mu bàn tay. Hướng phía Minh Tâm dùng sức nháy mắt ra dấu. Minh Tâm xoay người từ dưới đất ôm lấy thiên tinh, lấy ra cái hộp đen bỏ vào, thành thạo vác tại trên lưng. Mà lúc này, mấy cái nha dịch vừa lúc đi vào con trà. Nơi này xảy ra chuyện gì? Cầm đầu mặt đen nha dịch nặng nề địa đạo, khí tức không còn che giấu ngoại phóng, là trúc cơ trung kỳ tu vi. Cái kia trà lâu lão bản cuối cùng từ sau quay đi ra, đem một nhóm nha dịch chặn đường tại đầu bậc thang vị trí, thoảng qua hạ thấp người nói, thật sự là làm phiền Ngô đội trưởng. Chỉ là có mấy cái kẻ xấu xa đùa giỡn trong tiệm nhạc sĩ mà thôi, tiểu điếm đã giải quyết. Thừa dịp thời gian này, Minh Tâm chú ý tới tiểu hỏa kế thật nhanh nắm lấy thứ gì, tại nằm xuống đất mấy người trước mặt lắc một cái, tốc độ kia quá nhanh, dù cho Minh Tâm từ đầu đến cuối đem thần thức quấn quanh ở những người kia trên thân, cũng không có phân biệt rõ ràng. Bốn cái hoàng y tu sĩ nhìn thấy vật kia về sau sắc mặt đại biến, con mắt chuyển động giống như tại truyền âm cho nhau giao lưu, sau đó cũng không được dãy rủa, chán nản ngậm lấy đầu nằm ở nơi đó. Tựa hồ là nhận thua. Mà vào lúc này, mặt đen nha dịch vừa mới đột phá quán trà lão bản ngăn chặn, đi đến thang lầu khi thấy một màn này. Đánh ra trước mắt cầm kiếm mà đứng khí khái hào hùng nữ tu cùng trên mặt đất bốn cái kẻ xấu xa, mặt đen nha dịch chỉ vào Minh Tâm, quay đầu lại hướng trà lâu lão bản rêu rêu nói, đùa giỡn nàng. Tiểu hỏa kế thống khổ che mặt, bụng co lại, cố nén không cười lên tiếng. Lão bản lại mặt không đổi sắc, đang muốn tiếp tục giải thích. Lại đột nhiên nghe mặt đen nha dịch phía sau truyền đến một tiếng giọng nữ dễ nghe, như hoàng oanh sắc hót, tươi mát huyền chuyển. Tiểu nữ tử Minh Tâm, gặp qua đại nhân. Loảng xoảng một tiếng, tiểu hỏa kế trong tay khay rơi. Chương 178, hôn huyết yêu tộc. Tay tại giữa không trung cơ tới, tránh đang giá ngàn vàng một bình trà cùng khay đồng dạng rơi xuống đất vận rủi, nhưng mà tiểu hỏa kế con mắt còn không nhúc nhích dừng ở Minh Tâm trên mặt. Không chỉ có là hắn, vô luận quán trà đám người, mấy cái nha dịch vẫn là nguyên bản ngay tại lẻ tẻ mấy cái tân khách, đều kinh diễm nhìn xem Minh Tâm gương mặt cùng tư thái, đây là vừa rồi cái kia lấy một địch bốn bá khí lộ ra ngoài nữ kiếm khách sao. Minh Tâm nội tình vốn là vô cùng tốt, điểm này nhìn giao quang liền biết rõ, nhưng là cái kia anh tuấn độc lập khí chất mặc dù cũng rất xuất chúng, lại làm cho người rất khó thấy một lần mặt liền sinh lòng kinh nghiệm. Nhưng là lúc này Minh Tâm lại là khí chất khác lạ lúc trước, cái kia ôn nhã hào phóng ôm kiếm dáng người, khoe miệng dịu dàng ôn nhu dáng tươi cười. Còn có mắt góc đuôi lông mày treo ba phần say nhân mỹ ý, đều để người hoa mắt thần trì, nhất là cùng lúc trước được thành so sánh quá lớn, to lớn chênh lệch phía dưới càng thêm sâu loại này ấn tượng, để người có bỗng nhiên thu tay kinh diễm cảm giác. Đây là thành tinh A. Tiểu hỏa kế nhỏ bé không thể nhận ra lẩm bẩm nói. Dạng này người, hình như không được bị đùa giỡn mới không bình thường. Minh Tâm tự nhiên là không có khí chất này, nhưng là nàng lại chăng A. Dùng thân thức cưỡng ép lửa gạt mình, tưởng tượng thấy nàng là vũ nương, liền có thể đem chính mình bắt chước ngụy trang thành vũ nương hình thái, mặc dù nàng còn làm không được giống số 2 biến thái như vậy bắt chước ngụy trang năng lực, chỉ có bản tôn 7-8 phần thần vận, nhưng là bằng vũ nương diễm sắc, hù một cái những người này cũng đủ. Ra ngoài chuyên nghiệp tố dưỡng, mặt đen nha dịch vẫn là hỏi thăm một cái Minh Tâm chuyện đã xảy ra, Minh Tâm diễn kỹ tự nhiên không có vấn đề gì, nói dối hạ bút thành văn, tại nho nhỏ biểu thị một đoạn nhạc khúc về sau, càng là không khỏi người không tin. Mà thần kỳ là trong quán trà khách nhân đều không có bất kỳ cái gì vạch trần ý tứ, bốn người kia cũng đối với mình đùa giỡn chưa thỏa mãn hành vi thú nhận bục trực, mặc dù xuất sắc nghiệp vụ năng lực để mặt đen nha dịch rõ ràng cảm giác ra trong này có vấn đề, nhưng hai phe đều nhận, quán trà này lão bản cũng là nhân vật thần bí, đối với chuyện này cũng không có truy đến cùng ý nghĩa. Tiếng cười cười nói bên trong đưa tiễn một nhóm nha dịch, tiểu hỏa kế đem cửa tiệm bảng hiệu khẽ đảo, đóng cửa, trong quán trà còn lại ba lượng khách nhân biết điều riêng phần mình rời đi. Minh Tâm xem như quán trà mới nhận nhạc sĩ, đương nhiên lưu tại trong tiệm, vểnh lên chân bắt chéo, đâu còn có vừa rồi bộ kia thai họa bộ dáng. Đi được thời điểm, cái kia tóc ngắn nam tử lại hướng trên lầu Minh Tâm vị trí nhìn một chút, cái nhìn kia bên trong ngậm lấy giống được động vật đặc hữu, để Minh Tâm bản năng không vui. Đợi cho trong phòng trà lại không có ngoại nhân, cái kia thuyết thư lão nhân ha ha cười nói, tiểu lý tử, ngươi cái này khoái thủ tiểu lý biệt hiệu, sau đó muốn đổi thành bỏ mặc tiểu lý. Tiểu lý cười đùa tí từng mà nói, cái này biệt hiệu còn không được đều là ngài lên, ngài liền là gọi ta không có tay nhỏ lý, cũng không ai phản đối không phải. Bị hai người này nói chêm chọc cười một trận, trong trà lâu khẩn trương quỷ dị bầu không khí lập tức mềm hóa xuống tới, Minh Tâm nói, vạn bối cùng vị này tiểu bằng hữu vừa tới quý địa, không biết chư vị khả năng cho ta giảng một cái ở trong đó môn đạo. Quán trà ba người nhưng không có liền trả lời, lão bản trước nghiêm mặt nói, cô nương như thế nào chứng minh cùng đứa nhỏ này quan hệ? Thật đúng là cẩn thận a. Minh Tâm tỏ ra là đã hiểu, cái này chứng minh cũng dễ làm, đem hộp mở ra đặt nằm ngang một tấm trên bàn trà, hướng lên trời sao cái chán độ tiến một sợi chân khí, khí tức bên trong bao hàm côn luân thạch lực lượng kích phát thiên tinh thể nội đồng nguyên lực lượng, thiên tinh bất quá là bên trong chút thuật, rất nhanh liền tỉnh lại. Mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, đập vào mi mắt cái thứ nhất gương mặt vẫn là cái kia vô cùng quen thuộc chán ghét nữ nhân, thiên tinh một nháy mắt cho là mình xuất hiện ảo giác, dùng sức xoa xoa con mắt, nữ nhân dáng tươi cười vẫn là như vậy để yêu chán ghét, thiên tinh lại tự dưng cảm giác hốc mắt có chút ấm ức. Mới không có vì nàng lo lắng đâu. Thiên tinh méo miệng nói, ngươi làm sao còn chưa có chết. Minh Tâm cũng là nhạc, xoa hắn lại dài ra tóc, cười nói, lời này nên hỏi ngươi đi. Ta mới đi nửa ngày liền cho người ta bắt lấy. Lần sau lại bị người trộm tới nấu canh đừng nói cho người khác ngươi biết ta, mất mặt. Thiên tinh tự nhiên không phục, muốn phản bác lại cảm thấy không chỗ ngậm ăn, lúc này cũng chú ý tới bên cạnh còn có cái khác nhân loại, khuôn mặt nhỏ chuyển sang lạnh lẽo, bọn họ là ai? Vấn đề này ta cũng rất muốn biết. Minh Tâm nói, chật chật, tình cảm thật sự là tốt. Thế là cái này lẫn nhau giới thiệu nhiệm vụ, liền tự nhiên rơi vào thuyết thư trên đầu ông lão. Dựa theo lão nhân thuyết pháp, bọn hắn chỉ là phổ thông mở quán trà. Môn phái lai lịch lại không nâng, Minh Tâm cũng không tỉ mỉ cứu, chỉ đem tiêu điểm đặt ở đường quốc đối hóa hình yêu tộc trên thái độ. Theo lão nhân giảng, đường quốc nội bộ đối hóa hình yêu tộc thái độ khác nhau rất lớn, rất nhiều dân chúng đối yêu tộc nhận biết từ đầu đến cuối rừng lại đang ăn người yêu thú trên thân, mặc dù trên thực tế ăn yêu thú người so ăn người yêu thú nhiều hơn nhiều. Nhưng cả hai ở giữa chung quy là có mâu thuẫn, đại lượng dân chúng bình thường ý nguyện không thể nghi ngờ là lớn lao lực lượng, mà loại lực lượng này đại biểu liền là đường quốc triều đình. Nếu nói giai cấp thống trị thượng tầng còn che che lấp lấp, rộng rãi cơ sở quan viên binh sĩ bên trong, loại này địch ý cùng kỳ thị liền càng rõ ràng, đối cái gọi là bảo hộ hóa hình yêu tộc luật pháp bình thường mở một con mắt nhắm một con mắt. Loại này kỳ thị đối với nhân loại cùng hóa hình yêu tộc kết hợp sinh ra con lai rõ ràng nhất, hóa hình yêu tộc có can đảm xuất hiện trước mặt người khác, bình thường thực lực cường đại, mà phổ biến không bằng cha mẹ của bọn hắn bối cường đại con lai nhóm hiển nhiên là tốt hơn ức hiếp đối tượng. Nhất là những này con lai cũng giống vậy có thể thu làm linh sủng, tại đế quốc trên chợ đen, bọn hắn là rất được hoan nghênh loại hình. Mà thiên tinh bởi vì huyết mạch biến hóa, rất không may bị ngộ nhận thành là tuổi nhỏ con lai, hôm nay thiên tinh sự tình nếu là đặt tới bọn nha dịch trước mặt, Minh Tâm rất có thể muốn chuẩn bị kỹ càng lại cử động một lần tay. Nhưng tương đối, bảo hộ yêu tộc pháp lệnh tất nhiên có thể từ trên xuống dưới thi hành xuống tới, tự nhiên có ủng hộ thổ địa, lao nhân không có chính diện nói, nhưng kết hợp đường quốc tình hình thực tế. Cũng rất dễ dàng đoán được, có thể cùng đế quốc triều đình chủ quan trí đối kháng năng lượng, ở quốc gia này bên trong, chỉ có Bạch Mã Thư Viện. Cô nương cũng không cần khẩn trương thái quá, trộm bắt hôn huyết yêu tình huống mặc dù có, nhưng những người này cũng không đến mức trắng trợn, chỉ là vị này tiểu bằng hữu xuất môn bên ngoài, vẫn là che lấp một cái tốt. Quán trà lão bản họ Phúc, là cái ôn nhuận trung niên đại thuốc hình dạng, bổ sung nói. Minh Tâm không có hảo ý dò xét một cái thiên tinh đã kéo tới mu bàn chân phía dưới tóc dài. Thiên tinh tranh thủ thời gian một tay lấy tóc ôm ở trong ngực, từ trên mặt bàn nhảy đến dưới mặt đất, một bộ ai muốn động đến hắn tóc liền liều mạng với người đó tư thế. Cho nên nói ngươi giả dạng làm nữ hài tử nhưng thật ra là cố ý a. Lúc trước gọi ngươi giả bộ nhỏ tiên cô còn một mặt không vui bộ dáng, cũng không biết có phải là đang mừng thầm. Minh Tâm tối xoa xoa nghĩ đến. Cái này để ta giải quyết. Minh Tâm thu hồi cái hộp đen, hướng Phúc lao bản nói, không biết chỗ ở của ta ở đâu, tiền công như thế nào tính. Ngươi thật muốn lưu lại a? Tiểu Lý bật thốt lên, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Ai bảo các ngươi lấy cớ tìm kém như vậy? Minh Tâm bắt bẻ nói. Phúc lão bản cười nói, tiền công theo một ngày tiền trà nước rút hai thành, Tiểu Lý, trước mang Minh Tâm cô nương đi trên lầu đi. Chương 179, Long Môn dự tuyển. Minh Tâm gật gật đầu, nhưng không có sốt ruột đi, hỏi hướng cái kia thuyết thư lão nhân, dám hỏi tiền bối, ba tiên chi cảnh, có thể hay không bị giết chết? Lần này nói liên tục sách lao nhân cũng bị giật mình, người bình thường nghe được loại cảnh giới này hoặc là không tin, hoặc là coi như là thần minh, chưa từng có người nào hỏi qua loại vấn đề này. Lần này không tiếp tục qua loa tắc trách, ngẫm lại, mặc dù chuyện này không có khả năng lắm, vẫn đáp, ba tiên cảnh giới cùng thiên đạo dung hợp, trên lý luận tại bản giới bên trong gần như không có khả năng bị giết chết, trừ phi chính bọn hắn thoát ly bản giới thiên đạo nhân quả trói buộc, hướng nó giới du lịch, hoặc là toàn bộ thế giới bị cùng một chỗ hủy diệt. Minh Tâm tiếp tục hỏi, như vậy nếu như, ta nói là vạn nhất có một cái ba tiên cảnh người tại bản giới bị giết chết, này sẽ là kết quả gì? Cái này lão nhân cũng khó khăn, hát hát nói, ngươi nha đầu này ngược lại là đem ta cho làm khó, không thể, ta phải đi điều tra thêm. Nói xong nhanh như chớp biến mất tại cửa ra vào, nháy mắt vô tung băng át, tiểu lý đã sớm quen thuộc hắn bộ dáng này, nhún nhún vai, vui tươi hớn hở mà nói, mị nữ, chúng ta đi thôi. Theo tiểu lý chuyển qua trên lầu 2 một cây cột trụ hành lang, một đầu chất gỗ thang lầu thần kỳ xuất hiện tại cột trụ hành lang phía sau, lúc trước thế mà không có phát hiện, tiểu lý nói, liền là cái chướng nhãn pháp, lao bản của chúng ta liền thích mân mê những thứ lặt vặt này, không có gì đại dụng. Không được, rất lợi hại. Minh Tâm nói, không có chút nào trận pháp dấu vết trận pháp, thật rất lợi hại. Nhỏ Lý Tiếu lấy sờ đầu một cái, từ chối cho ý kiến, vừa đi bên cạnh nói ra, kỳ thật tại chúng ta cái này ở lại cũng tốt, chúng ta nơi này cách Long Môn sẽ báo danh điểm khoảng cách gần, xếp hàng cũng dễ dàng một chút. Long Môn biết. Minh Tâm ngạc nhiên nói, đó là cái gì? Không phải Bạch Mã hội sao? Tiểu Lý tại trên bậc thang dừng lại, quay đầu ngạc nhiên nói, ngươi không biết. Minh Tâm lắc đầu nói, gấp rút lên đường vội vàng, tuyệt không lưu ý nghe ngóng. Thế nhưng là chuyện này không phải nên khắp thiên hạ đều biết sao? Tiểu Lý mặc dù không hiểu, vẫn là giải thích nói. Ngươi cũng biết Bạch Mã hội là thiên hạ trẻ tuổi anh tài hội nghị, thế nhân chỉ cần tuổi tại 30 trở xuống, đều có thể tham dự. Lúc trước làm rộng rãi làm lan truyền việc này, Bạch Mã thư viện đem hơn phân nửa danh ngạch theo thực lực phân cho các quốc gia tất cả tông môn tiến cử, còn lại non nửa danh ngạch, liền là dựa vào tự chủ tìm tới người dự thi. Tại cái này Long Môn trên trấn chiêu khai Long Môn lại tranh đấu đi ra. Kỳ thật Long Môn trấn nguyên lai cũng không gọi Long Môn trấn, Long Môn lại cũng không gọi Long Môn hội, mà là tuyển chọn bắt đầu ở nơi này tổ chức về sau đổi danh tự. Bởi vì rất nhiều không có tiếng tăm gì hàn môn tán tu liền là ở đây một bước lên trời, lấy một cái cá vượt Long Môn, phong vân hóa rồng vui mừng ý vị, biến hình thành dạng này một cái tục xưng, lâu dần, nguyên bản danh tự đã không ai phải nhớ rõ. Mà Minh Tâm sở dĩ không biết, kỳ thực là xa xôi địa khu Trung Quốc cùng tông môn có ý giấu giếm Bạch Mã hội một chút tin tức, dùng dễ dàng hơn khống chế danh ngạch, còn có tránh nơi đó đại lượng trẻ tuổi nhân tài mượn Bạch Mã hội cơ hội, đổ tu tiên giới càng phồn vinh đại đường Trường An. Đương nhiên loại này tính toán, thân là sinh trưởng ở địa phương đại đường quốc người tiểu lý là sẽ không biết. Nhưng cái này trên trấn người thật giống như cũng không phải rất nhiều a. Minh Tâm nói, đó là bởi vì tới trước người đều đi Trường An từng trải đi, lại thêm người phía sau đều bị lũ lụt ngăn trở. Tiểu Lý trong giọng nói tự nhiên mang theo một loại đại quốc dân tự hào ý, các loại tiếp qua hai ngày, cái này trong chấn sợ là đầu người đều muốn chèn phá đấy. Tiểu Lý ca đến lúc đó cũng là muốn tham gia a. Minh Tâm vượt qua Tiểu Lý đi đến thang lầu, vừa nói. Hắc hắc, dễ nói dễ nói. Tiểu Lý vội vàng đuổi theo. Quán trà thật rất nhỏ, tính đến Minh Tâm cùng thuyết thư lão nhân sách lão, cũng chỉ có 4 người mà thôi, hơn nữa sách lão thần rồng thấy đầu không thấy đuôi, hơn 10 ngày không nhất định tới một lần. Chắc không được phúc lao bản chịu cho Minh Tâm rút 2 thành tiền trà nước làm thù lao. Đương nhiên làm ăn này sẽ không thua thiệt, dù sao Minh Tâm lúc trước thế nhưng là một đêm thu nhập tiến 1000 linh thạch chứ danh nghệ thuật ra. Bất quá phúc lao bản nhìn qua không phải rất để ý khách nhân bao nhiêu chính là. Quả nhiên như Tiểu Lý nói, 2 ngày sau đó, Long Môn trong chấn người đã so 2 ngày tiền đột nhiên tăng 17-18 lần có thừa, đều là chút hăng hái trẻ tuổi tu sĩ, liền xem như cuối cùng được chúng tuyển chỉ có một phần rất nhỏ. Nhưng có thể tham gia dạng này một trận thịnh hội, vô luận là tăng trưởng tầm mắt vẫn là cùng cái khác tu sĩ câu thông giao lưu, đều là rất có ích hoạt động. Huống chi Bạch Mã hội trong lúc đó tất cả đại tông môn đều sẽ phái người đến nhặt nhạnh chỗ tốt, bao năm qua đến một cái trận liền bị đại phái cao nhân thu làm thân truyền đệ tử người, không phải số ít. Nhiều người, tương ứng đến 3 lượng say phủ sinh trà lâu người cũng liền càng nhiều, Minh Tâm tận lực thi triển kỹ nghệ phía dưới, nhạc cảnh mịt mở lan tràn vài dặm. Cơ hồ đem không lớn Long Môn trấn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sẽ đến nơi này phần lớn là thanh niên tài tuấn, trong đó từ không thiếu hiểu âm người, rất nhanh trà lâu liền thành nhạc đạo tu sĩ cùng thích nhạc người hội nghị nơi trốn, liên tục 2-3 ngày bên trong, từ buổi sáng mở cửa đến ban đêm đóng cửa, Tiểu Lý nhanh chân bay vung bận bịu không nghỉ, đồng thời thích thú, thích nhạc đạo người phần lớn cũng sẽ không rất keo kiệt. Mấy ngày giao lưu cũng không thể nói không có chút nào đoạt được, những tu sĩ này đến từ trời Nam biển Bắc. Tu tập nhạc đạo cũng đều có đặc sắc sở trường, thu nhiều ghi chép tham khảo một điểm không có chỗ xấu. Nhưng là minh tâm mục đích chính yếu nhất, hoặc là nói tìm kiếm cái kia chi âm người nhưng vẫn không có xuất hiện, đó chính là Vũ Nương. Dựa theo lúc ấy bí cảnh bên trong tình cảnh tính toán, Vũ Nương hẳn là vững vàng thứ ba, là có một cái bạch mã hội danh lạch, minh tâm giải sao một mặt là vì chính mình, một cái khác rất trọng yếu mục đích đúng là đến tìm kiếm hỏi thăm Vũ Nương cùng Lan Hình tung tích. Từ Cửu Phượng Sơn từ biệt đến bây giờ đã qua 3 cái năm tháng, trong thời gian này khả năng phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn, muốn tại cái này mênh mông thiên hạ tìm kiếm được các nàng, bạch mã hội là cơ hội tốt nhất, nếu là nơi đây tìm không thấy, khả năng đời này đều không thể tìm tới các nàng. Lại qua 3 ngày, hôm nay là Long Môn lại báo danh ngày đầu tiên. Thật sớm minh tâm từ ba lượng say phủ sinh đi ra, đi vào chỗ ghi danh thời điểm, phía trước đã là người đông nghìn nghịt, nơi này rất nhiều người từ hôm qua thần ở giữa ngay ở chỗ này xếp hàng. Minh tâm vừa đi gần, lập tức dẫn tới rất nhiều chú mục, nguyên nhân không được tại minh tâm bản thân, mà tại bên cạnh nàng Thiên Tinh. Đi qua minh tâm tỉ mỉ quản lý, Thiên Tinh cùng chân tóc dài bị uốn cong thành một đầu xóa tung đại ba lãng, đuôi tóc quay quanh thành từng chùm trùng điệp xoắn ốc, dưới đáy vừa vặn rũ xuống bên hông. Tóc dùng thực vật thuốc nhuộm hoàn toàn nhuộm thành kim hoàng sắc, mặc trên người tiểu hồ váy, chân đạp nhỏ dày da, trên cổ còn mang theo khảm nạm lấy lớn viên bảo thạch dây chuyền. Đây là minh tâm tham khảo Tây Bắc người sắc mục tạo hình cho hắn thiết kế hình tượng. Lo liệu minh tâm nhất quán, không được che giấu liền là tốt nhất che giấu tác phong, chỉ ở trên cánh tay gai gỗ trô mang lên có kèm theo ngăn cách thần thức trận pháp ra găng tay, còn lại hoàn toàn là thuần thiên nhiên diễn xuất, hắn hiện tại hoàn toàn tựa như một cái đến từ phương Tây đáng yêu tiểu nữ hài. Không gì hơn cái này cách ăn mặc cũng có chỗ xấu, nay tấm dị vực phong tình tràn đầy bộ dáng, phối hợp Thiên Tinh tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Quả nhiên là hết thệ thẩm mỹ nhân loại bình thường đều không thể kháng cự manh vật. Ví dụ như hiện tại, đã có không ít tỏa ra ánh sao mắt nữ tu tại hướng minh tâm nơi này chen tới. Chương 180, tình báo nội bộ. Đối mặt một đám nữ tu nóng rực ánh mắt, Thiên Tinh tự nhiên là một mặt không kiên nhẫn, toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức, về phần có phải là trong lòng mừng thầm cũng không biết. Nhưng mà đáng yêu người bất luận như thế nào đều là đáng yêu, đây hết thệ đều ngăn cản không được chúng nữ mênh mông ái tâm. Minh tâm trước người sau người rất nhanh oanh oanh yến yến một đám, gọi bên cạnh nam tu tốt không được cực kỳ hâm mộ, chỉ là trở ngại phong độ, không tốt hơn đến góc thú. Đương nhiên cũng có chút ra mặt dày. Xa xa minh tâm liền có thể nhìn thấy cái kia một đầu mang tính tiêu chí tóc ngắn, cùng dưới ánh mặt trời phản quang rõ ràng răng. Từ đầu đến cuối cùng hắn tiêu không rời mạnh xinh xắn thiếu nữ cũng đồng dạng lập tức bị Thiên Tinh hấp dẫn lấy, lôi kéo tóc ngắn nam không có chút nào mất tự nhiên đi đến một đám nương tử quân ở giữa. Nam tử đối xinh xắn thiếu nữ cưng chiều cười một tiếng, dường như bất đắc dĩ. Mượn thiếu nữ ngồi xổm ở bên cạnh cùng trời sao đáp lời thời điểm, nam tử đi đến minh tâm bên người, chắp tay nói, nguyên lai sáng mọi người cũng tới tham gia cái này lòng muốn sẽ. Mọi người là đường quốc cách gọi, bình thường chỉ sở trường về nhạc đạo người, minh tâm tự nhận còn đảm đương không nổi xưng hô này. Người này mấy ngày nay mỗi ngày đều đến quán trà nghe nàng diễn tấu, nhưng từ đầu đến cuối thành thật, hôm nay rốt cục bắt đầu bắt chuyện. Minh tâm nhàn nhạt gật đầu. Lười biếng phản ứng hắn, người này lại là cái như quen thuộc, tiếp tục nói tiếp, còn chưa giới thiệu, tại hạ Lý Tiêu Giao, đây là sư muội ta Linh Nhi, tại hạ đối nhạc đạo có mấy cái nghi vấn, không biết mọi người có thể cùng giải hoặc. Lý Tiêu Giao cùng Linh Nhi. Lý Tiêu Giao có chút ngoài ý muốn minh tâm phản ứng, hắn làm hôm nay trận đầu này chính thức gặp mặt thế nhưng là chuẩn bị không ít công khóa, làm sao vị này chú ý điểm nhưng thật giống như tại hắn cùng sư muội danh tự lên. Nhưng người này ngươi phản ứng cực nhanh, không chút nào lộ ra dị sắc. Vô cùng tự nhiên chuyển hướng nói, tại hạ danh tự nhưng có cái gì không ổn sao? Minh tâm giật mình, bút danh rau quả giáo chủ thoại bản mọi người chuyển thế hết thẻ 68 bộ lấy làm, trong đó 10 bộ nhân vật chính liền gọi là Lý Tiêu Giao, mà 36 bộ ở trong có một cái gọi là Linh Nhi nhân vật nữ sắc, nguyên lai hai người này là giáo chủ trung thực sách mê. Chậc chậc, liền danh tự đều đổi, thật sự là mê không được nhẹ, cũng trách không thể minh tâm một mực cảm giác người này cử chỉ có chút cổ quái. Suy nghĩ kỹ một chút hắn một chút mới lạ dùng từ cùng thoại bản bên trong ngôn ngữ phong cách thật là có chút giống. Đối mặt thư hiếu, minh tâm thái độ là. Thật có lỗi, người là ai a? Thấy minh tâm lần nữa cao lãnh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phương xa, Lý Tiêu Giao còn muốn đáp lời, đứng tại minh tâm trước mặt một cái con hộp cơ quan áo tơ trắng nữ tu đột nhiên nói, từ đâu tới con rồi, thế này nhận người phiền. Vừa nói còn vẫy tay, tựa như tại xua đuổi cái gì. Tên là Linh Nhi thiếu nữ ngẩng đầu lên. Không có ngoại lệ tại Thiên Tinh nơi đó mũi dính đầy cho, có chút không vui mà nói, Tiêu Giao ca ca, chúng ta đi thôi. Lý Tiêu Giao ra mặt vẫn là dày lạ thường, thân mật kéo lên Linh Nhi tay, sắc mặt như thường cùng mình tâm tạm biệt, tựa hồ vừa rồi không vui trò chuyện đều chưa từng xảy ra, chủ và khách đều vui vẻ. Hai cái thâm niên sách mê ly mở, Minh Tâm hơi hướng về phía trước nữ tu gật đầu, hai lần đều không nói gì nữa, tiếp tục trầm mặc xếp hàng. Chỗ ghi danh phiêu phù ở giữa không trung, hiện lên một bản mở ra sách lớn hình dạng, từng đầu thiên giai từ mặt đất kéo dài đến sách lớn bên trên, phía trên tràn đầy đều là người. Xếp hàng trong đám người cũng rất là náo nhiệt, rất nhiều thương gia tiểu thương vừa đi vừa về kêu la giao hàng, muôn hình muôn vẻ nhỏ xe hàng tại xếp hàng đám người trên không chậm rãi xoay quanh, bị pháp thuật mở rộng tiếng giao hàng không dứt bên tai. Trong đó một cái gầy gò nho nhỏ tăng thể diện tiểu thương kêu to nhất là đầy nhiệt tình, không phải tiểu lý là ai. Khó trách tiểu lý buổi sáng liền không thấy bóng dáng, nguyên lai là đến chuẩn bị cái này. Tiểu lý cũng nhìn thấy Minh Tâm phất phất tay, tiểu lý lập tức hí ha hí hưởng chạy tới, giơ đeo trên cổ một tấm nhỏ kệ hàng, nhiệt tình nói. Trương An bên kia mới vừa ra lò người dự thi tình báo, càng có kèm theo thập đại đứng đầu người dự thi thực lực phân tích, thập đại Mỹ Nam cùng thập đại Mỹ Nữ mới nhất xếp hạng. Long môn chấn độc nhất vô nhị hạn lượng cung ứng, 50 linh thạch một bộ tuyệt đối siêu giá trị, hiện tại mua còn phụ tặng Trường An thành du lịch mua sắm toàn công một chút bộ, các vị tiên tử muốn hạ thủ nhanh nha. Minh Tâm cười nói, làm sao ngươi tới nơi này, trà lâu sinh ý không làm. Tiểu Lý cười bị ổi nói, vị tiên tử này, không mua đồ vật không nên hỏi đông hỏi tây, ảnh hưởng người khác mua sắm nhiều không tốt. Minh Tâm ném cho hắn 50 linh thạch, mua một cái tình báo mới nhất, tiểu Lý lập tức nói, lao bản nói, cái này mấy thiên nhân nhiều. Không khai trường, ta đây không phải thừa dịp hiện tại kiếm ít tiền lẻ sao? Nhiều người không khai trường, vị lão bản này thật đúng là tùy hứng. Nhân loại vĩnh viễn cũng vô pháp thoát ly bắt quái bản tính, đối trẻ tuổi nữ tính nhân loại nhất là như thế, vô luận phàm cùng tiên, tiểu lý ánh mắt rất chuẩn, rất nhanh liền lại có mấy cái nữ tu mua của hắn tình báo mới nhất. Minh Tâm phi tốc xem hết trong tình báo nội dung, lực chú ý của nàng nhất là chú ý tại cái gọi là thập đại mỹ nữ trên bảng danh sách, trong ngọc giản hình ảnh rõ ràng duy mỹ. Nhưng mà vẫn là không có tìm tới bóng người xinh xắn kia. Có lẽ còn không có đến. Minh Tâm hướng Tiểu Lý nói, ngươi là từ đâu làm ra những thứ này? Tiểu Lý thần thần bí bí lại gần nhỏ giọng nói, đây chính là nội bộ tin tức, người bình thường làm không được. Lập tức cất giọng bảo đảm nói, bất quá ngươi yên tâm, ta tin tức này tuyệt đối là mới nhất có thể dựa nhất, giả một buổi mười. Kỳ thật vô luận là lần lượt thanh âm, nếu là hữu tâm, trong phạm vi mười trượng tất cả mọi người nghe thấy. Ngươi khả năng tìm tới lần này hết thệ đã xác định người dự thi danh sách. Tiểu Lý giật mình, vị mỹ nữ kia mỗi lần hỏi vấn đề đều là đại thủ bút, mặc dù nhìn xem ổn trọng, nhưng đại khái là lần thứ nhất gặp mặt ấn tượng quá sâu, chung quy cho hắn một loại rất không an phận cảm giác. Ta rất lo lắng ngươi đang làm cái gì chuyện lớn a? Làm một có trách nhiệm cảm lão Trường An.